Chương 548. Bây giờ ta đã áp đảo đao hoàng phía trên. Chương 548. Bây giờ ta đã áp đảo đao hoàng phía trên đao và kiếm, từ xưa đến nay liền nương theo lấy rất nhiều truyền thuyết, cũng là giang hồ nhân sĩ nhất thường sử dụng binh khí. Kiếm chính là bách binh chi quân đao, thì được vinh dự trăm binh chi gan. Nhắc các người, sẽ không dùng đao, càng không xứng dùng đao. Xem thỏa thích thiên hạ, mỗi một cái đao khách đều là dũng giả. Mà thân là trong đao chi hoàng Tiêu Chấn, càng là dũng giả bên trong dũng giả. Nhưng nếu là dũng khí thất bại, đao ý hao tổn, kia lại sẽ như thế nào? Tiêu Chấn đao ý, được thế nhân xưng là Tịch Liêu ý, sở dĩ sẽ lĩnh ngộ ra như thế đao ý, là bởi vì hắn năm đó ở đao khách bên trong, đã độc quan quần hùng đã vô địch thủ, liền sinh Tịch Liêu. Đã sinh Tịch Liêu, bảo đao phủ bụi. Nhưng mà, thanh này phủ bụi nhiều năm bảo đao, cỗ này vô địch khắp thiên hạ đao ý, nếu như có thể gặp phải cùng đánh một trận địch thủ. Như vậy, nó sẽ còn là cái kia thanh sắc bén không thể đỡ đao a. Vô địch đao ý sẽ còn tiếp tục Tịch Liêu a. Tại cùng đao quỷ lữ khinh cuồng một trận chiến này bên trong, Tiêu Chấn tìm được đáp án. Hoặc là nói bốn, từ lần trước tại Võ Hoàng thành bên ngoài trong trận chiến ấy, hắn liền đã biết được đáp án. Lữ Khinh Cuồng đao ý, chính như kỳ danh sợ hãi ý chỗ bày ra, mỗi một lần xuất đao đều mang làm lòng người sinh sợ hãi lực lượng, làm đối thủ thân thể không tự chủ được run rẩy đồng thời, theo lúc giao thủ ở giữa kéo dài, loại này cảm giác sợ hãi càng thêm mãnh liệt, như là vòng xoáy đồng dạng xâm nhập đối thủ trong lòng, đối nó tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Đây cũng là vì sao lần trước tại Võ Hoàng thành bên ngoài một trận chiến bên trong, cứ việc Tiêu Chấn tại đao pháp, đao ý cùng nội lực bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cuối cùng lại chỉ có thể lấy vết thương nhẹ kết thúc. Bởi vì nội tâm của hắn chốt sâu, đã đúng Lữ Khinh Cuồng đao ý sinh ra sợ hãi. Mà sợ hãi loại vật này một khi mọc rễ, liền sẽ ở trong lòng không ngừng lan tràn đối với người khác đến nói, loại này sợ hãi khả năng chỉ là ngắn ngủi ảnh hưởng. Nhưng đối với có được Tịch Liêu đao ý Tiêu Chấn đến nói, lại là chí mạng. Dù sao, sợ hãi đã sinh, kia vô địch Tịch Liêu cũng đem không còn sót lại chút gì. Tại cùng Lữ Khinh Cuồng lần này trong quyết đấu, Tiêu Chấn Tịch Liêu đao ý là càng đánh càng yếu, đến cuối cùng thậm chí biến mất không còn tăm tích. So sánh dưới, Lữ Khinh Cuồng sợ hãi đao ý lại càng thêm mãnh liệt. Lần trước cùng Tiêu Chấn quyết đấu, mặc dù làm hắn bản thân bị trọng thương, nhưng cũng chính là trận chiến kia, để hắn sợ hãi đao ý đột phá đến một cái cảnh giới mới. Dùng hắn mình đến nói, chính là bây giờ ta đã áp đảo đao hoàng phía trên, trở thành đao thần. Lữ Khinh Cuồng chậm rãi đi hướng ngã xuống đất Tiêu Chấn, tuy nói trên người hắn cũng có rất nhiều vết đao, nhưng cặp kia ánh mắt lại nóng bỏng vô cùng, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn, thật sự là khó coi a, lão gia tử. Lữ Khinh Cuồng đứng tại Tiêu Chấn trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nhớ năm đó, ta lần thứ nhất tại Bá Đao môn bên trong trông thấy ngươi thời điểm, đúng ngươi là vô cùng ước mơ. Ta tự đủ, nhìn a, vị kia chính là đao hoàng Tiêu Chấn, thế gian dùng đao đệ nhất nhân, nhưng là bây giờ. Lữ Khinh Cuồng nâng lên một cước, đem nằm rạp trên mặt đất Tiêu Chấn bị đá chính diện hướng lên trên, cái kia trong truyền thuyết đao hoàng, không ai bị nổi Tiêu Chấn, cũng đã thua ở dưới đao của ta. Ha ha ha. Ha 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 ha. Tiếng cười càn rỡ ở trong trời đêm quen quẩn, Lữ Khinh Cuồng thỏa thích hưởng thụ lấy thắng lợi vui sướng. Mà nghe hắn cuồng tiếu Tiêu Chấn, thì là có chút há miệng, hỏi ra trong lòng trải qua thời gian dài nghi vấn, Lữ Khinh Cuồng, ngươi năm đó vì sao muốn giết lão phu sư đệ một nhà? Lữ Khinh Cuồng tiếng cười im bặt mà dừng, nhưng tùy theo mà đến lại là cười lạnh một tiếng, ngươi nói là Cố Thừa Phong. Hắn cúi đầu xuống, sắc mặt sâm nhiên mà cười cười, phản phất cùng đêm tối hòa làm một thể. Mà theo một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, cũng đem mặt mũi của hắn chiếu rọi đến càng thêm âm trầm khủng bố. Lữ Khinh Cuồng chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn ngập lãnh khốc cùng tàn nhẫn, "Ta a, bắt hắn thử đao." Trong mắt của hắn bên trong nổi lên tinh hồng quang mang, "Nói tiếp đi, thật vất vả học xong Thất Sát đao pháp, càng lĩnh ngộ ra sợ hãi ý, có thể nào không tìm người thử một chút thành quả đâu?" "Huống chi, ta sớm đã thèm nhỏ dãi trong tay hắn Quỷ Đao Thần Vẫn thật lâu." Hắn nhìn về phía trong tay chỗ cầm thần vẫn, từ nhìn thấy cây đao này bắt đầu, ta liền biết, chủ nhân của nó hẳn là ta. Cho nên, ngươi liền giết Thừa Phong sư đệ, cướp đi thần vẫn. Tiêu Chấn thanh âm mang theo vô tận bi thống cùng phẫn nộ kia chú ý hiểu hiểu đâu. Nàng chẳng qua là cái vô tội tiểu nha đầu, ngươi vì sao ngay cả nàng cũng hạ thủ được? Nhắc tới chú ý hiểu hiểu, Lữ Khinh Cuồng lại là cười lạnh một tiếng, ngươi nói nàng a nữ nhân ngốc kia, ngay cả bị ta lừa gạt cũng không biết, giống nàng loại này đồ đần, còn giữ tính mệnh làm cái gì? Tiêu Chấn hỏi lại, nhưng nàng không phải mang cốt đục của ngươi a cốt đục? Ha ha ha. Ha 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 ha. Lữ Khinh Cuồng giống như là nghe tới cái gì chuyện cười lớn một dạng. Hắn lấy tay nâng trán, cất tiếng cười to nói, Tiêu Chấn a Tiêu Chấn, nguyên lai ngươi còn không biết chuyện này đâu. Tiếng cười đột nhiên đình chỉ. Hắn ngược lại dùng một loại băng lãnh mà tàn nhẫn ngựa khí đúng Tiêu Chấn nói, chú ý hiểu hiểu trong bụng hải tử, không là của ta. Nghe xong lời này, Tiêu Chấn tại chỗ liền sửng sốt, hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, ngươi nói cái gì? Lữ Khinh Cuồng nói tiếp, năm đó, nàng vụng trộm từ Bá Đao môn chuẩn đi lúc, bắt đi nàng người cũng không phải ta, mà là một đám không biết từ đâu xuất hiện sơ tặc. Lấy nữ nhân kia tư sắc, rơi xuống loại người này trong tay sẽ là hậu quả gì, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Đúng lúc khi đó, ta cùng đám kia sơn tặc thủ lĩnh có chút ân oán, liền tìm tới cửa trả thù. Chờ ta giết sạch 8 người kia lúc, cũng phát hiện chú ý hiểu hiểu. Nàng dù không nhận ra ta, nhưng ta lại nhận được nàng, ta biết nàng là Bá Đao môn môn chủ nữ nhi. Thế là, ta liền cứu nàng, cũng chiếu cố nàng một đoạn thời gian. Nhưng lúc kia, nàng đã có bầu, cũng không biết là 8 người kia bên trong ai loại. Nàng từng mấy chuyến muốn tự sát, đều bị ta kịp thời ngăn lại. Ta nói với nàng, không có việc gì, ngươi dẫn ta về Bá Đao môn, liền cùng cha ngươi nói đứa nhỏ này là ta, về sau ta sẽ chiếu cố các ngươi. Nói đến đây, Lữ Khinh Cuồng lại lần nữa âm trầm cười một tiếng, hắn nói cho Tiêu Chấn, lao gia tử, ngươi biết ta vì cái gì làm như vậy à? Bởi vì chỉ có như thế, ta mới có thể lừa nàng giúp ta trộm ra Thất Sát đao pháp à, ha ha ha. Nghe xong Lữ Khinh Cuồng nói sau, Tiêu Chấn vẫn nộ tới cực điểm. Cặp mắt của hắn tơ máu dày đặc, phản phất muốn phun ra lửa, hắn cắn răng nghiến lợi hỏi, nói cách khác, ngươi ngay từ đầu chính là đang lợi dụng chú ý Hiểu Hiểu, vẫn luôn đang lừa gạt nàng.
Không phải đâu.
Lữ Khinh Cuồng khinh thường cười một tiếng, trong giọng nói để lộ ra thật sâu trầm trọng. Mà dứt lời lúc, hắn cũng vung động trong tay quỷ đao thần vẫn, không lưu tình chút nào hướng Tiêu Chấn cái cổ chém tới. Một sát na này, Tiêu Chấn trong đầu quanh quẩn lên Cố Thừa Phong cùng chú ý Hiểu Hiểu thanh âm, sư minh, đao pháp của ngươi lại tinh tiến rất nhiều à, đời ta xem như đổi không kịp ngươi đi.
Kỳ hỉ, sư bá.
Qua một thời gian ngắn thời tiết liền chuyển lạnh, Hiểu Hiểu cho ngài mua kiện áo đông, ngài nhanh mặc vào nhìn xem có vừa người không đi.
4.
Hiểu Hiểu 4.
Ta đáng thương chất nữ 4.
Ngươi thời điểm ra đi, nhất định rất hận hắn đi.
Không sợ.
Không sợ 4.
Sư ba cái này liền giúp ngươi giết tên xuất sinh này, để hắn xuống dưới cho ngươi tạ tội 4.
Lữ Khinh Cuồng 4.
Bái ngươi ban tặng, lão phu chưa hề giống như bây giờ muốn giết một người 4.
Tốt 4.
Rất tốt A3.
Lữ Khinh Cuồng
6.
Chương 549.
Lão phu chơi đao thời điểm, cha ngươi đều còn đang bú sữa đâu.
Chương 549, lão phu chơi đao thời điểm, cha ngươi đều còn đang bú sữa đâu.
Nắm chắc thắng lợi trong tay, Lữ Khinh Cuồng tựa hồ xem nhẹ một sự kiện.
Tiêu Chấn Tịch liêu đao ý, là hắn trở thành đao hoàng về sau mới lĩnh ngộ được đến đây, có nghĩa là tại trở thành đao hoàng trước đó, Tiêu Chấn cũng không có Tịch Liêu ý, mà đao ý đối với một đao khách đến nói, là thực lực thể hiện. Không có đao ý kiếm khách, chỉ có thể bị coi là người tầm thường, đã là người tầm thường, liền không cách nào hái được trong đao mạnh nhất chi danh.
Như vậy bốn,
Tiêu Chấn tại đăng đỉnh trước đó, sử dụng lại là loại nào đao ý đâu?
Vấn đề này, đương kim trên đời chỉ có hai người rõ ràng.
Một là ở tại Thiên Long Đại Tuyết Sơn bên trên vị kia thiên hạ đệ nhất, mà một vị khác thì là Tiêu Chấn mình.
Bởi vì gặp qua hắn cái kia đao ý, những người còn lại đều đã thành hắn bốn.
Vong hồn dưới đao bảy.
Ông ba.
Bén nhọn tiếng đao ngâm vạch phá chiến trường yên tĩnh, để thiên địa cũng vì đó biến sắc.
Một cỗ mãnh liệt túc sát chi phong hướng Lữ Khinh Cuồng mãnh liệt đánh tới, còn như sơn băng hải tiếu không cách nào ngăn cản.
Đao này ngâm, đến từ cái kia thanh làm bạn Tiêu Chấn thành tựu đao hoàng chi danh kim hoàng cự đao, Sơn Hà Nát.
Mà cái này túc sát chi phong thì lại đến từ tại dẫn dắt Tiêu Chấn chiến thắng vô số cường giả đao ý.
Tại trên sơn cốc bí mật quan sát cũng bảo hộ Triệu Viên Nhi Vân Tích Vũ đột nhiên ngẩng đầu, chợt khoe miệng dương lên, thật là khiến người hoài niệm a.
Thật nhiều năm đều không có cảm thụ qua, lão Tiêu kia cố sát phạt đao ý.
Không chỉ có là Vân Tích Vũ, giờ này khắc này, ngay tại bên ngoài thung lũng cùng tà giáo nhân viên kịch liệt giao chiến yến bất phàm cũng cảm nhận được kia cố kinh thế đao ý xuất hiện.
Toàn bộ trên chiến trường, phàm là cầm đao người, đều cảm giác trong tay chi đao tại có chút rung động, phảng phất không cầm thật chặt, bọn chúng liền sẽ tự hành bay về phía kia cố cường đại đao ý nơi ở đồng dạng khanh ba.
Binh khí kim loại tiếng va chạm vang lên, tia lửa tung tóe phía dưới. Lữ Khinh Cuồng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, bước chân bất ổn. Hắn nắm chặt chuôi đao tay hổ khẩu nháy mắt vỡ ra, cánh tay từng đợt tê liệt cảm giác đánh tới cái này.
Đây là?
Lữ Khinh Cuồng hai mắt tràn ngập khó có thể tin kinh hãi ở trước mặt của hắn, Tiêu Chấn vững vàng nửa ngồi trên mặt đất, bước chân mở rộng, một đầu dính đỏ thắm máu tươi cùng nước mưa tóc trắng không gió từ dương.
Hô,
hô.
Tiêu Chấn mắt, một mảnh xích hồng, phát ra tiếng thở dốc như là manh thu đồng dạng trầm thấp hữu lực Lữ Khinh Cuồng ba.
Thanh âm của hắn trên chiến trường quen quẩn, giống như tiếng sét đánh rung động lòng người giết.
Giết.
Lão phu muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh ba.
Tiêu Chấn đột nhiên ngẩng đầu, giống như một đầu cổ sư, lao thẳng tới Lữ Khinh Cuồng mà đi.
Lữ Khinh Cuồng trong mắt kinh hãi cấp tốc biến mất, thay vào đó chính là không gì sánh kịp vẻ cuồng nhiệt, thật là khiến người hưng phấn a.
Lao gia tử, ba.
Hắn đổi dùng hai tay cầm đao, cả người phảng phất hóa thân thành địa ngục các quỷ, xâm nhiên sợ hãi đao ý nơi này khắc đạt tới đỉnh phong. Nhưng đối mặt cái này kinh sợ lòng người đao ý, bay thẳng mà đến Tiêu Chấn lại như có thể giết sạch thế gian vạn vật ma thần đồng dạng, không bị ảnh hưởng chút nào.
Vành ba.
Đêm mưa không trung, tái khởi kinh lôi.
Khi điện quang chiếu sáng đại địa một sát na kia, hai người đồng thời xuất đao. Sử dụng chiêu thức đều là thất sát đao pháp bên trong cuối cùng mở giết, thiên địa tịch diệt.
Thất sát đao pháp làm lấy bá đạo tuyệt luân vào xương, danh xưng cuồng đao đứng đầu.
Mà thiên địa tịch diệt làm nó trung cực đao quyết, càng là bá đạo vô song, uy lực vô tận.
Đao ra, đao chưa đến, đao mang tới trước.
Hai đạo liệt diễm xâm đỏ đao mang ở giữa không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra linh thai nhức góc tiếng oanh minh, phản phất muốn đem thiên địa đều cắt đứt ra.
Tiếp theo một cái chớp mắt, Sơn Hà Nát cùng thần vẫn cái này hai thanh thế gian danh đao lại lần nữa giao phong.
Cuồng bạo cương khí hướng bốn phía khuấy động mà đi, thậm chí lệnh không gian đều xuất hiện trận trận kịch liệt gợn sóng.
Trung quanh bụi bặm, đá vụn, mưa rơi, cùng trên mặt đất nước động, đều dưới một kích này hóa thành hư vô.
Toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào tĩnh mịch bên trong, không khí nháy mắt ngưng kết, thời gian dường như đình trệ.
Tất cả thanh âm, sát thái, khí tức đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại cái này kinh thiên động địa một đao.
Lữ Khinh Cuồng cánh tay ra thịt rách nước, tươi máu chảy như suối ra, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm nóng bỏng, trên đao lực lượng cũng càng thêm cường đại.
Cũng chỉ có loại trình độ này, cũng xứng gọi đao hoàng sao?
Ba.
Hắn giận quát một tiếng, lực lượng toàn thân hội tụ tại lưỡi đao phía trên, hướng về phía trước đạp thật mạnh ra một bước.
Một bước này rơi xuống, phản phất toàn bộ đại địa đều tại vì đó run rẩy, thần vẫn đao càng là phóng xuất ra khí thế bén nhọn, đem Tiêu Chấn trong tay Sơn Hà Nát lần nữa đè xuống nửa phần.
Ngươi nói,
chỉ có loại trình độ này?
Theo một cỗ đột nhiên bộc phát túc sát chi ý đối diện đánh tới, Tiêu Chấn kêu hồng trùng tiếng giống giận dữ cũng tại Lữ Khinh Cuồng bên tai nổ vang không biết trời cao đất rộng bọn chuột nhắt.
Lão phu chơi đao thời điểm, cha ngươi đều còn đang bú sữa đâu,
bà.
Sát ý càng nặng, sát phạt đao ý càng liệt.
Lữ Khinh Cuồng sợ hãi đao ý nháy mắt liền bị Tiêu Chấn sát phạt đao ý chỗ tách ra.
Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không gì sánh kịp cự lực tòng thần vẫn đao hạ vào tới, tiếp theo một cái chớp mắt, thần vẫn đao liền rời tay bay ra, đồng thời bay ra, còn có hắn nắm chặt chuôi đao ngón tay.
Lữ Khinh Cuồng trong lòng kinh hãi không thôi, Tiêu Chấn giờ phút này chỗ hiện ra lực lượng viễn siêu trước đó giao phong lúc bất luận cái gì một kích, phản phất vô cùng vô tận đồng dạng.
Mà Tiêu Chấn thì là hét dài một tiếng, trong tay sơn hà nát giơ lên cao cao, một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường. Cái này một đao, là thay thừa phong sư đệ chập ba. Đao quang lấp lóe ở giữa, Lữ Khinh Cuồng cánh tay phải bị tận gốc chém xuống. Ngay sau đó, sơn hà nát xoay chuyển mà đến, hai mắt một mảnh đỏ bừng tiêu chấn lại lần nữa thi triển ra một cái từ thấp tới cao chẳng kích. Cái này đao thứ hai, là thay lão phu đệ muội chập ba. Đao ảnh trực tiếp xuyên thấu Lữ Khinh Cuồng thân thể, cùng bạo đao khí tại phía sau hắn gào thét mà qua, đem mặt đất chém ra một đạo thâm thúy trời khe. Cuối cùng cái này một đao, ba, là thay lão phu chất nữ chú ý hiểu hiểu chặt, ba. Tiêu chấn như mãnh long xoáy đi một vòng, sơn hà nát mang theo sát ý vô tận, nặng nề mà chạm tại Lữ Khinh Cuồng trên cổ. Đợi cho quỷ đao thần vẫn lạc địa chi tế, Lữ Khinh Cuồng đầu lâu cũng đã vẩy ra mà lên. Nhưng tiêu chấn đao, ý thì anh nguyên chưa ngừng. Nói chém thành muôn mảnh, vậy thì nhất định phải chém thành muôn mảnh. Hắn lần nữa vung lên sơn hà nát, nhắm ngay Lữ Khinh Cuồng không đầu thân thể mãnh liệt chém vào. Mỗi một đao xuống dưới, đều nương theo lấy huyết nhục văng tung tóe, mỗi đánh xuống một đòn, đều để Lữ Khinh Cuồng thân thể càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Trong chốc lát, Lữ Khinh Cuồng thân thể liền bị tiêu chấn triệt để ép thành thịt nát, rơi lả tả trên đất. Theo cuối cùng một đạo đao khí chém ra, Lữ Khinh Cuồng lăn rơi xuống đất cái đầu kia, cũng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này hạ hóa thành một phấn. Khen, ba. Sơn hà nát cắm sâu vào mặt đất, tiêu chấn nửa quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Sát ý dần dần tu liễm, sát phạt đao ý chậm rãi tiêu tán. Giờ phút này trên chiến trường, chỉ còn lại tiêu chấn thân ảnh cô độc cùng kia đầy đất huyết nhục cùng bùi bằng phi. Hắn hung hăng hướng trên mặt đất bãi kia thịt nát nổ nước miếng liền điểm này trình độ, nhữ cũng xứng xưng đao thần. Cùng Huyền Long một dạng, Lữ Khinh Cuồng đi qua ở phía trước đã nhắc tới, cho nên hai người này ta đều không tiếp tục viết đi qua cố sự. Kỳ thật ta tại ngay từ đầu vừa muốn đem hắn an bài thành một cái thuần túy ác nhân, bằng không mà nói vô đạo thập tam quỷ bên trong liền không hỏng người bốn. Phía dưới nói đơn giản một chút văn bên trong không có đề cập địa phương. Lữ Khinh Cuồng bởi vì từ nhỏ chính là cô nhi, cái này thiết lập ở phía trước có nói đến, cho nên hắn quá trình lớn lên bên trong khẳng định là từng chịu được ức hiếp. Mà hắn muốn lấy được thất sát đao pháp nguyên nhân ngay tại cái này, không nghĩ lại bị người bắt nạt. Vì mạnh lên, hắn có thể sử dụng bất luận cái gì hèn hạ phương pháp, lần nữa cùng chú ý hiểu hiểu nhân vật này nói tiếng xin lỗi. Cuối cùng, Tiêu lão gia tử giết phương thức của hắn hạ giận sao? Chương 550. Có đánh hay không qua được, chỉ có đánh mới biết được. Chương 550, có đánh hay không qua được, chỉ có đánh mới biết được. Theo Tiêu Chấn cùng Lữ Khinh Cuồng quyết đấu hạ màn kết thúc, cái này cũng mang ý nghĩa bây giờ vô đạo thập tam quỷ bên trong, liền chỉ còn lại Dược Quỷ cùng Thiết Quỷ, cùng bọn hắn quỷ thủ, Hiên Viên Vô Thiên. Giờ phút này, ba người này thân ở chi địa chính là xương độc tràn ngập Long Môn bảo khố hẻm núi. Mà kia phiến quan bế 1500 năm hơn cửa đồng lớn, cũng cuối cùng là mở ra. Bất quá, bọn hắn vẫn chưa có thể thuận lợi tiến vào Long Môn bảo khố. Chuẩn xác mà nói, là Hiên Viên Vô Thiên chưa có thể thuận lợi tiến vào bảy. Người cuối cùng vẫn là đến. Thanh đồng cửa lớn trước, Hiên Viên Vô Thiên nhìn xem đổi vào động của ta điêu, ngựa khí cứng rắn nói, ta vốn cho là ngươi là nhất có thể hiểu được ta người, nhưng đến cuối cùng, ngươi vẫn là ngăn trở con đường của ta. Tiếp lấy, hắn cũng không quay đầu lại hỏi đứng ở phía sau Dược Quỷ, bại kinh tán giải dược còn có thể kéo dài bao lâu? Dược Quỷ ở trong lòng nhanh chóng đánh giá một ít thời gian, chợt trả lời, ước chừng nửa canh giờ. Biết, tiếp tục làm ngươi sự tình đi. Hiên Viên Vô Thiên ngắn gọn phân phó một tiếng tuân mệnh, đại nhân. Dược Quỷ lên tiếng sau, liền kêu gọi Thiết Quỷ đi vào Long Môn bảo khố. Đáng nhắc tới chính là, tại Thiết Quỷ trên lưng còn đeo một bộ quan tài, bên trong sắp đặt chính là Vân Thượng Nhạn di thể. A Điêu thấy thế cũng không có đi ngăn cản hai người này. Dù sao Hiên Viên Vô Thiên liền chắn tại cửa ra vào, tại không có đánh bại lúc trước hắn, mình là không thể nào tùy tiện đi theo vào. Mà đúng Hiên Viên Vô Thiên đến nói, giờ phút này cũng gặp phải một dạng tình trạng. Bởi vì nơi đây động quật xuất nhập cảng cũng chỉ có một đầu, chỉ cần A Điêu ngăn chặn lối ra, vậy bọn hắn cho dù lấy được lòng mạch cỏ, cũng vô pháp tùy tiện thoát đi nơi này Hiên Viên Vô Thiên. A Điêu một bên thoát lấy trên thân món kia dày đặc chống lạnh áo ngoài, vừa hướng Hiên Viên Vô Thiên nói, lần trước ngươi hỏi ta, nếu như đổi lại là ta, sẽ không cùng ngươi một dạng đi đến con đường này. Lúc ấy ta không có trả lời, nhưng trải qua những ngày này suy nghĩ, trong lòng ta đã có đáp án. Hắn đem áo ngoài hướng trên mặt đất ném một cái, nhìn thẳng Hiên Viên Vô Thiên ánh mắt, nếu như Huyên Nhi tao ngộ cùng Nhạn Nhi cô nương một dạng vận mệnh, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp được đến long mạch cỏ cùng thánh quả. Nhưng ta sẽ không giống ngươi như thế lạm sát kẻ vô tội, ta chọn hòa bình phương thức đến thu hoạch được hai thứ đồ này. Hiên Viên Vô Thiên nghe qua về sau suy cười một tiếng, hòa bình phương thức, thật sự là ngây thơ đến cực điểm. Không nói đến kia chín cái long môn bí thực, chỉ là tiêu thị nhất tộc thánh quả, liền không khả năng lấy hòa bình phương thức thu hoạch được. Hắn nắm chặt hữu quyền đúng hướng A Điêu, thần sắc ngoan lệ nói, chỉ có đem ngăn cản tại người phía trước tất cả đều thành trừ hết, mới có thể trong thời gian ngắn nhất tập hợp đủ những vật này. Đối mặt Hiên Viên Vô Thiên cường thế, A Điêu cũng không có biểu hiện ra quá lớn tâm tình chập chờn, hắn bình tĩnh nói, cho nên, đây chính là ta cùng ngươi khác biệt lớn nhất. Ngươi ngay từ đầu liền ôm loại này không phải thắng tức phụ ý nghĩ, chưa từng có thử qua hòa bình phương thức, làm sao biết không được. Nói, hắn bước về phía trước một bước, một sát na này, trên người hắn kia trải qua vân tích vũ vô số lần rèn luyện sát khí nháy mắt bộc phát. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thêm một bước hành động thời điểm, một cỗ băng lãnh thấu xương sát khí lại đối diện đánh tới. Cỗ này sát khí mãnh liệt, phảng phất đến từ cửu vũ chi phủ, lệnh người không rét mà run, như rơi băng nguyên. Hiên Viên Vô Thiên kia đầu đầy tóc trắng còn như múa tung long, tản ra không ai bị nổi bá khí, ánh mắt lạnh lẽo càng là sắc bén như lao, trực tấu lòng người. Hắn đồng dạng bước về phía trước một bước, thanh âm thâm trầm, mang theo lãnh khốc cùng tàn nhẫn, đã ngươi cố chấp như vậy tại loại ý nghĩ này, kia giữa chúng ta xác thực không có gì để nói nhiều. Chắc hẳn ngươi cũng đã phát giác được, trong sơn cốc này tràn ngập xương độc, là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Khí kình không cách nào sử dụng ngươi, thật sự cho rằng có thể thắng qua ta sao? A Điêu không hề sợ hãi, có đánh hay không qua được, đến đánh mới biết được. Hiên Viên Vô Thiên cười lạnh một tiếng, kia ngươi dám động thủ sao? Hắn lấy một loại uy hiếp giọng điệu nói cho A Điêu, ngươi như dám ra tay, Quy Khư Cốc bên trong người đem đứng trước loại nào hậu quả, ta cũng không thể cam đoan. Nhưng hắn vừa dứt lời, A Điêu liền không chút do dự hướng hắn bay thẳng mà đến. Bởi vì, tại hôm qua chợ tối, Khương Lương đã thu được một phong thư. Một phong từ Tiểu Bạch mang đến từ Quy Khư Cốc tin. Mà trên thư chỉ viết 8 chữ: nguy cơ đã trừ, hết thảy mạnh khỏe. Giữa hai người khoảng cách cũng không tính xa, A Điêu rất nhanh liền vọt tới Hiên Viên Vô Thiên trước người. Hắn đưa tay liền hướng đối phương đánh tới một quyền, Hiên Viên Vô Thiên dù kinh ngạc tại A Điêu tại sao lại không để ý Quy Khư Cốc bên trong chết sống, nhưng dưới mắt tình huống cũng không dung hắn nghĩ lại đối mặt cái này bình thường một quyền, Hiên Viên Vô Thiên vẹn vẹn lấy đơn trưởng liền đem nó cả lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền phát giác được không thích hợp. Bởi vì A Điêu quyền thượng lực đạo đúng là đột nhiên tăng cường mấy lần. Mà cái này, không hề nghi ngờ là khí kình. Ngươi cho rằng ta vì sao trễ như vậy mới đến? Đó là bởi vì ta tại trong hạp cốc thích ứng trận này xương độc mùi a. Hiên Viên Vô Thiên, 3. Theo A Điêu rất nhỏ hấp khí, toàn thân lực nháy mắt liền bị hắn chuyển rời đến quyền phong cùng song trên chân. Dưới chân chi địa, khoảnh khắc băng liệt. Quyền thượng chi lực, giống như chiều dâng. Đây là Hóa Long quyền ý song long kình. Hiên Viên Vô Thiên lánh mâu nhanh chóng ngưng, phát giác A Điêu chiêu này không tốt tiếp hắn, quyết định thật nhanh làm khí kình xuất hiện ở một bên. Thân ảnh vừa hiện, hắn kia bàng bạc nội lực đã hợp ở lòng bàn tay, ngay sau đó đưa tay liền hướng A Điêu vung ra một cái giống như thực chất trưởng trạng sáng cương khí kim màu đen. Thiên địa hiển và tượng, đại đạo là vô thượng. Đây là võ đế Tiêu Quân phá độc sáng tạo tuyệt học, đại đạo trưởng. Ban đầu ở Quy Khư Cốc lúc, Hiên Viên Vô Thiên chính là dùng chiêu này đem A Điêu đánh bay vài trăm mét có hơn ngã xuống trong hồ. Nhưng trước khác nay khác, hiện tại A Điêu đã không còn là cái kia sẽ chỉ liệu mạng A Điêu. Hắn hôm nay là bị Vân Tích Vũ chỗ tán thành thiên hạ đệ nhị, Tiêu Thần Sóc. Khí tụ lực tuôn ra phía dưới, A Điêu tại nguyên chỗ xoáy đi một vòng, phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể, hình thành một cỗ cường đại vòi rồng. Mượn cỗ này xoay tròn mang đến quán tính, hắn nâng cao lên chân phải giống như một đầu mở ra miệng lớn cự long, gầm thét đem đại đạo trưởng cương khí triệt để đánh tan. Đây là Hóa Long quyền ý chi diễn sinh, tên gọi Hóa Long quyền ý trèo lên long xúc. A Điêu lúc trước sở dĩ không xa vạn dặm chạy đến Thiên Long Đại Tuyết Sơn, chính là muốn học được Hóa Long quyền ý dùng mà đối kháng nội kình chấn. Chỉ có như thế, hắn mới có thể tốt hơn thủ hộ cái kia như là ánh nắng ấm áp hắn cô độc nội tâm thiếu nữ. Hắn thật thật rốt cuộc không muốn bởi vì mình nhỏ yếu mà để nàng thân hãm nguy cơ. Bây giờ, hắn đã làm được. Cái gì đại đạo trưởng? Cái gì võ đế tuyệt học? Ngươi một trường này, so với ta sư phụ Thiên Địa Yên Diệt trưởng nhưng kém xa. Theo A Điêu dứt lời, hung lệ sát khí nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ hang đá, cung cấp tốc hướng bốn phương tám hướng quyết tán, từ hẻm núi lại đến bên ngoài thung lũng, vô luận là địch hay bạn đều cảm nhận được kia cố rung động lòng người khí tức, phản phất là đến từ viễn cổ hồng hoang manh thú thức tỉnh. Trên sân cốc, Vân Tích Vũ nhìn đã cùng chữa bệnh đội thành viên hội hợp, lại chính hướng hẻm núi phương hướng tiến đến Triệu Huyên Nhi. Tiếp lấy hắn liền đối với Phương Linh nói, đi hải tử, chúng ta cũng nên đến bên kia đi. Phương Linh có chút lo âu hỏi, nhưng trong hạp cốc không phải có xương độc sao? Hừ, chỉ là xương độc có thể làm gì được ta? Ta vận tiên quyết há lại lợi không? Dứt lời, Vân lão gia tử cầm lên Phương Linh cùng hai ngốc, một cái nhẹ nhàng nhảy lên liền biến mất ở nguyên địa. Chương 551. Hiên Viên Vô Thiên, vô hình vô tướng chi võ học. Chương 551. Hiên Viên Vô Thiên, vô hình vô tướng chi võ học. Long môn bảo khố trong động quật, A Điêu cùng Hiên Viên Vô Thiên chiến đấu còn đang tiếp tục. Cảm nhận được kia cỗ tựa như ngàn trượng sóng lớn mãnh liệt hung lệ sát khí, Hiên Viên Vô Thiên lạnh lẽo trong hai con ngươi hiện lên một đạo cực hạn hàn mang. Giờ phút này, sát khí của hắn đã sôi trào đến đỉnh điểm. Ngươi mới vừa nói, ta một trưởng này cùng Vân Tích Vũ so sánh, trên lệch rất xa. Hắn một tay phất lên, trên thân trường bảo nháy mắt bị cường đại nội lực chấn động đến vỡ nát. Tại trường bảo phía dưới, hiện ra một bộ màu tím sẫm ăn mặc cùng Vân Tích Vũ so sánh, ta là có chỗ không kịp, nhưng muốn thu thập ngươi, lại là dư xài. Hiên Viên Vô Thiên mặt không biểu tình hướng A Điêu hư nhấc tay phải, nơi đây quá mức chật hẹp, đi bên ngoài đi. Vừa mới nói xong, A Điêu đột cảm giác không gian bốn phía phảng phất bị lực lượng nào đó áp xúc đồng dạng, một cỗ vô hình vô tướng áp lực thật lớn trực tiếp làm hắn hai chân rời đi mặt đất, giống như thân sa vào đầm lầy không thể động đậy. Cái này là loại nào võ công? Ngay tại A Điêu trong lòng kinh ngạc lúc, hắn đột nhiên liền bị cỗ lực lượng này ném hang đá bậc thang, hung hăng xô ra đến một cái hố to. Sau đó, vẫn là tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, hắn lại như cùng gỗ lăn một dạng dọc theo thềm đá bật lên mà lên, cho đến bay ra động quật bên ngoài. Nếu là Triệu Huyên Nhi ở đây, nàng tất nhiên sẽ đúng Hiên Viên Vô Thiên vừa rồi chỗ thi triển chiêu thức cảm thấy hết sức quen thuộc. Bởi vì ban đầu ở Quy Khư Cốc lúc, nàng chính là bị Hiên Viên Vô Thiên dùng phương thức giống nhau từ chỗ xa vô cùng hấp xả mà đến. Vừa rồi kia đến tột cùng là cái gì? A Điêu một cái lý ngư đà đỉnh, từ dưới đất nhanh chóng vọt lên, trên người hắn quần áo tại trước đó va chạm bên trong đã bị trong động quật nham thạch xé rách. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào, trực tiếp một thanh giật xuống áo, lộ ra cứng rắn như tinh thiết cơ bắp. Giờ phút này, Hiên Viên Vô Thiên cũng đã từ trong động quật đi ra, tại đem A Điêu bước đi ra bên ngoài sau, hắn ngược lại không có như vậy nóng đội. Dù sao dược quỷ bên kia vẫn chưa xong sự tình, hiện nay hắn chỉ cần đem A Điêu kiềm chế ở đây liền có thể nhìn nét mặt của ngươi, tựa hồ rất nghi hoặc đâu. Hiên Viên Vô Thiên lại lần nữa đưa tay, đối A Điêu hư không một nắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, loại kia không gian bị đè ép cảm giác lần nữa hướng A Điêu đánh tới. Hắn nhẹ hít một hơi, ý đồ dùng dây lát bạo thoát đi vị trí, nhưng cỗ lực lượng kia lại trước một bước đến, trực tiếp đem hắn ném giữa không trung. Ngay sau đó, theo Hiên Viên Vô Thiên bàn tay hướng phía dưới đè ép, một cỗ cường đại vô hình cự lực quả thực liền tựa như núi cao đặt ở A Điêu trên thân. Oanh, ba. Dưới một tiếng vang thật lớn, A Điêu như là như lưu tinh thẳng rơi xuống đất mặt, đúng là trực tiếp ném ra một cái hố sâu ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Kia cỗ vô hình lực lượng khổng lồ vẫn đang không ngừng đem A Điêu hướng sâu dưới lòng đất ép đi, nếu không phải thân thể của hắn dị thường cường tráng, đổi thành người bình thường chỉ sợ đã sớm bị ép thành thịt nát. Bất quá, cũng chính bởi vì cái này tiếp tục áp lực, làm hắn phát giác được một chút mánh khỏe. Hắn một bên nhẫn thụ lấy băng lãnh mà bén nhọn nham thạch ma sát thân thể, một bên cấp tốc ở trong lòng suy tư cố lực lượng này tựa hồ chỉ có thể tác dụng tại ta bên ngoài thân, không ảnh hưởng tới ta nội tại, từ cảm giác nhìn lại, tựa hồ cùng cương khí có chút tương tự. Như thế nói đến, Hiên Viên Vô Thiên giờ phút này đang dùng nội lực áp chế ta sao? A Điêu không có đi nghĩ lại Hiên Viên Vô Thiên là như thế nào làm được, dù sao hắn ngay cả nội lực đều không có, đoán cũng là đoán mò. Bây giờ như là đã đại khái biết được chiêu này nguyên lý, vậy kế tiếp chính là tìm kiếm phương pháp thoát thân. A Điêu đỉnh lấy trên lưng kia cố vô hình cự lực, thử nghiệm hoạt động tứ chi của mình, cuối cùng phát hiện mình vậy mà chỉ có tay phải ngón cái có thể động đậy. Trong lòng của hắn hồi tưởng lại đoạn thời gian trước còn tại Tường Vân lâu thuyền bên trên lúc, Nô Thủ Chi nói cho hắn một sự kiện. Lão Ngô nói, ta bị Long Cân trùng ký sinh sau, từng lấy hóa Long quyền ý phương thức, chỉ dựa vào một ngón tay liền từ hắn cùng Võ Nhược Lân liên thủ áp chế bên trong tránh ra đã lúc kia ta đều có thể làm được, kia hiện nay nhất định cũng có thể. Nghĩ đến liền làm. Đây chính là A Điêu. Hắn hơi hít một hơi, đem toàn thân lực hội tụ ở ngón cái tay phải phía trên, chợt đột nhiên hướng mặt đất nhấn một cái, nháy mắt buộc phát ra lực đạo, khiến cho đi lên phương nhảy bắn mà đi. Nhưng vẹn vẹn bật lên 30cm cao độ, hắn lại lần nữa bị kia cô vô hình cự lực ép xuống. Nhưng cái này đã đầy đủ. Bởi vì tại bật lên kia một cái chớp mắt, A Điêu phát hiện tứ chi của mình đã có thể bình thường hoạt động. Hắn lập tức bắt lấy cơ hội này, đem lực lượng tập trung ở song trưởng bên trên mãnh kích mặt đất, lần này lực đạo đủ để khiến hắn từ trong hố sâu thoát thân. Vừa tới đất bên trên, A Điêu thân ảnh liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn dù không rõ ràng Hiên Viên Vô Thiên hiện tại sử dụng đến tột cùng là võ công gì, nhưng tất nhiên là dùng nội lực làm cơ sở, đồng thời tốc độ công kích cực kỳ nhanh chóng. Cho nên muốn trốn tránh công kích của đối phương, hắn nhất định phải càng nhanh. Băng lãnh hạt mưa không ngừng rơi xuống, A Điêu thân ảnh giống như là một tia chớp, ở trung quanh mặt đất, vách đá thậm chí giữa không trung phi nhanh xuyên qua. Giờ khắc này, hắn đã đem dây lát bạo thi triển đến cực hạn. Tốc độ kinh người thậm chí ở chỗ này hình thành một cỗ xoay quanh hướng lên khí lưu, đem mặt đất nước động cùng không trung nước mưa đều cuốn vào không trung. Mà Hiên Viên Vô Thiên dù y nguyên dừng lại tại nguyên chỗ, nhưng hắn cặp kia lạnh lẽo con ngươi lại là có chút nheo lại, con mắt trên dưới chuyển động, hiển nhiên là tại lục soát A Điêu thân hình vị trí. Đột nhiên, A Điêu thân ảnh tại Hiên Viên Vô Thiên sau lưng vách núi trên vách đá hiện. Đây là hắn tìm được một cái góc chết, một cái Hiên Viên Vô Thiên không thể nhận ra cảm giác góc chết. Hắn nắm chặt hữu quyền, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng Hiên Viên Vô Thiên lao xuống mà đi. Không có phát ra bạo ngược sát khí, cũng không có phát ra một điểm tiếng vang. Bởi vì sư phụ từng nói cho hắn, thiên hạ võ công dù duy khoái bất phá, thật đáng giận thế phóng thích sẽ bại lộ công kích nơi phát ra. Cho nên, A Điêu tại rời Hiên Viên Vô Thiên còn sót lại một mét xa lúc, mới đưa tự thân sát khí hoàn toàn thả ra. Lần này sát khí, so với lúc trước hắn tại trong động quật phát tán không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Thậm chí đã đuổi đến hẻm núi xương độc bên ngoài trong mọi người, cũng không ít thực lực yếu kém người bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Mà A Điêu phóng xuất ra như thế kinh thiên sát khí nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn tiếp xuống muốn thi triển, là khí kình tam trọng, phá diệt quyền ý. Kết thúc. Hiên Viên Vô Thiên, 3. Mãnh liệt khôn cùng quyền phong, lôi cuốn lấy giống như xuất huyên tiềm lòng trọng quyền, trực kích Hiên Viên Vô Thiên hậu tâm miệng mà đi. Một sát na này, gió ngừng mưa nghỉ, xương độc ngưng trệ, mây đen ngừng tuôn ra. Cả tòa hẻm núi đều lâm vào trong yên tĩnh. Nhưng mà, ngay tại A Điêu quyền rời Hiên Viên Vô Thiên còn sót lại 10cm khoảng cách lúc, kia cô vô hình áp lực thật lớn lại lần nữa giáng lâm. Cả người hắn cứ như vậy vô cùng quỷ dị lơ lửng tại Hiên Viên Vô Thiên sau lưng, mà phá diệt quyền ý quyền phong cũng vẹn vẹn xé nát Hiên Viên Vô Thiên áo mà thôi. Hiên Viên Vô Thiên lạnh lùng xoay đầu lại, đối mặt A Điêu kia ánh mắt kinh hãi, nước mưa với hắn trên gương mặt trượt xuống, nhưng phía sau hắn đúng là một mảnh không mưa chi địa. Ngươi vừa mới nói cái gì kết thúc? Chương 552. Vừa mới sẽ không, hiện tại sẽ. Chương 552. Vừa mới sẽ không, hiện tại sẽ. Tại sao có thể như vậy? Đây là A Điêu giờ phút này trong lòng hiện lên thứ một cái nghi vấn. Mới một quyền kia, vô luận là thời cơ vẫn là góc độ hắn tự giác đều nắm chắc 10 phần hoàn mỹ. Tại ngắn như vậy trong khoảng cách, hắn cho rằng đường kim trên đời chỉ có sư phụ mới có thể hóa giải một quyền này. Nhưng Hiên Viên Vô Thiên vậy mà cũng làm được. Càng quan trọng chính là, hắn là như thế nào phát hiện mình từ phía sau đột kích? Là bởi vì chính mình mới kêu câu nói kia sao? Vẫn là phóng xuất ra sát khí? Không, không đúng. Nét mặt của hắn cùng ánh mắt, rõ ràng là sớm đã biết mình sẽ từ phía sau đột kích dáng vẻ. Nhìn ánh mắt của ngươi, tựa hồ lại có thêm một cái nghi vấn. Hiên Viên Vô Thiên thanh âm bên trong tràn ngập lạnh lùng. Tiếp lấy, hắn vẫn chưa hiện lộ bất kỳ động tác gì, nhưng lơ lửng ở giữa không trung A Điêu lại giống một viên như đạn pháo đột nhiên vọt tới vách núi vách đá. Lần này xung kích chỗ tạo thành uy lực lớn, thậm chí để vách núi đỉnh nham thạch đều nhao nhao rơi xuống. Nhưng theo Hiên Viên Vô Thiên khẽ ngẩng đầu, những cái kia rơi xuống nham thạch vậy mà lơ lửng ở giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ nham thạch giống như là bị lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng, cùng nhau hướng phía bị khảm tại trong vách đá A Điêu đập tới. Oeng, oeng, oeng. Một vòng mãnh liệt đập lên qua đi, những cái kia nham thạch lại lần nữa lơ lửng ở giữa không trung, ngay sau đó chính là một vòng mới đập lên. Đồng thời, Hiên Viên Vô Thiên cũng xa xa hướng A Điêu nâng lên hữu trưởng của hắn lúc trước ngươi không phải nói, ta cái này đại đạo trưởng không tính là cái gì sao? Vậy lần này, ngươi cảm thấy thế nào? Tại hắn thoại âm rơi xuống một khắc này, ở vào trong vách đá A Điêu cũng nghe thấy một đạo thanh âm quen thuộc ba. A Điêu trong lòng lập tức giật mình, đây chính là tại cương khí bên trong gia nhập nội kình sâu lúc mới có thể phát ra thanh âm. Tại Thiên Kính Cốc trong cấm địa thời điểm, Nô Thủ Chi từng nói cho A Điêu, đương kim trên đời chỉ có hắn cùng Vân Tích Vũ nắm giữ nội kình sâu. Lại không nghĩ rằng Hiên Viên Vô Thiên vậy mà cũng tinh thông đạo này. Hồi tưởng lại Ngô Thủ Chi La Huyền chỉ tại dung nhập nội kình sâu sau kinh người uy lực, A Điêu lập tức lần nữa nếm thử từ trong vách đá tránh ra. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu hắn vẫn tại làm chuyện này, nhưng kia cố vô hình cự lực một mực áp chế hắn, lại bên ngoài nham thạch cũng tại liên tiếp không ngừng đập tới, mỗi một khỏa cũng giống như cự thạch ngàn cân đồng dạng. Nếu không phải hắn một mực lấy khí kình đem lực chuyển rời đến toàn thân tiến hành ngăn cản, đoán chừng sớm đã bị nện ngất đi. Giờ này khắc này, A Điêu tình huống cùng lúc trước bị kích nhập hố sâu lúc không có sai biệt, chỉ có ngón cái tay phải còn có thể hoạt động. Tâm hắn muốn từ trong vách đá hướng ngoại thoát thân cơ hồ là không thể nào, kia có khả năng hay không từ vách đá nội bộ bắt đầu, để cho mình lại đi đến hãm một điểm, dùng cái này tránh đi Hiên Viên Vô Thiên đại đạo trưởng. Như muốn làm đến loại sự tình này, A Điêu chỉ có thể lấy duy nhất có thể lấy hoạt động ngón cái tay phải, thi triển ra phá diệt quyền ý đem sau lưng vách đá nghiền nát. Tại quá khứ, cái này không khác thiên phương giả đàm, nhưng tình huống hiện tại lại khác. Trải qua long cân trùng đả thông kinh mạch toàn thân, lại thêm vân tích vũ rèn luyện, A Điêu sát khí có hiện vào tăng lên. Cả hai tương ra, mình nhất định được. A Điêu ánh mắt ngưng lại, tại Hiên Viên Vô Thiên đại đạo trưởng vung ra thời điểm, hung lệ sát khí cũng là từ trên người hắn bộc phát ra. Hắn đột nhiên nâng tay phải lên một cái, ra sức nhấn một cái, sau lưng vách đá nháy mắt sụp đổ, hình thành một cái sâu đạt 2 mét hình tròn hàng lớn. Đây là phá diệt quyền ý nhập vi thức. Đồng thời, kia cố vô hình lực lượng khổng lồ tiếp tục thêm tại A Điêu trên thân, làm hắn trực tiếp lâm vào cái kia cự trong động. Mà đại đạo trưởng kia hiện hiện thực chất trưởng trạng cương khí, cũng tại A Điêu trước mặt vút qua. Đợi cho cương khí tiêu tán lúc, Á Điêu cảnh tượng trước mắt nháy mắt trở nên trống trải. Hiên Viên Vô Thiên một trường này, đúng là đem nửa mặt vách núi treo leo cho hoành thành một miệng. Tại khoảng cách hai người có một khoảng cách trên sườn núi, Vân Tích Vũ khẽ cau mày quan sát đến tình hình chiến đấu. Phương Linh thì híp mắt quan sát trong hẻm núi động tĩnh, trong miệng hỏi, "Vân gia gia, cái kia Hiên Viên Vô Thiên đến tụt cùng thi triển võ công gì?" Tiêu Ca Ca nhìn qua giống như hành động bị hạn chế lại dáng vẻ. Vân Tích Vũ khẽ lắc đầu, "Không rõ lắm, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này võ công, nhưng muốn." Hắn cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, như có điều suy nghĩ. Nhìn qua giống như là một chủng loại giống như cầm lòng công võ công, chỉ bất quá uy lực mạnh hơn rất nhiều. Tiếp lấy, hắn đưa tay hướng bên cạnh một viên nham thạch hư không một nắm, nội lực phun trào phía dưới, viên kia nham thạch lập tức liền đã run một cái ân. Nội lực còn chưa đủ a? Kia nếu là lại tăng cường một chút, đồng thời khống chế càng tinh tế hơn một chút đâu. Nói, hắn lại lần nữa đúng viên kia nham thạch một nắm. Sau một khắc, viên kia nham thạch vậy mà rời đi mặt đất, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Vân Tích Vũ khẽ miệng dương lên, nhẹ giọng cười nói, "A, nguyên lai là dạng này." Phương Linh sau khi thấy được bỗng nhiên cảm giác hiếu kỳ, Vân gia gia, ngài cũng sẽ môn võ công này sao? Vân Tích Vũ trả lời, trước đó sẽ không, hiện tại sẽ. Nhìn một chút liền học được ba. Phương Linh cảm thấy phi thường chấn kinh. Vân Tích Vũ thu tay lại, mà viên kia nham thạch cũng lại lần nữa rơi xuống đất. Hắn giải thích nói, môn võ công này kỹ xảo tính cũng không tính khó, khó khăn là người sử dụng nhất định phải có đầy đủ nội lực thâm hậu, đồng thời với nội lực trưởng khống cũng phải phi thường tinh tế. Kia môn võ công này nên như thế nào phá giải đâu? Phương Linh tiếp tục hỏi. Vân Tích Vũ giọng nói nhẹ nhàng nói, đơn giản à, trực tiếp dùng càng mạnh nội lực đánh tan nội lực của hắn là được. Hoặc là sử dụng cùng loại với Vận Thiên Quyết một dạng nội công, đem nội lực của hắn toàn bộ hút sạch. Phương Linh lại hỏi, nhưng Tiêu Ca Ca đã không có nội lực, cũng sẽ không Vận Thiên Quyết, kia với hắn mà nói, Hiên Viên Vô Thiên môn võ công này chẳng phải là vô giải? Thế thì chưa hẳn. Vân Tích Vũ Sa nhìn A Điêu, nhẹ nói câu, chỉ cần kia tiểu tử ngốc có thể phát hiện môn võ công này thiếu hụt, liền có thể tìm được phương pháp phá giải. Mà chỗ thiếu hụt này, mới Hiên Viên Vô Thiên đã bạo lộ ra. Tại một già một trẻ này trò chuyện trong lúc đó, A Điêu đã là thành công từ trong vách đá thoát thân. Mới Hiên Viên Vô Thiên sử xuất đại đạo trưởng về sau, có cái nháy mắt hắn phát giác được kia cố vô hình áp lực thật lớn đột nhiên giảm nhẹ đi nhiều, mà hắn cũng chính là thừa dịp lúc kia tránh ra. Vì phòng ngừa mình lần nữa bị kia cố lực lượng vô hình khống chế, A Điêu tạm thời chỉ có thể tiếp tục thi triển dây lát bạo tại trong hẻm núi nhanh chóng xuyên qua, đồng thời hắn cũng trong đầu cấp tốc tự hỏi cách đối phó. Sư phụ đã từng nói, ta hiện tại sử dụng dây lát bạo sau tốc độ đủ để cùng hắn cùng Nhậm Tiên Sinh cùng so sánh, mà Hiên Viên Vô Thiên khinh công hẳn là còn không có đạt tới loại cảnh giới này. Chỉ cần ta một mực bảo trì dây lát nổ trạng thái, Hiên Viên Vô Thiên môn kia quỷ dị võ công liền không cách nào chúng đi ta. Nhưng mới rồi ta từ phía sau tập kích hắn thời điểm lại là chuyện gì xảy ra? Lúc kia tốc độ của ta chẳng những không có hạ xuống, ngược lại còn mượn nhờ đạp kích vách đá lực đạo tăng lên một chút, nhưng hắn vẫn phát hiện cũng không ở ta. Không biết rõ cái này một chút, ta là không cách nào đánh bại hắn. Chương 553. Không sợ ngốc tử dùng ma lực, liền sợ ngốc tử có đầu óc. Chương 553. Không sợ ngốc tử dùng ma lực, liền sợ ngốc tử có đầu óc. Tuyết rơi. Băng lênh trong đêm mưa, đông tuyết nương theo lấy giọt mưa bay lả tả rơi xuống. Mà trong hạp cốc xương độc cũng đang không ngừng quyết tán, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào. Triệu Huyên Nhi cùng người khác đứng tại xương độc bên ngoài, trên mặt tràn ngập sầu lo. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, trong hạp cốc liên tiếp truyền ra tiếng oanh minh, chính là A Điêu cùng Hiên Viên Vô Thiên kịch chiến thanh âm. Nhưng làm sao Sở Khứ Chi cùng Nhạc Bách Xuyên trước mắt chưa luyện chế ra giải dược, đám người cũng chỉ có thể ở đây lo lắng xung. Trong đám người, Dạ Vô Thanh không phải chưa có thử qua sử dụng tuyết bay ngưng băng trưởng đem xương độc cùng nước mưa một khối đông kết. Nhưng những này xương độc tựa như là có được bản thân ý thức một dạng, một khi một nơi nào đó bị đông cứng, địa phương khác xương độc liền sẽ nhanh chóng vọt tới bổ khuyết bên trên. Lại vô luận là gió thổi vẫn là cương khí oanh kích, đều không thể xua tan những này xương độc. Dùng Sở Khứ Chi nói giảng chính là, mặc dù biết đây là bại kình tán chi độc, nhưng như thế hình thái xương độc nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nhạc Bách Xuyên cũng không khỏi cảm thán, dược quỷ tại dùng độc phương diện, đúng là từ xưa đến nay đệ nhất nhân, có lẽ tại tương lai đều rất khó xuất hiện có thể siêu việt hắn người. Mà xem như đám người nghị luận tiêu điểm dược quỷ, giờ phút này còn tại Long Môn bảo khố bên trong tìm kiếm lấy cái gì. Trong tay hắn nắm chặt một gốc ngũ thải bàn lan dược thảo, nó hình dạng tựa như bốn lượn thần long. Cái này chính là Hiên Viên Vô Thiên phục sinh Vân Thượng Nhạn duy nhất hy vọng, long mạch của Long Sâm cùng Phượng Chi. Đến tột cùng ở chỗ nào? Dược quỷ một bên thấp giọng tự nói, một bên tại Long Môn bảo khố bên trong chư nhiều bảo vật bên trong cẩn thận tìm kiếm. Như Khôi Lỗi đứng tại phía sau hắn thiết quỷ, đã là đem trên lưng kia bộ quan tài thả trên mặt đất. Vân Thượng Nhạn di thể yên tĩnh nằm ở bên trong, phảng phất ngủ đồng dạng. Nhưng kỳ quái chính là, cái này bộ quan tài lại so bình thường quan tài cũng cao hơn một chút bảy. Trong hạp cốc, Hiên Viên Vô Thiên mắt thấy A Điêu tại bốn phía cấp tốc di động, nhưng lại chưa khởi xướng tiến công, trong lòng cũng rõ ràng đối phương đang tìm đối phó phương pháp của mình. Nhưng ngồi chờ chết cũng không phải là hắn phong cách hành sự, hắn cũng đang suy tư như thế nào mới có thể đem A Điêu từ dây lát nổ trạng thái bên trong bắt tới. Mà hiện nay, hắn đã nghĩ đến. Chỉ thấy hai tay của hắn đối hai bên hư không đột nhiên một nắm, bàng bạc nội lực nháy mắt phóng thích. Trong hạp cốc tất cả đá vụn đều tại thời khắc này đằng không mà lên, nhao nhao cao tốc xoay tròn lấy hướng chỗ hắn ở tụ đến. Xa xa nhìn lại, quả thực tựa như hai chắn to lớn tường đá, đem hẻm núi cửa ra vào hoàn toàn phong tỏa một dạng. Hiên Viên Vô Thiên chính là muốn dùng phương pháp này từng bước gáp xúc A Điêu có thể di động không gian, bước nó hiện hình. Nhưng có câu nói tốt, không sợ ngốc tử dùng ma lực, liền sợ ngốc tử có đầu óc. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Á Điêu rốt cục khai thác hành động. Hắn đầu tiên là lợi dụng dây lát nổ tốc độ, tại Hiên Viên Vô Thiên không thể nhận ra cảm giác tình huống dưới, từ bị hắn điều khiển đá vụn bảy bên trong xảo diệu lấy ra bốn cục đá. Tiếp lấy, hắn tiếp tục di chuyển nhanh chóng, từ bốn cái phương hướng khác nhau đem cái này bốn cục đá chuẩn xác nhìn về phía Hiên Viên Vô Thiên. Hắn muốn lại một lần cho thấy ban đầu ở trong rừng cây đối phó thiên vệ lúc ám khí thủ pháp, mà bây giờ, hắn vô luận là ném độ chính xác vẫn là cường độ, đều so lúc kia mạnh mấy lần. Cái này bốn cục đá trải qua hắn một ném, mỗi quả đều như đạn pháo trầm mánh hữu lực, thẳng đến Hiên Viên Vô Thiên yếu hại. Nhưng cùng lúc trước A Điêu từ phía sau tập kích một dạng, cái này bốn cục đá chưa đánh trúng Hiên Viên Vô Thiên đã lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Nhưng A Điêu tựa như là sớm đã dự liệu được một dạng, trên mặt không có chút nào hiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn biết, mình tiếp xuống hành động mới là mấu chốt nhất. A Điêu hơi hít một hơi, dây lát bạo tốc độ lúc này lại lần nữa tăng lên một chút, cả người huyền như ưu linh đột nhiên xuất hiện ở trong đó một viên lơ lửng cục đá hậu phương, chỗ đi qua đúng là ngay cả một đạo tàn ảnh đều không thể lưu lại. Bất quá hắn vừa hiện thân liền lập tức rời đi nguyên địa, cấp tốc trốn hướng nơi xa. A Điêu ngưng mắt hướng Hiên Viên Vô Thiên nhìn lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả là thế. Chỉ thấy Hiên Viên Vô Thiên bên người, trừ viên kia A Điêu xuất hiện ở sau lưng cục đá bên ngoài, còn lại ba viên đều đã rơi xuống đất. Đây có nghĩa là Hiên Viên Vô Thiên tại ứng đối A Điêu công kích lúc, nhất định phải toàn lực phòng bị, là không dành bận tâm những phương hướng khác. Mà lúc trước Hiên Viên Vô Thiên sở dĩ có thể phát giác được A Điêu từ phía sau phát động phá diện quyền ý, đó là bởi vì hắn đem nội lực huyết tán đến chúng quanh thân thể, lấy cảm giác quanh mình biến hóa. Nếu như nhất định phải dùng một loại đồ vật đến hình dung, đó chính là mạng nhện. Bất luận cái gì chạm đến mạng nhện vật thể đều không thể đào thoát nhện phát giác. Hiên Viên Vô Thiên liền là dựa vào loại phương pháp này phát giác được A Điêu công kích phương hướng, tại phát hiện sau cấp tốc đem phân tán bên ngoài nội lực tập trung lại, từ đó thành công khống chế lại A Điêu. A Điêu sở dĩ có thể phát hiện điểm này, cũng là nhờ có lúc trước lần kia đánh lén. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, mình tại bị Hiên Viên Vô Thiên nội lực khống ở sau, Hiên Viên Vô Thiên sau lưng, cũng chính là mình tập kích phương hướng là không có nước mưa rơi xuống. Bởi vì những cái kia nước mưa đã bị Hiên Viên Vô Thiên nội lực khống chế, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Nhưng cái khác mấy cái phương hướng lại đều có nước mưa rơi xuống, thậm chí còn có nước mưa trực tiếp đánh vào Hiên Viên Vô Thiên trên mặt. Đã trong lòng đã có định luận, Á Điêu quyết định lập tức tiến hành nghiệm chứng. Hắn lần nữa dùng đồng dạng phương pháp lấy ra bốn cục đá, từ bốn cái phương hướng khác nhau hướng Hiên Viên Vô Thiên ném đi. Sau đó, hắn dây lát bạo tốc độ đột nhiên tăng lên, đuổi tại Hiên Viên Vô Thiên nội lực khống chế cái này bốn cục đá trước đó, trước một bước đi tới đối phương bên cạnh thân. Cùng lúc trước một dạng, Á Điêu tại hiện thân sau lại một lần nhanh chóng nhanh rời đi nguyên địa. Lúc này, Hiên Viên Vô Thiên nội lực đã toàn bộ tập trung ở Á Điêu xuất hiện phương hướng. Kết quả có thể nghĩ, kia bốn quả từ A Điêu ném ra cục đá, tất cả đều chuẩn xác không sai nện ở Hiên Viên Vô Thiên trên thân. Thứ. Hiên Viên Vô Thiên đau hừ một tiếng, bị cục đá đập phá cái trán chảy xuống một sợi đỏ thắm máu tươi. Trừ bỏ lần trước bị Nhạc Bách Xuyên hạ độc, đây là hắn 32 năm qua, lần đầu trong chiến đấu chảy máu đau đớn thúc đẩy sinh trưởng tức giận phát sinh sát khí. Hiên Viên Vô Thiên phát ra hét dài một tiếng, buộc tóc băng cột đầu ứng thanh mà đứt. Tóc trắng phơ còn như râu rồng cuồng loạn bay múa ở giữa, kia hai chắn từ nội lực của hắn khống chế đá vụn vết tường, lúc này tựa như ngựa chịu roi đồng dạng, phi tốc hướng hắn tụ lại mà đến. Mà chính hắn thì là một cái lắc mình thối lui đến Long Môn Bảo Khố động quật cửa hàng, chiếm cứ cái này vị trí có lợi đứng tại cái này, hắn chỉ cần để phòng A Điêu từ phía trước đột kích liền có thể, bởi vì hai bên đều là cứng rắn vách đá, mà sau lưng thì là không có một hai hang đá đợi đến kia hai chắn tường đá khép lại nháy mắt, chính là A Điêu hiện thân thời khắc đến lúc đó, Hiên Viên Vô Thiên có lòng tin dùng nội lực vây khốn A Điêu, lại thi triển ra dung nhập nội kình sâu đại đạo trường đem. Nó đánh bại. Hai chắn đổ thạch tường ở giữa khoảng cách cấp tốc rút ngắn, 5m, 4m, 3m, 1m. Ngay tại cả hai sắp khép lại lúc, Hiên Viên Vô Thiên hai mắt lập tức trợn trừng, nhưng khiến hắn kinh dị chính là, hai chắn tường đá khe hở bên trong cũng không có Á Điêu thân ảnh. Chương 554. Một kích, đem nơi đây xuyên qua đi. Chương 554. Một kích, đem nơi đây xuyên qua đi. Kia tiểu tử đi cái gì địa phương? Đang lúc Hiên Viên Vô Thiên trong lòng bước lên cái nghi vấn này thời điểm, một cô giống như diệt thế kinh thiên sát khí đột nhiên từ hắn phía trên truyền lại mà đến. Cỗ sát khí kia để Hiên Viên Vô Thiên cảm giác đến đỉnh đầu phảng phất lượn vòng lấy một đầu vạn trượng cự long, kia hung lệ đến cực điểm khí tức thậm chí làm hắn lưng nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh. Hắn ở phía trên sao? Hiên Viên Vô Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mình phía trên là vách núi vách đá a. Giờ này khắc này, hẻm núi ngay phía trên trong cao không, một bóng người chính như thiên thạch hối hạ rất xuống, không phải A Điêu lại là người phương nào? Kia hai chắn tụ đến tường đá, nhưng vẫn luôn bị hắn nhìn ở trong mắt đã nhìn thấy, kia làm nền liền cơ linh hắn, há lại sẽ không có cách đối phó. Lúc trước, A Điêu đổi tại kia hai chắn tường đá sắp chạm vào nhau lúc, đem nó xem như thang lầu vừa đi vừa về vượt qua cấp tốc hướng lên trên phương trời bay, từ mà đi tới trong cao không. Về phần hắn tại rơi xuống quá trình bên trong tại sao lại thả ra kinh người như thế sát khí, đó là bởi vì hắn muốn từ trên xuống dưới, một kích xuyên qua cả tòa vách núi. Mà A Điêu bằng vào thủ đoạn chính là đủ để phá hủy hết thể phá diệt quân ý. Nhưng cùng dĩ vãng chỉ xuất đơn quyền khác biệt, lần này, hắn xuất ra chính là song quyền. Đây là hắn tại gần vài ngày cùng Vân Tích Vũ đối luyện lúc lĩnh ngộ chiêu thức, tên gọi phá diệt quyền ý song long diệt thế. Cùng bạo quyền phong giống như cự long bay lên nhấc lên phong bạo, không chỉ có làm trong hẻm núi xương độc hướng hai bên cấp tốc tối lui, càng là lệnh vách núi vách đá nháy mắt xuất hiện đạo đạo liên ngân. Mà cặp kia thể phải kết thúc hết thể thiết quyền, cũng như mở ra miệng lớn thần long, trực tiếp đánh vào trên vách đá. Riêng là lực quyền đã uy lực khôn cùng, lại thêm từ chỗ cao rất xuống lực trùng kích. Này kích, như thế nào cản? Lại như thế nào phòng? Cùng Long Môn Bảo Khố cùng nhau trở về với các đuổi đi. Hiên Viên Vô Thiên, 3. Lúc này, đứng tại động quật cửa vào Hiên Viên Vô Thiên trong lòng cũng rõ ràng, tức sắp đến một chiêu này mình không trốn tránh, càng không cách nào như lúc trước như thế dùng nội lực chống cự. Hiện nay bày ở trước mặt hắn lựa chọn liền một cái, lấy tự thân toàn bộ lực lượng, chính diện đón lấy một chiêu này. Hiên Viên Vô Thiên kia vô cùng mênh mông nội lực, giống như thôn phệ thiên địa vòng xoáy đồng dạng, điên cuồng tràn vào song trưởng của hắn bên trong. Lóa mắt bạch mang với hắn trên song trưởng nở rộ, u ám động quật nháy mắt tựa như ban ngày. Hiên Viên Vô Thiên hai tay hiện chảo trạng hướng hai bên với tới, ngay sau đó song chảo cấp tốc hóa trưởng, đồng thời hướng phía trên vách đá chợt vô mà ra. Ba, ba. Theo nội kình sâu kia du dương mà thanh âm giàn mùa vang lên, hai đạo một đen một trắng, tựa như đêm tối cùng ban ngày trưởng trạng thực chất cương khí từ song trưởng của hắn bên trong phóng lên tận trời. Cái này hai đạo cương khí thoát ly lòng bàn tay nháy mắt, thể tích đột nhiên khuyết trương mấy lần. So sánh dưới, cho dù là A Điêu lúc trước đối mặt Liên Quỷ lúc, Liên Quỷ chỗ thi triển tiếp trời chiếu ngày cũng thua chỉ kém em. Thiên địa hiển văn tượng, đại đạo là vô thường. Chiêu này tên là Đại Đạo Trưởng Nhật Nguyệt Cùng Trời. Phàm là những người cản đường đều phải chết. Đi dưới mặt đất cùng tộc nhân của ngươi làm bạn đi. Tiêu Thần Sóc, 3. Vô luận là phá diệt quyền ý trong lúc này bên ngoài đều có thể hủy cuồng bạo lực lượng, vẫn là đại đạo trưởng kia đủ để xóa bỏ vạn vật hủy diệt tính xung kích. Tại bọn chúng trước mặt, hẻm núi vách núi cứng rắn vách đá lộ ra như thế yếu ớt, phản phất một tờ giấy mỏng tùy tiện bị xé nứt, nháy mắt sụp đổ, hóa thành hạt hạt bụi bặm. Mà khi cái này hai cố lực lượng tương giao chuyển lúc, tung bay mưa, bay tán loạn tuyết, âm trầm mây, hết thảy tất cả đều đã không còn tồn tại. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió nổi, liệt như dao cắt, âm thanh chấn, nặng như tiếng sấm. Tiếng oanh minh cùng phong thanh làm bạn, tấu lên một khúc hùng vĩ trường ca. Sóng gió cùng xương độc xen lẫn, cấu trúc thành một bức hùng vĩ cự họa. Đợi cho gió dừng, đợi cho âm thanh ngừng, ánh vào hẻm núi bên ngoài đám người tầm mắt, là một mảnh dải đầy ngân ánh trăng sáng yên tĩnh u hạp. Kia phiến khiến cho mọi người đều nhức đầu không thôi xương độc, đúng là ở đây phiên xung kích phía dưới bị quét sạch sành sanh, không còn sót lại chút gì. Tới cùng nhau biến mất, còn có Long Môn Bảo Khố động quật chỗ kia mặt vách núi bốn. Nô thủ chi là trong mọi người cái thứ nhất từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn đầu tiên là thì thầm một câu, "Nhanh đi." Chợt, hắn hướng đám người giống to, "Nhanh vào xem tình huống." Một bên, ngồi xổm ở dược lô tử trước sở khứ chi sững sờ nhìn mắt lọ bên trong vừa sắp tốt giải dược, thấp giọng lẩm bẩm, "Phí nửa ngày kình, trắng xác." Nhạc Bách Xuyên giống truy trống như chợt vỗ vai của hắn, bên cạnh đập vừa kêu, "Sư Minh, đừng lo lắng, tranh thủ thời gian đi vào nhìn một cái." Lấy lại tinh thần Triệu Viên Nhi vừa muốn tiến vào hẻm núi tìm tòi hư thực, liền có một cỗ vô hình cự lực đưa nàng cho hút tới cách đó không xa một ngọn núi sườn núi bên trên. Nhập Tiêu Giao bọn người thấy thế lập tức giật mình, nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy cái kia dùng nội lực đem Triệu Viên Nhi hút đi người lúc, lại đồng thời nhẹ nhàng thở ra, "Sư phụ, ngài làm sao tại cái này?" Nhìn thấy Vân Tích Vũ vậy mà xuống núi, Triệu Viên Nhi quả thực là kinh ngạc không thôi. Lại nhìn lên đứng tại Vân Tích Vũ bên cạnh chính là Phương Linh cùng hai ngốc lúc, cái này thiếu nữ liền càng kinh ngạc. Phương Linh chứng chạc đàng hoàng mở câu cho đùa, "Triệu tỷ tỷ, Vân gia gia là đặc biệt xuống núi bắt người trở về." Ách trải qua Phương Linh tiểu nói này, Triệu Viên Nhi lúc này mới muốn lên mình là vụng trộm trượt xuống núi. Nàng tựa như cái phạm sai lầm hài tử một dạng, túi đầu thấp xuống nhỏ giọng lẩm bẩm, "Sư phụ, ta biết sai, nhưng đổ nhi xuống núi cũng là có nguyên nhân." Vân Tích Vũ sau khi thấy được cười nhẹ một tiếng, sau đó đưa tay hướng Triệu Viên Nhi phía sau lưng nhẹ nhàng nhấn một cái, dùng nội lực vì nàng hong khô ướt đẫm quần áo y phục cảm ướt, cũng không biết dùng nội lực thúc làm. Hắn thu tay lại, nói tiếp, "Vi sư mới đầu đúng là muốn lập tức bắt người trở về, nhưng đều nhìn thấy bây giờ, kia liền xem hết lại đi thôi." Triệu Viên Nhi nghe vậy lập tức ngẩng đầu nói, "Thật sao? Vậy chúng ta mau đi xem một chút ngốc tử tình huống đi." Vân Tích Vũ khẽ lắc đầu, chợt nhìn về phía hẻm núi, "Không cần đi vào, đứng ở chỗ này liền có thể thấy rất rõ ràng, mà lại bọn hắn chiến đấu còn không có kết thúc, ngươi tùy tiện đi vào không chỉ có sẽ bị lan đến gần, càng sẽ lệnh kia tiểu tử ngốc phân tâm." Cơ hồ tại Vân Tích Vũ vừa dứt lời đồng thời, trong hạp cốc lại chuyển tới một tiếng nổ ầm ầm. Triệu Viên Nhi trong lòng căng thẳng, nhìn chăm chú trông về phía xa phía dưới, phát hiện A Điêu cùng Hiên Viên Vô Thiên đều là từ tường đổ bên trong leo ra cũng lại lần nữa giao lên tay. Hai người này bộ dáng bây giờ đều mười phần chật vật, máu me khắp người không nói, Hiên Viên Vô Thiên cánh tay trái còn hiện ra mất tự nhiên uốn lượn trạng, hiển nhiên là đã đoạn mất, liền ngay cả tay phải ngón tay cũng thiếu thốn hai cây. A Điêu tình huống cũng không khá hơn chút nào, hai cánh tay đều ra chóc thịt bong, ngực cùng phần bụng cũng không ít vết thương. Hắn nguyên bản dùng để buộc tóc dây cột tóc sớm đã đứt gãy, tóc đen dán chặt lấy trên gương mặt huyết thủy cùng mồ hôi, xem ra phi thường thảm liệt. Nhưng trong mắt của hắn chiến ý lại không chút nào hạ thấp, ngược lại càng thêm tràn đầy, như là hừng hực liệt hỏa tiêu đốt. "Ta là không biết ngươi còn lại bao nhiêu nội lực, nhưng khí lực của ta còn có một năm lớn đâu." Hiên Viên Vô Thiên, 3. Chương 555. "Bằng hữu của ngươi lại ở nơi nào?" Chương 555. "Bằng hữu của ngươi lại ở nơi nào?" "Vì cái gì?" Nhìn xem tiếp tục hướng mình khởi xướng tiến công A Điêu, Hiên Viên Vô Thiên tại chống cự đồng thời, sâu trong đáy lòng cũng bước lên một cái nghi vấn. Vì cái gì hắn liều mạng như vậy cũng muốn ngăn cản ta phục sinh Nhạn Nhi? Là bởi vì ta giết cha mẹ của hắn cùng tộc nhân a? Nhưng vì cái gì bốn? Hiên Viên Vô Thiên khỏe mắt quét nhìn quét về phía chính hướng bên này chạy đến Ngô Thủ Chi bọn người. Vì cái gì ngay cả bọn hắn cũng phải đến ngăn cản ta phục sinh Nhạn Nhi? Ngô Thủ Chi, ta không có trêu chọc ngươi đi. Ngươi vì sao muốn đến ngăn cản ta? Nhậm Tiêu Dao, ta cũng không có cướp đi ngươi người trọng yếu đi. Ngươi vì sao muốn đến ngăn cản ta? Còn có Dạ Vô Thanh, Thanh Diên, Chí Không, các ngươi lại tới xem náo nhiệt gì? Những người còn lại các loại chờ, hai người kia là Long Quỷ cùng Chí Quỷ. Lúc này, Hiên Viên Vô Thiên chú ý tới đi theo Chí Không đại sư sau lưng Huyền Long cùng Khương Lương, đầu tiên là Võ Nhược Lân, hiện tại lại là các ngươi hai cái sao? Tại sao phải phản bội ta bốn? Là ta đối đãi các ngươi không tốt ta? Vì cái gì ngay cả hai người các ngươi cũng phải đến ngăn cản ta phục sinh Nhạn Nhi? Vì cái gì tất cả mọi người muốn tới cản đường của ta? Ta chẳng qua là muốn phục sinh Nhạn Nhi a. Ta có gì sai đâu ba? A, ba. Một tiếng giận dữ gào thét phía dưới, Hiên Viên Vô Thiên hai mắt nháy mắt trở nên một mảnh huyết hồng. Chết hết cho ta, ba. Hắn đưa tay liền hướng Ngô Thủ Chi bọn người vị trí hư không một nắm, vô hình vô tướng nội lực trong khoảnh khắc liền như sóng biển mãnh liệt mà ra. Ngô Thủ Chi bọn người nhưng không biết Hiên Viên Vô Thiên môn võ công này, đã không biết, kia tự nhiên cũng không có chuẩn bị. Tất cả mọi người lúc này liền bị một mực khống chế ngay tại chỗ, bốn phía đánh tới lực lượng kinh khủng phảng phất là muốn đem bọn hắn cho đập vỡ đồng dạng. Nhưng mà, khi một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm như lớp kín tường sắt ngăn tại bọn hắn cùng Hiên Viên Vô Thiên ở giữa lúc, tất cả mọi người áp lực đống nhiên giảm bớt. Ngươi mơ tưởng, lại tổn thương bất luận kẻ nào a, ba. A Điêu thân thể vốn là với nội lực có siêu cao chống lại tính, đương kim trên đời, cũng chỉ có hắn mới có thể chỉ bằng vào nhục thân liền chống lại như thế hùng hồn nội lực. Mà theo hắn mạnh đỉnh lấy cỗ này vô hình cự lực hướng về phía trước trùng điệp đại mạnh, cũng mang ý nghĩa Hiên Viên Vô Thiên giờ phút này còn thừa nội lực đã vô pháp đem hắn hoàn toàn áp chế. Chết, chết cho ta a, ba. Hiên Viên Vô Thiên nội lực tiếp tục đè xuống, nhưng cái này y nguyên không cách nào ngăn cản A Điêu hướng về phía trước bước đi bộ pháp. Cứ việc trên thân máu chảy ồ ạt thì tính sao? Cứ việc toàn thân đau đớn muốn nức thì tính sao? Quyền của hắn y nguyên nắm chặt, mắt của hắn y nguyên cứng cỏi, bởi vì ở trước mặt của hắn đứng huyết cựu chi địch, bởi vì ở phía sau hắn đứng rất nhiều hảo hữu, cho nên hắn không thể nhượng bộ, cho nên hắn nhất định phải hướng về phía trước. Tiêu Thần Sóc cái tên này là cha mẹ của hắn đúng kỳ vọng của hắn cùng ký thác, mà A Điêu cái tên này là hắn cùng các hảo hữu ở giữa thâm hậu ràng buộc, như kêu bay lượn tại chân trời ương đồng dạng dương cánh bay lên đi. A Điêu tiếp tục hơn 30 năm ân ân đoán đoán, là thời điểm kết thúc. Hiên Viên Vô Thiên ba. Theo A Điêu kêu hung lệ mà cuồng bạo sát khí đổ xuống mà ra, trực diện hắn Hiên Viên Vô Thiên bỗng cảm giác mình phảng phất đưa thân vào một đầu cự hổ cùng một đầu cự long giáp công phía dưới, nhỏ bé đến như là một con run rế. Thứ. Hiên Viên Vô Thiên hung hăng cắn răng một cái, chống lại cỗ này làm người sợ hãi cảm giác sau, đoạn mất hai ngón tay tay phải bạch mang đại thịnh, vô cùng gần khoảng cách hướng về A Điêu thi triển ra một cái dung nhập nội kình sâu đại đạo trưởng. Ba, ba. Du dương thanh âm vừa vang lên, một trường này cũng rắn rắn chắc chắc đập nện tại A Điêu trên thân. Cuồng mãnh cương khí nháy mắt xé rách đại địa, gió mạnh cuốn lên đẩy trời cát bụi. Nô thủ chi bọn người nhao nhao hò hét lên Á Điêu danh tự, Thần Sóc, Tiêu đại ca, Tiêu thiếu hiệp. Này tế, khói chưa tiêu, bụi chưa tán. Tại trong bụi mù truyền đến, là Á Điêu kia chính nghĩa lâm nhiên thanh âm, các bằng hữu của ta đều tại sau lưng nhìn chăm chú lên ta, thôi động ta tiến lên, ta ha có thể đổ xuống. Mà ngươi, Hiên Viên Vô Thiên, bằng hữu của ngươi lại ở nơi nào? Ta, bằng hữu. Hiên Viên Vô Thiên ánh mắt tạm đạm, sớm tại 32 năm trước, phía sau hắn đã bốn, không có 124. Tiếp theo một cái chớp mắt, một viên dính đầy máu cùng mồ hôi thiết quyền, tượng trưng cho kết thúc hết thảy phân tranh thiết quyền, mang theo trong lòng mọi người xông phá hắc ám hy vọng, từ trong bụi mù đột nhiên xông ra. Thời gian phản phất nơi này khắc bị thả chậm mấy lần một dạng, nhìn xem viên kia dần dần hướng mình đánh tới thiết quyền, nhìn xem cặp kia kiên định không thay đổi đôi mắt, Hiên Viên Vô Thiên trong óc hiện lên là hắn đời này tình cảm chân thành nét mặt tươi cười. Thiên Hiên Hiên Tiểu Thiên Trời Vô Thiên Phu Quân, bốn loại xưng hô, bốn loại nét mặt tươi cười, tại cái này 32 năm bên trong hắn chưa hề quên bốn, không dám quên bốn. Thật xin lỗi Nhạn Nhi. Trên mặt của hắn y hệt năm đó như vậy, hiện lộ ra ôn hòa mỉm cười, ta thật đúng là cái không dùng nam nhân bốn. Bành ba. A Điêu thiết quyền hung hăng nện ở Hiên Viên Vô Thiên trên gương mặt. Một kích này để Hiên Viên Vô Thiên tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người như là một viên sao băng hướng về sau bay đi, trung điệp ngã tại sụp đổ Long Môn Bảo Khố động quật cửa vào trước. Đợi đến thời khắc này, đầy trời bụi mù cuối cùng được tiêu tán. Chính diện đón đỡ một cái đại đạo trưởng A Điêu, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức có quắc ngồi dưới đất. Hắn đầu tiên là nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Hiên Viên Vô Thiên, sau đó quay đầu lại, hướng Ngô Thủ Chi bọn người suy yếu phất phất tay đồng thời triển lộ ra, còn có hắn kia nheo mắt lại chất phát khuôn mặt tươi cười chư vị, trận chiến này ta đánh thắng. Trong mọi người, trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là Ngô Thủ Chi, hắn ôm chặt lấy bên cạnh Nhậm Tiêu Dao, cao giọng reo hò, thắng, Thần Sóc thắng rồi, ha ha ha. Nhậm Tiêu Dao cũng ôm hắn reo hò, hết thảy đều kết thúc rồi, chúng ta thắng rồi, ha ha ha. Một bên Sở Khứ Chi rất là xem thường nghiêng mắt nhìn hai người này một chút, hai người các ngươi ha ha cái dám đâu, từ đầu tới đuôi chuyện gì đều không có làm, cùng cái người ngoài cuộc mở dạng, còn cao thủ đâu, hừ. Đứng tại bên cạnh hắn Nhạc Bách Xuyên nghĩ thầm, sư minh, kỳ thật hai ta cũng cái gì cũng không làm đi. Sở trưởng quỹ, cũng không thể nói như vậy a. Lúc này Giang Thừa Đạo đứng ra cho hai người nói tốt, lúc ấy nếu không phải Nhậm tiên sinh cùng Ngô tiên sinh đột nhiên hiện thân, kia hai cái tập kích chữa bệnh đội thành viên. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại một chút, ai? Nói đến kia hai người đâu? Chương 556. Vô luận điện hạ đi đâu, chúng ta đều thể sống chết đi theo. Chương 556. Vô luận điện hạ đi đâu, chúng ta đều thể sống chết đi theo sư phụ sư phụ. Ngài nhìn thấy sao? Ngốc tử đánh thắng. Hắn thật đánh bại Hiên Viên Vô Thiên. Trên sườn núi, Triệu Huyên Nhi tiểu ỷ hiệp như hoa, hung hăng lung lay Vân Tích Vũ cánh tay. Vân Tích Vũ cũng là tùy ý nàng lôi kéo, trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ, nhìn thấy, vi sư lại không ngủ. Sư phụ, vậy ta hiện tại cũng có thể đi qua đi. Triệu Huyên Nhi mở to song chớp chớp mắt to hỏi. Nhưng Vân Tích Vũ lại khẽ lắc đầu, còn không được, sự tình còn chưa kết thúc, còn không có kết thúc. Triệu Huyên Nhi trên mặt tràn ngập hoang mang, nhưng Hiên Viên Vô Thiên đã bị đánh bại nha. Triệu tỷ tỷ. Lúc này một bên Phương Linh mở miệng nói, trước kia ta không thể đem sư phụ bói toán kết quả nói cho các ngươi biết, là sợ tiết lộ thiên cơ, nhưng bây giờ ta cảm thấy thời cơ đã đến. Nàng hít sâu một hơi, nói nghiêm túc, tại đánh bại người kia trước đó, tất cả sự tình đều không thể tính làm kết thúc. Nghe nói lời ấy, Triệu Huyên Nhi trong lòng nghi ngờ trong lòng càng thêm nồng hậu dày đặc, người kia ai vậy? Nàng vừa dứt lời, sụp đổ hẻm núi phía trên liền truyền đến một đạo la lên, điện hạ, ba. Tiếp lấy, chỉ thấy hai người đàn ông tuổi trung niên mang theo một phụ nhân từ hẻm núi phía trên bay vọt mà hạ, bọn hắn chính là lúc trước tập kích chữa bệnh đội thành viên Tiêu Thắng cùng Lý Tam Bạch. Mà mắt sắc Huyền Hổ cùng Huyền Báo cũng nhận ra tên kia phụ nhân, nàng chính là hậu cần đội mất tích trong năm người duy nhất nữ tính, Hồ Linh Linh. Hai người lập tức đem tình huống này nói cho đám người, Khương Lương nghe xong phân tích nói, mới ba người này đều gọi Hồ Hiên Viên Vô Thiên vì điện hạ, theo như cái này thì Tiêu Thắng cùng Lý Tam Bạch hẳn là Hiên Viên Vô Thiên năm đó bộ hạ Tiểu Quế Viên cùng Tiểu Long Nhãn. Về phần cái kia Hồ Linh Linh, ta muốn nàng hẳn là phụng dưỡng Hiên Viên Vô Thiên nha hoàn Linh Nhi đi. Hắn dẫn đầu hướng bên kia đi đến, vừa đi vừa nói, đi thôi chư vị, đã ba người này tự hành hiện thân, vậy chúng ta cũng tiết kiệm lại phí sức điều tra. Dùng tên giả Tiêu Thắng Tiểu Quế Viên, cùng dùng tên giả Lý Tam Bạch Tiểu Long Nhãn đuổi đến Hiên Viên Vô Thiên phía sau người, lập tức cầm kiếm một mặt để phòng nhìn chằm chằm ngồi dưới đất A Điêu. Mà dùng tên giả Hồ Linh 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 Nhi, thì là cấp tốc kiểm tra lên Hiên Viên Vô Thiên thương thế. A Điêu thấy thế cũng không có quan tâm quá nhiều cái này ba người. Hắn biết rõ, có Ngô Thủ Chi cùng Nhậm Tiêu Giao ở đây, cái này ba người là không thể nào mang theo Hiên Viên Vô Thiên trốn rời hiện trường. Linh Nhi, điện hạ tình huống như thế nào? Tiểu Quế Viên vội vàng hỏi, tổn thương rất nặng. Linh Nhi thanh âm tràn ngập bối rối cùng lo nghĩ. Nghe nói như thế, Tiểu Long Nhãn cùng Tiểu Quế Viên trao đổi một ánh mắt, sau đó hắn ngựa khí trầm giọng nói, Linh Nhi, ngươi hãy nghe cho kỹ, một hồi ta cùng Tiểu Quế Viên sẽ dốc hết toàn lực ngăn chặn những người này, ngươi thừa cơ mang theo điện hạ mau trốn đi. Tiểu Quế Viên, chúng ta lên. Tốt. Nhưng mà, đang lúc hai người dự định liều mạng lúc, một đạo suy yếu thanh âm lại ngăn lại bọn hắn ba người, các ngươi không cần phải để ý đến ta, đi mau. Giờ phút này, Hiên Viên Vô Thiên khí tức đã cực kỳ yếu ớt, hắn kia ngọn sinh mệnh chi đèn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt một dạng, ta thương tích quá nặng, đã hết cách xoay chuyển. Các ngươi đi nhanh đi, điện hạ Tiểu Quế Viên cùng Tiểu Long Nhãn hốc mắt lúc này ướt át, nhưng bọn hắn vẫn nắm chặt kiếm trong tay, ý hệt năm đó như vậy, kiên định không thay đổi canh giữ ở Hiên Viên Vô Thiên bên người. Huynh đệ chúng ta hai người mệnh là điện hạ cho, vô luận điện hạ đi đâu, chúng ta đều thể sống chết đi theo, cho dù là cửu u hoàng tuyển. Linh Nhi kiên định nói, nô tỳ cũng là. Nghe bọn hắn, Hiên Viên Vô Thiên kia dần dần ảm đạm trong mắt lại lần nữa tỏa ra một chút hào quang. Trước đó A Điêu hỏi hắn, bằng hữu của hắn ở nơi nào? Lúc ấy Hiên Viên Vô Thiên không cách nào trả lời, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn đã có đáp án rõ ràng. Vô luận là Tiểu Quế Viên, Tiểu Long Nhãn, vẫn là Linh Nhi, cùng hắn quan hệ trong đó, sớm đã siêu việt chủ tớ giới hạn. Bằng hữu của hắn, giờ phút này ngay tại bên cạnh hắn đồng thời, cái này 32 năm bên trong, bọn hắn vẫn luôn tại. Nhưng mình, lại coi nhẹ bọn hắn tồn tại bốn. Đi thôi. Hiên Viên Vô Thiên khẽ mắt chạy xuống một nhóm hôn tạp huyết thủy nhiệt lệ, đây không phải mệnh lệnh, mà là ta đối với các ngươi khẩn cầu, đi nhanh đi. Nhưng trả lời hắn là ba người tràn ngập quyết tâm lời nói, muốn sinh cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết, chúng ta thể cùng điện hạ cùng tồn vong. Đã đi tới A Điêu bên cạnh Vũ Tử Kỳ sau khi nghe, nhỏ giọng lầm bầm câu, nghe bọn hắn, ta làm sao sinh ra một loại chúng ta mới là người xấu cảm giác. Khương Lương thở dài nói, chỉ là lập trường khác biệt thôi, chúng ta có chúng ta kiên trì, bọn hắn cũng có quyết tâm của bọn hắn. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía những người còn lại, trong các ngươi ai đến động cái tay, cho đây hết thể triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Nhậm Tiêu Giao cùng Nô Thủ Chi lướt nhau, sau đó liền nói, liền từ ta cùng lão Ngô tới đi, không phải toàn bộ hành trình chuyện gì không có làm, nói ra cũng không tốt nghe. Nhưng Nhậm Tiêu Giao vừa dứt lời, bao quát chính hắn ở bên trong, ở đây tất cả cường giả đều là ánh mắt ngưng lại. A Điêu càng là dáng chống đỡ lấy vết thương chồng chất thân thể từ dưới đất bò dậy, trầm giọng quát, cẩn thận, có đồ vật gì từ dưới đất đi lên. Sau một khắc, theo một đạo nổ thật to tiếng vang lên, một thân hình cao lớn như cự nhân thân ảnh, đúng là xông phá Long Môn Bảo Khố động quật phế tích, bay thẳng nhảy đến trên mặt đất. Khương Lương kinh hô, là thiết quỷ, hắn còn sống a? Tiếp lấy hắn lại hỏi đám người, các ngươi phát giác được người chính là thiết quỷ sao? Không. A Điêu trên trán rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn chết cắn răng, thần sắc kinh hai nói, không phải hắn, dưới đấy còn có một người khác, mà lại cỗ này khí thế kinh khủng, là chuyện gì xảy ra? Khí thế? Cái gì khí? Khương Lương nói đột nhiên liền dừng lại. Giờ này khắc này, bao quát ở xa bên ngoài thung lũng đã cùng tà giáo nhân viên phân ra thắng bại phòng thủ đội thành viên ở bên trong, trên chiến trường tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lệnh người cực độ khó chịu băng lãnh khí tức. Bản thân bị trọng thương Câu Vân, Tiêu Chấn cùng Thiên Minh đạo trưởng, cùng ngay tại nghỉ ngơi Võ Nhược Lân, tất cả đều cấp tốc nhìn về phía hẻm núi phương hướng. Hiện ra tại ba người trên mặt, trừ sợ hãi bên ngoài không còn gì khác. Cố khí tức này cũng không phải là sát khí, cũng không phải sát khí, nhưng cảm nhận được nó người, lại như là rơi vào hầm băng đồng dạng. Cách xa như vậy đều có thể có như thế cảm thụ, kia trong hạp cốc người đâu? Võ Nhược Lân túi đầu nhìn xem mình run rẩy không chỉ hai tay, nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng lẩm bẩm ta đời này còn là lần đầu tiên đối với chiến đấu sinh sinh sợ hãi, hẻm núi bên kia đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Tại rời hẻm núi không xa trên sườn núi, dù cho có Vân Tích Vũ cản ở phía trước, Triệu Huyên Nhi vẫn có thể cảm nhận được kia cố làm người sợ hãi khí tức. Nàng hoảng sợ nhìn qua từ thiết quỷ xô ra bên trong cái hang lớn chậm rãi đi tới người, thấp giọng lẩm bẩm người này là ai? Chương 557, đều là giết người, chàng thanh cao gì? Chương 557, đều là giết người, chàng thanh cao gì? Giờ phút này, trong hạp cốc hoàn toàn yên tĩnh. Bao quát Hiên Viên Vô Thiên ở bên trong, ánh mắt mọi người đều tập trung tại một lão giả trên thân. Lão giả này cũng có một đầu như băng xương tái nhợt tóc dài, bọn chúng lộn xộn khoác rơi vào hắn kia vai rộng trên vai, cho người ta một loại lãnh khốc mà tà ác cảm giác. Thân hình cao lớn cường tráng hắn, vẹn vẹn mặc một đầu màu đen quần, nửa thân trên ở trần bắp thịt của quận, đường nét rõ ràng, mỗi một cây cơ bắp đều phảng phất như nói hắn trải qua tuế nguyệt cùng chiến đấu ân ký. Dây đặc trên lồng ngực, kia từng đạo răng khắp nơi vết thương, đều tại uy mắng tuyên cáo hắn đã từng trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu. Mà hắn cặp kia thâm thúy lại sắc bén đôi mắt, phản phất là bóng tối vô tận vực sâu, có thể thôn phệ thế gian hết thảy quang minh cùng hy vọng, lệnh người không rét mà run, hoàn toàn không dám cùng chi đối mặt. Người này chỉ cần lặng lặng đứng ở nơi đó, quanh thân phát ra khí tức liền như là một bài tuyệt vọng văn ca, để người cảm thấy một loại khó nói lên lời sợ hãi không thể nào. Nô thủ chi hai mắt trừng đến căng tròn, thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc, chẳng lẽ thật là hắn? Hắn liếc mắt nhìn về phía Khương Lương, mà Khương Lương cũng đồng dạng đang nhìn chăm chú hắn. Người trước mắt này, hẳn là thực sự là bốn. Ngươi là người phương nào? Lên tiếng trước nhất hỏi ra trong lòng nghi vẫn là Hiên Viên Vô Thiên. Trong ký ức của hắn, hoàn toàn không có liên quan tới người này bất kỳ tin tức gì, nhưng người này lại cùng thiết quỷ cùng nhau từ trong phế tích đi ra bốn. Chờ chút bốn. Hiên Viên Vô Thiên lúc này phảng phất lại khôi phục sinh cơ, hắn cấp tốc hướng thiết quỷ nhìn lại, lại phát hiện thiết quỷ trên lưng không có vật gì. Quan tài đâu? Chứa Nhạn Nhi di thể quan tài đi đâu rồi ba? A a a a. Một đạo lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy dùng mình tiếng cười âm lãnh vang lên, chính là dược quỷ Trương Hồng Hồ âm thanh quen thuộc kia. Có thể để người kinh hãi chính là, tiếng cười kia vậy mà là từ tên kia lão giả tóc trắng trong miệng phát ra. Dược quỷ. Hiên Viên Vô Thiên khó có thể tin nhìn trước mắt lão giả tóc trắng không sai, chính là ta Trương Hồng Hồ vừa nói, một bên hướng Hiên Viên Vô Thiên chậm rãi đi tới. Hiên Viên Vô Thiên kinh dị hỏi, "Nhưng ngươi vì sao là bộ dáng này?" Trương Hồng Hồ tại Hiên Viên Vô Thiên trước mặt dừng bước lại, hắn giang hai tay ra, phản phất tại biểu hiện ra mình thành quả đồng dạng, bởi vì ta đã thực hiện vĩnh sinh. Tiếp lấy, hắn ngửa mặt lên trời hô to, hướng đám người tuyên cáo một cái lệnh người kinh hãi sự thật, thân thể này từng thuộc về Võ Đế Tiêu Quân Phá, mà bây giờ, linh hồn của ta đã chiếm cứ nó. Linh hồn đã chiếm cứ thân thể. Đây là ý gì? Nhìn xem trên mặt mọi người toát ra kinh nghi, Trương Hồng Hồ khỏe miệng khẽ nhếch, không sai, các ngươi nét mặt bây giờ chính là ta chỗ chờ mong. Qua nhiều năm như vậy cố gắng, chính là vì nhìn thấy các ngươi giờ phút này chấn kinh cùng nghi hoặc. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi trong đám người Khương Lương trên thân, sau đó thấp giọng cười nói, "Chí quỷ, ngươi cũng ở nơi đây à?" Ha ha ha. Nói đến, ta còn thực sự phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta cũng vô pháp nghiên cứu ra có thể để cho linh hồn rời khỏi thân thể ly hồn đan. Thấy Khương Lương trên mặt nghi hoặc tăng thêm, Trương Hồng Hồ nói tiếp, "Chí quỷ a chí quỷ, ngươi thật sự cho rằng bí mật của ngươi không người biết được à? Kỳ thật sớm tại ngươi gia nhập Vô Đạo Thập Tam Quỷ thời điểm, ta liền đã phát hiện ngươi có được một thể song hồn thể chất. Cũng chính bởi vì ngươi tồn tại, mới khiến cho ta hoàn thành thuốc trường sinh bất lão." Trong mắt của hắn hiện ra vô cùng cuồng nhiệt, cao giọng hô to, "Loại này trường sinh bất lão, tức là linh hồn vĩnh sinh ba." Trương Hồng Hồ câu nói này, lại lần nữa mọi người nghi vấn trong lòng tăng thêm. Chỉ có đã từng nghiên cứu qua linh hồn phương diện dược vật Nhạc Bách Xuyên giống như là minh bạch thứ gì, hắn chất vấn Trương Hồng Hồ, "Ngươi cái gọi là linh hồn vĩnh sinh chẳng lẽ là giống ngươi như bây giờ, đem linh hồn của mình chuyển rời đến một cái khác cỗ trong thân thể sao?" Trương Hồng Hồ nghe vậy trên mặt đúng là toát ra kinh hỉ, cho người ta cảm giác tựa như là gặp tri kỷ một dạng. Hắn cất tiếng cười to, "Ha ha ha. Không hổ là ta đã từng kiêu ngạo nhất đồ đệ. Nhanh như vậy liền minh bạch cái giám ba." Nhạc Bách Xuyên giống giận đánh gãy Trương Hồng Hồ lời nói đem linh hồn của mình chuyển rời đến một cái khác cỗ trong thân thể, kia thân thể này nguyên bản linh hồn liền biến mất. Hắn phẫn nộ đưa tay chỉ hướng Trương Hồng Hồ, ngựa khí sục sôi, "Ngươi cái gọi là trường sinh bất lão, chỉ là tại đổi một loại phương thức giết người thôi ba." Nhưng Trương Hồng Hồ lại là không thèm để ý chút nào loại này lý do thoái thác, hắn vân đạm phong khinh đáp lại, "Giết liền giết, thì tính sao?" Tiếp lấy, hắn lại cùng A Điêu bọn người nói, "Các ngươi mỗi cái đều là nhân trung lắm vượng, nhưng trên thế giới này giống các ngươi như vậy nhân kiệt dù sao lắc đắc không có mấy, nhưng người bình thường số lượng lại nhiều vô số kể. Thử nghĩ một hồi, chỉ cần dùng một cái bình thường tính mạng con người, liền có thể đổi lấy các ngươi những nhân kiệt này vĩnh sinh, cái này chẳng lẽ không phải một kiện chuyện tốt sao?" A Di Đà Phật. Chí Không Đại Sư khẽ đọc một tiếng niệm Phật. Theo rồi nói ra, lấy hy sinh người khác phương thức, đổi lấy mình sinh tồn, đây là sát nghiệt, thí chủ, ngươi đã là đi đến ma đạo. A ma đạo. Trương Hồng Hồ đầu tiên là cười nhẹ một tiếng. Tiếp lấy hắn đưa tay chỉ hướng A Điêu, liền bắt ngươi đến nói, ngươi trước đó vì sao lại cùng Hiên Viên Vô Thiên giao thủ? Không cũng là bởi vì người thua sẽ chết sao? Ngươi vì mạng sống, có thể đánh bại hắn, thậm chí giết hắn. Vậy ta vì một mực sống sót, cho nên giết chết những người bình thường kia, hai cái này ở giữa lại có gì khác biệt? Không, ngươi sai. A Điêu khe khẽ lắc đầu. Nghĩa chính ngôn từ nói ta cùng Hiên Viên Vô Thiên ở giữa chiến đấu là ân oán bố trí, mà ngươi trường sinh bất lão là tại chế tạo ân oán, đây chính là khác nhau. Trương Hồng Hầu nghe xong vẫn lơ đễnh, đều là giết người, thiếu mẹ nó cho ta giả thanh cao. Bất quá có chuyện, ngươi ngược lại là nói đúng. Hắn có chút túi đầu xuống, trên mặt lộ ra âm trầm tiêu dung, ngươi cùng Hiên Viên Vô Thiên ở giữa ân oán, đúng là ta một tay chủ tính. Tiếp lấy, hắn lại nhìn về phía ngã trên mặt đất, một mặt kinh ngạc Hiên Viên Vô Thiên, Hiên Viên Vô Thiên, qua nhiều năm như vậy, thật sự là vất vả ngươi. Nếu như không phải ngươi, đời ta cũng không chiếm được Tiêu thị nhất tộc thánh quả, càng không cách nào mở ra Long Môn bảo khố lấy được tim rồng cỏ, Long Sâm cùng Phật chi. Hiên Viên Vô Thiên trong mắt lóe ra kinh nghi bất định quan mang, ngươi đến tột cùng làm cái gì? Ha ha ha, cũng không có gì. Trương Hồng Hồ ở trước mặt hắn ngồi xuống, âm tiếu nói cho hắn, ta chỉ là lợi dụng tim rồng cỏ, thánh quả, Long Sâm cùng Phượng Chi cái này bốn loại kỳ dược, để Tiêu Quân phá phục sinh đồng thời, cũng làm cho thân thể của hắn có thể vĩnh sinh, sau đó thông qua ly hồn đan, đem linh hồn của ta chuyển rời đến trên người hắn. Hiện tại ta không chỉ có được Tiêu Quân phá lực lượng, còn thực hiện linh hồn cùng nhục thể song trọng vĩnh sinh. Ta trở thành trên thế giới này duy nhất bất tử bất diệt tồn tại, vượt ra khỏi người phàm cực hạ, đạt tới thần cảnh giới. Mà những này, tất cả đều là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi mới thực hiện a điện hạ. Trương Hồng Hồ trên mặt hiện lên một đoàn màu xanh sẫm nồng vụ, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo biến hình. Chốc lát sau, khi nồng vụ tan đi, xuất hiện tại Hiên Viên Vô Thiên trước mặt, là một trương làm hắn không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt. Hiên Viên Vô Thiên con ngươi co lại nhanh chóng, không dám tin nói ra cái kia tên Kim Bất Hoán. Chương 558. Hết thảy sự kiện bắt đầu. Chương 558. Hết thảy sự kiện bắt đầu Kim Bất Hoán. Hiên Viên Vô Thiên thanh âm rất nhẹ, á điều đám người cũng chưa nghe rõ. Nhưng bọn hắn lại nghe được Tiểu Quế Viên cùng Tiểu Long Nhãn kinh hô, ngươi vì sao có thể biến thành Kim Bất Hoán bộ dáng? Trương Hồng Hồ giờ phút này khuôn mặt, vậy mà là Kim Bất Hoán bộ dáng. Khương Lương chấn động trong lòng, hắn lúc này liền nghĩ đến một cái khả năng đáng chết. Hắn thầm mắng một tiếng, trọng đại như thế sơ hở, mình trước đó vậy mà không có phát giác. Mới Trương Hồng Hồ chỗ làm thủ đoạn, rất rõ ràng là kính quỷ dịch cốt huyễn cho công. Tuy nói đem môn võ công này truyền thụ cho kính quỷ người là Hiên Viên Vô Thiên, nhưng ban sơ thời điểm, Hiên Viên Vô Thiên cũng là từ Trương Hồng Hồ nơi đó được đến bí tịch võ công bên trong tập được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Trương Hồng Hồ rất có thể cũng nắm giữ môn võ công này. Như thế nói đến bốn. Năm đó sự kiện kia chân tướng chính là. Khương Lương trong lòng một trận kinh hãi, ngay sau đó, tựa như là vì chứng thực hắn phỏng đoán một dạng, Trương Hồng Hồ tiếp tục lấy Kim Bất Hoán bộ dáng đúng Hiên Viên Vô Thiên nói, Hiên Viên Vô Thiên, uổng cho ngươi tự xưng thông minh tuyệt đỉnh, lại ngay cả bị ta đuổi nghịch cũng không biết. Ngươi chẳng lẽ không có chút nào cảm thấy kỳ quái a? Vì sao năm đó chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc, ta liền đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng đả thông kinh mạch dược vật? Hắn mím môi, sắc mặt rét lạnh mà cười cười, bởi vì ta đã sớm biết ngươi sẽ đến, mà mang ngươi người tới, chính là ta chính mình. Hiên Viên Vô Thiên tựa hồ còn chưa từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, hắn thì thầm hỏi, có thể? Nhưng khi đó, ta tận mắt nhìn thấy trông thấy ta bị rắn độc giết. Trương Hồng Hồ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngọn núi kia bên trên độc vật, tất cả đều tại ta trưởng không phía dưới, ta bất quá là dùng bọn chúng diễn một tuồng kịch cho ngươi xem thôi. Mặt khác, ngươi còn nhớ rõ không? Trương Hồng Hồ nói tiếp, năm đó ngươi đến Bán Tiên thôn tìm ta lúc, trong thôn tín đồ nói ta đã bế quan nửa tháng. Mà nửa tháng trước là ngày gì, chắc hẳn ngươi đời này cũng sẽ không quên đi. Lời vừa nói ra, Hiên Viên Vô Thiên hai mắt lập tức trợn trừng. Hắn đương nhiên sẽ không quên, bởi vì ngày đó chính là Vân Thượng Nhạn qua đời thời gian. Mà Trương Hồng Hồ bế quan thời gian, vậy mà vừa vặn chính là Vân Thượng Nhạn qua đời ngày đó. Đây cũng chính là nói bốn. Ngươi là đã sớm biết Nhạn Nhi sẽ ngày hôm đó qua đời. Hiên Viên Vô Thiên ngực kịch liệt chập trùng, hắn cắn chặt răng hàm, hết sức khắc chế tâm tình của mình, nhưng trong mắt lửa giận cùng bi thống lại khó mà che giấu. Hắn trừng mắt nhìn Trương Hồng Hồ, hướng nó chất vấn, cho nên ngươi mới dùng dịch cốt huyễn cho công biến thành Kim Bất Hoán bộ dáng tiếp cận ta, về sau lại thuận lý thành chương dẫn đạo ta đi Bán Tiên thôn. Đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt. Không sai. Trương Hồng Hồ trong giọng nói mang theo một loại âm trầm đắc ý, hắn chậm rãi phun ra mỗi một chữ, phảng phất tại thưởng thức cái gì, ngươi biết ta vì sao rõ ràng Vân Thượng Nhạn sẽ tại ngày đó qua đời sao? Đột nhiên, hắn dừng lại một chút, chợt nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười tàn nhẫn, ý bởi vì Vân Thượng Nhạn mắc đạp lưu thành, chính là ta cho nàng hạ độc. Lời vừa nói ra, trừ Khương Lương tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả là thế bên ngoài, những người còn lại đều là một mặt chấn kinh. Cùng lúc đó, đứng tại trên sườn núi Triệu Huyên Nhi đột nhiên nhìn thấy Vân Tích Vũ tóc trắng phơ lại cuồng loạn phiêu độc lấy. Lại nhìn lên Vân Tích Vũ hai mắt, cặp kia nguyên bản lạnh nhạt đôi mắt đã trở nên đỏ như máu, phản phất bị lửa giận tiêu đốt. Bởi vì khoảng cách khá xa, công lực còn thấp, Triệu Huyên Nhi nghe không rõ Trương Hồng Hồ nói lời. Nhưng Vân Tích Vũ lại một chữ không kém nghe tới. Những lời kia giống là một thanh bén đoạn đao, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Mà một bên khác, Trương Hồng Hồ vẫn còn tiếp tục đúng Hiên Viên Vô Thiên nói, năm đó, ngươi cùng Vân Thượng Nhạn tại Tích Vũ trấn nhìn thấy Kim Bất Hoán, cũng là ta dịch dung mà thành. Chân chính Kim Bất Hoán đã sớm tại trên đường đi qua Bán Tiên thôn lúc bị ta giết. Nói đến đây lúc, hắn có chút bất đắc dĩ thở dài, nguyên bản ta là không có ý định giết hắn. Dù sao nếu không phải tại cùng hắn trò chuyện lúc, hắn nói với ta về ngươi sự tình, ta cũng sẽ không biết ngươi có được kén thể, càng sẽ không biết ngươi có cái tình cảm chân thành người. Nhưng hắn không chết, kế hoạch của ta liền không cách nào thành công, cho nên không có cách nào, ta chỉ có thể giết hắn. Trương Hồng Hồ ánh mắt lại lần nữa trở nên ấm lãnh, tại Tích Vũ trấn bên trong, ta lợi dụng cho Vân Thượng Nhạn bắt mạch cơ hội, đem đạp lưu thanh chi độc trồng ở trong cơ thể nàng. Về sau, vì để cho ngươi khắc sâu thể nghiệm đến trơ mắt nhìn xem người thương đi hướng tử vong lại bất lực tuyệt vọng, ta cố ý dẫn đạo các ngươi tìm kiếm tiết hậu nhân trợ giúp. Nhưng khiến ta không nghĩ tới chính là, ta kia đại sư huynh lại có phương pháp trị liệu đạp lưu thanh. Hắn nói, cho nên, ra ngoài bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là lại giết người. Tại độc chết tiết hậu nhân về sau, ta liền đi một chuyến phủ đệ của ngươi, đồng thời thừa dịp ngươi không chú ý, hướng xác tốt giải dược bên trong lần nữa tăng thêm gấp đôi phân lượng đạp lưu thanh chi độc. Nghe xong Trương Hồng Hồ nói sau, Tiểu Quế Viên, Tiểu Long Nhãn cùng Linh Nhi ba người sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám, trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng căm hận. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phảng phất muốn đem Trương Hồng Hồ đốt cháy hầu như không còn, lấy an ủi Vân Thượng Nhạn trên trời có linh thiêng. Mà Hiên Viên Vô Thiên, hắn cặp kia nguyên bản sắp tan rã đôi mắt bên trong, giờ phút này đã là che kín tơ máu. Song quyền của hắn nắm chặt, răng cắn đến khanh khách rung động, toàn thân run rẩy, hiển nhưng đã đến buộc phát biên giới. Nói cách khác, Nhạn Nhi chết, tất cả đều là bởi vì ngươi. Câu nói này từ cổ họng của hắn bên trong khàn giọng hô lên, mỗi một chữ đều tràn ngập vô tận bi thống cùng phẫn nộ. Trương Hồng Hồ khôi phục Tiêu Quân Phá bộ dáng, vẻ mặt khinh thường cùng ngạo mạn, không sai, hết thảy đều là ta tạo thành. Hắn nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, phảng phất đang thưởng thức Hiên Viên Vô Thiên thống cổ trương. Hồng, ấm, ba. Phẫn nộ cùng bi thống xen lẫn ở trong lòng. Hiên Viên Vô Thiên tại thời khắc này, triệt để bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng khổng lồ. Thân ảnh của hắn đột nhiên từ dưới đất vọt lên, tốc độ nhanh đến kinh người, đưa tay ở giữa, còn có thể sử dụng đơn trưởng đã trùng điệp đặt tại Trương Hồng Hồ trước ngực. Kia có lực lượng khổng lồ, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều rung động. Ba, ba. Theo cái kia đạo thanh âm du dương vang lên, cái này một cái dung nhập nội kình sâu đại đạo trưởng nhật nguyện cùng trời, lấy số không khoảng cách trạng thái trực tiếp vang ra. Cùng lúc đó, Hiên Viên Vô Thiên tiếng giống giận dữ cũng như cửu thiên kinh lôi, rung động cả phiến thiên địa. Ta muốn ngươi mệnh ba. Chương 559, đem hắn giao cho Đồ Nhi liền có thể. Chương 559, đem hắn giao cho Đồ Nhi liền có thể. Một đen một trắng hai đạo cự đại cương khí nháy mắt phóng lên tận trời, bọn chúng đan vào một chỗ, hình thành một bức âm dương rõ ràng hùng vĩ cảnh tượng. Cả tòa hẻm núi bị chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối, phản phất tại trải qua lấy một cái tân sinh luân hồi. Cỗ lực lượng này dư ba cuốn sạch lấy toàn bộ hẻm núi, nguyên vốn đã tàn tạ không chịu nổi vách núi phế tích tại dư ba xung kích hạ càng là trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Nhưng mà, vô tận trong bụi mù, lại truyền đến Trương Hồng Hồ kia tiếng cười khinh miệt, ta đã nói qua, hiện tại ta là bất tử bất diệt ba. Thanh âm của hắn tràn ngập cuồng vọng cùng ngạo mạn, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Trương Hồng Hồ một phát trọng quyền trực tiếp xuyên thấu bụi mù, hướng phía Hiên Viên Vô Thiên mặt hung ác đánh tới. Nhưng lại tại Trương Hồng Hồ thiết quyền sắp trúng đích Hiên Viên Vô Thiên mấy mắt, một con gân xanh lộ ra bàn tay đột nhiên xuất hiện, nắm chắc cánh tay của hắn. Vô luận là cha mẹ của ta, tộc nhân của ta, vẫn là Huyên Nhi nương, hoặc là Ninh cô nương cha, Hồng Tiên bối người nhà, tất cả bất hạnh đều là từ ngươi ủ thành. A Điêu thanh âm vang tận mây xanh, đây là hắn lần đầu tức giận như thế, kiên định như vậy. Ngươi mới là hết thảy sự kiện bắt đầu, ngươi mới là thế gian lớn nhất ác. Tiếng giống giận dữ của hắn trong sơn cốc quanh quẩn, rung động tâm linh của mỗi người. Đã là ác, liền phải diệt. A Điêu phẫn nộ như cuồng triều mãnh liệt, phá diệt quyền ý giống như sao băng xẹt qua chân trời, thẳng đến Trương Hồng Hồ trên cổ đầu người. Nhưng mà Trương Hồng Hồ chỉ là hời hợt nâng lên một cái tay khác, kia nhìn như động tác tùy ý, lại tựa như núi cao ổn trọng, dễ như trở bàn tay liền ngăn lại A Điêu công kích mãnh liệt. Nữ khí của hắn lạnh lẽo như băng, nhếch miệng lên một vòng mỉa mai ý cười, nói đủ sao? Kia liền đi chết đi. Nhưng lại tại hắn vừa dứt lời nháy mắt, một cỗ ngập trời ngông cuồng từ phương xa của tới, phản phất muốn đem hết thảy đều thôn vệ hầu như không còn, ngay cả ngôi sao cũng vì đó ảm đạm. Là Vân Tích Vũ sao? Trương Hồng Hồ trong lòng căng thẳng, tại cỗ này ngông cuồng áp chế dưới, cho dù hắn đã được đến Tiêu Quân Phá nhục thể, lại cũng vô pháp động đậy mảy may. Nhưng ngay sau đó bên tai của hắn lại truyền đến Á Điêu tiếng la, "Sư phụ, đem hắn giao cho Đồ Nhi, ba." Có lẽ người khác không có chú ý tới, nhưng Á Điêu lúc trước sớm đã phát giác được Vân Tích Vũ kia cố gần như bộc phát sát ý. "Ngài đã thể, đời này bất bại tuyệt không hạ sơn. Vậy thì nhất định phải thủ vững. Nhạn Nhi cô nương thủ, liền từ Đồ Nhi đến vì ngài thanh toán, ba." Á Điêu thanh âm quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa, mỗi một chữ đều tràn ngập lực lượng. Mà hắn đang gọi ra câu nói này đồng thời, một cái tay khác ngưng tụ lại phá diệt quyền ý cũng rắn rắn chắc chắc nện ở kinh ngạc Trương Hồng Hồ trên mặt, trực tiếp liền đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Đã bay nhảy lên đến nửa đường Vân Tích Vũ nghe nói lời ấy, nguyên bản sát ý sôi trào đầu góc cũng thanh tỉnh một chút. Giờ khắc này, trong đầu của hắn không khỏi quanh quẩn lên lần trước tại trước lò lửa cùng Phương Linh Mậu đối thoại đó. Sư phụ tại đêm hôm đó lại cho hắn liên tục bước 49 quẻ, mỗi một quẻ kết quả đều là cùng một cái. Làm sơ do dự, Vân Tích Vũ liền trở về dốc núi. Tiếp lấy, hắn dùng nội lực truyền âm nói cho A Điêu, một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ qua đi nếu ngươi còn không có đem hắn chém thành muôn mảnh, vi sư liền tự mình giết hắn, ba. A Điêu khẽ miệng dương lên, cao giọng đáp lại, giao cho Đồ Nhi liền có thể, ba. Cả cái sơn cốc phảng phất đều bị thanh âm của hắn rung động. Đó là một loại kiên định tín niệm, một loại không sợ dũng khí. Là hắn đúng sư phụ hứa hẹn, càng là hắn đúng lời thề của mình. Oanh, ba. Trương Hồng Hồ thân ảnh như quỷ mị từ vách núi phế tích bên trong nhảy ra, hắn hoạt động một chút cái cổ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, vừa rồi kia nho nhỏ hoảng sợ, bất quá là Vân Tích Vũ mang đến giả tượng, bây giờ ta đã là bất tử chi thân, cho dù hắn thật xuất thủ, lại có thể bắt ta như thế nào? Hắn mắt lộ ra hung quang, nhìn thẳng A Điêu, trong giọng nói tràn ngập khiêu khích, tiểu tử, không cần một khắc đồng hồ, ta liền sẽ đem ngươi thủ cấp lấy xuống tặng cho người sư phụ. Nói, hắn lại liếc qua dự định tiến lên hỗ trợ Ngô Thủ Chi bọn người, bất quá vướng bận người cũng hơi quá nhiều, đây thật là khó làm đâu, vẫn là đều giết đi. Tiếp lấy chỉ thấy thân hình hắn lóe lên đi tới Thiết Quỷ sau lưng, nhấc trưởng liền theo tại Thiết Quỷ phần lưng Hiên Viên Vô Thiên công lực liền tặng cho ngươi, Thiết Quỷ, đi giết sạch cho ta bọn hắn. A Điêu nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Vô Thiên, lại phát hiện đối phương đã co quắp ngã xuống đất, khí tức yếu ớt, phản phát sinh mệnh lực bị nháy mắt tứ đoạn. Trước đây, Triệu Huyên Nhi từng đề cập với hắn cùng Vân Tích Vũ Vận Thiên quyết tu luyện tới cảnh giới nhất định sau, có thể thu nạp đối thủ nội lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chẳng lẽ nói, Trương Hồng Hồ cũng nắm giữ cùng loại võ công? Trên tay của hắn nắm giữ võ đế Tiêu Quân Phá toàn bộ tuyệt học, lấy Tiêu Quân Phá tài hoa, sáng tạo ra loại này võ công cũng không phải không có khả năng. Vậy hắn là lúc nào hấp thụ Hiên Viên Vô Thiên nội lực? Là mới Hiên Viên Vô Thiên dùng đại đạo trưởng công kích hắn thời điểm sao? mà tại A Điêu trong lòng toát ra rất nhiều nghi hoặc đồng thời, được đến Hiên Viên Vô Thiên công lực thiết quỷ, cũng như một đầu phát cuồng mãnh thú trực tiếp phóng tới Ngô Thủ Trì bọn người. Thực lực không kịp người, tất cả đều lui về sau. Loại thời điểm này Nhậm Tiêu Dao cũng mặc kệ cái gì lễ phép không lễ phép, đang gọi ra câu nói này sau, hắn cùng Ngô Thủ Trì liền dẫn đầu phóng tới thiết quỷ. Theo sát phía sau chính là Dạ Vô Thành, Thanh Liên, Chí Không Đại Sư, thậm chí ngay cả Huyền Long cũng gia nhập chiến cuộc. Ninh Thanh Y liền bọn người thì cấp tốc rút lui, để tránh đối với cục diện chiến đấu sinh ra quấy nhiễu. Hoa Tà đang lùi lại đồng thời, còn từ trong túi áo móc ra hai con bình thuốc. Hắn cao giọng nhắc nhở, cái kia trong cơ thể con người có hàng vạn vạn huyết cổ. Bất luận cái gì vết thương đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khép lại. Hai bình này thuốc là khắc chế vạn huyết cổ mấu chốt. Đến lúc nào rồi, người đứa nhỏ này thế nào còn dài dòng như vậy? Trực tiếp ném cho bọn hắn liền xong việc. Sở Khứ Chi đoạt lấy Hoa Tà trong tay bình thuốc, xoay tròn cánh tay đem nó ném hướng Ngô Thủ Trì bọn người. Nhậm Tiêu Dao thân hình lóe lên, bằng vào cao siêu khinh công thành công lấy được bình thuốc, cái này phải dùng làm sao? Hoa Tà lớn tiếng đáp lại, trực tiếp rơi tại trên vết thương của hắn. Vết thương? Nhậm Tiêu Dao bọn người bỗng cảm giác nhức đầu, trải qua mới giao thủ ngắn ngủi, bọn hắn đã đúng thiết quỷ nhục thể cường độ có xâm nhập hiểu rõ. Cái này thiết quỷ nhục thể vốn là cứng rắn như sắt, bây giờ tại Hiên Viên Vô Thiên công lực ra trì hạ, càng lại như là tường thành đồng dạng dày đặc. Cho dù là Ngô Thủ Chi dung nhập nội kình sâu ba ngón la huyền chỉ, cũng chỉ có thể tại thiết quỷ trên thân lưu lại nhàn nhạt huyết ấn. Trong lòng mọi người đều ngóng nhìn Tiêu Chấn hoặc Khâu Vân có thể mau chóng đuổi tới, dù sao vô luận là Sơn Hà Nát vẫn là Vọng Tiên Kiếm, nó trình độ sắc bén đều đủ để tại thiết quỷ trên thân tạo thành đột phá. Bất quá Tiêu Chấn cùng Khâu Vân không đợi được, lại chờ đến một cái khắc năm có thần binh người cho hắn khai đao sự tình liền giao cho tiểu gia. Áo trắng hắc kiếm vạn giảm đến, kiếm chưa tới, kiếm khí đã hiện. Một đạo cự đại kiếm khí màu đen như trăng khuyết từ phương xa lao vụt tới, trực tiếp tại thiết quỷ đầu vai bổ ra một đạo thật sâu vết thương. Thu hoạch được Hàn Vô Quá suốt đời nội lực Trần Tiểu Đao, cuối cùng đạt chiến trường, chương 560. Không có sức mạnh, lại không biết như thế nào sử dụng. Chương 560, không có sức mạnh, lại không biết như thế nào sử dụng. Nô thủ chi bọn người nhưng không rõ ràng Trần Tiểu Đao nội lực vì sao đột nhiên tăng cường nhiều như vậy, nhưng tình huống dưới mắt cũng dung không được bọn hắn nghĩ lại, mau chóng giải quyết thiết quỷ mới là cần gấp nhất. Nhậm Tiêu Dao chờ đúng thời cơ, trực tiếp đẩy ra bình thuốc cái nắp, sau đó lợi dụng hắn cái kia quỷ mị thân pháp, linh hoạt tại thiết quỷ chung quanh xuyên qua. Mỗi một lần thoát hiện, đều nương theo lấy thuốc bột vẩy xuống. Những này thuốc bột tại tiếp xúc đến thiết quỷ dưới vết thương vạn huyết cổ lúc, liền như là minh hỏa gặp phải liệt tiểu một dạng, trong khoảnh khắc liền biến thành từng bãi huyết thủy. Mà mấy người khác phân công cũng hết sức rõ ràng, Nô Thủ Trì, Chí Không Đại Sư cùng Huyền Long, bọn hắn cộng đồng gánh vác lên chính diện chống lại thiết quỷ trách nhiệm. Dạ Vô Thanh cùng Thanh Diên thì riêng phần mình phát huy nó đặc biệt võ học đặc tính, tiến hành xào rượu kiềm chế. Trần Tiểu Đao mắt sáng như đuốc, thời khắc đang tìm thiết quỷ sơ hở, một khi phát hiện cơ hội, hắn liền quả quyết huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí. Hắn mặc dù thu hoạch được Hàn Vô Quá nội lực, nhưng là tại kiếm pháp phương diện vẫn chưa được đến tăng lên, cho nên cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này vì mọi người cung cấp trợ giúp. Về phần một bên khác trên chiến trường, A Điêu cùng Trương Hồng Hồ kịch đấu từ lâu kéo ra màn che. Thu hoạch được Tiêu Quân phái nhục thân Trương Hồng Hồ, vô luận là nội lực, lực lượng vẫn là tốc độ, đều muốn viễn siêu Hiên Viên Vô Thiên, hắn thậm chí còn có thể thành thạo vận dụng khí kình. Cái này khiến nay đã bị thương A Điêu rất cảm thấy áp lực, bất quá, hắn cũng nhạy cảm phát giác được Trương Hồng Hồ nhược điểm, đó chính là Trương Hồng Hồ tại phương diện chiến đấu kinh nghiệm tựa hồ cũng không phong phú, mà lại càng quan trọng chính là, hắn cũng không hiểu được như thế nào đem khí thế dung nhập vào võ học bên trong. Tỉ mỉ nghĩ lại, A Điêu cũng biết được nguyên do trong đó. Vô luận là cuồng bạo sát khí, vẫn là thâm thúy đao ý, kiếm ý, đây đều là các cường giả trải qua vô số lần sinh tử chiến đấu để luyện ra tinh hoa, là bọn hắn đạp lên võ đạo đỉnh phong bằng chứng. Mà Trương Hồng Hồ mặc dù có được Tiêu Quân phá kia kinh thế hai tục nhục thân, nhưng linh hồn như cũng là chính hắn, cái này khiến hắn tại vận dụng những này cấp độ sâu kỹ xảo chiến đấu bên trên tồn tại rõ ràng nhược điểm. Nhưng lý là như thế cái lý, nhưng muốn. Oanh, ba. A Điêu cùng Trương Hồng Hồ nắm đấm hung hăng đụng thẳng vào nhau, cả người nhất thời như gặp phải trọng kích, trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Cứ việc Trương Hồng Hồ không có nắm giữ vận dụng khí thế, nhưng hắn thực lực bản thân lại đủ để cho người sợ hãi. Như thế để A Điêu hồi tưởng lại đã từng mình, lúc kia hắn cũng là nương tựa theo một thân man lực cùng kinh người tốc độ phản ứng cùng cường địch vật lộn đã về mặt sức mạnh không đấu lại, vậy cũng chỉ có thể dựa vào kỹ xảo thủ thắng. A Điêu tại không trung lăn lộn mấy vòng sau vững vàng rơi xuống đất, có chút hấp khí phía dưới, nháy mắt thi triển ra dây lát bạo, như là một đạo thiểm điện lao thẳng tới Trương Hồng Hồ. Chỉ bằng ngươi bộ này tàn tạ không chịu nổi thân thể, còn muốn cùng ta chống lại? Trương Hồng Hồ cười lạnh, một quyền đột nhiên đánh ra, thẳng đến A Điêu. Đối mặt cái này tấn mãnh công kích, A Điêu con ngươi bỗng nhiên rút lại, nhưng trong lòng của hắn là tỉnh táo dị thường. Hắn hiểu được, tuy nói Trương Hồng Hồ công kích rất nhanh, nhưng chỉ cần tập trung tinh thần, còn có thể thấy rõ ràng động tác. Mà khi nhìn rõ động tác về sau, tiếp xuống muốn làm chính là né tránh. A Điêu cấp tốc như đầu, Trương Hồng Hồ thiết quyền dán gương mặt của hắn lướt qua, cùng bạo quyền phong cơ hồ xé rách da thịt của hắn, lưu lại mấy đạo vết máu. Hắn tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, né tránh. Vậy kế tiếp muốn làm chính là công nó sơ hở. Cùng bạo sát khí như sóng chiều mãnh liệt, A Điêu một tay cầm chặt Trương Hồng Hồ công kích thủ đoạn, một cái tay khác nắm chắc thành quyền, phóng xuất ra phá diệt hết thể quyền ý, tấn mãnh đánh tới hướng Trương Hồng Hồ khuỷu tay. Một cách này, hắn thế tất yếu để Trương Hồng Hồ mất đi một tay. Sự thật chứng minh, Trương Hồng Hồ về kinh nghiệm chiến đấu đích xác thiếu thốn. Mặc dù hắn có thể thấy rõ A Điêu giờ phút này động tác, nhưng lại không cách nào cấp tốc tìm tới cách đối phó. Lại có lẽ là bởi vì hắn quá ỷ lại mình cường đại nhục thân nguyên nhân, khiến cho hắn căn bản cũng không thèm tại suy nghĩ cách đối phó. Nhưng mà, Trương Hồng Hồ lại sơ sẩy một cái đến quan vấn đề trọng yếu. Cho dù là có mạnh mẽ hơn nữa nhục thân, nó cũng vẫn là huyết nhục chi khu. Đã là huyết nhục chi khu, kia các khớp nối bộ vị liền nhất định sẽ trở thành nhược điểm. Theo một đạo thanh thúy răng rắc tiếng vang lên, Trương Hồng Hồ cánh tay lúc này bảy biện ra mất tự nhiên uốn lượn trạng. Nhưng A Điêu lại nhạy cảm phát giác được, mình một quyền này cũng chưa hoàn toàn phá hủy Trương Hồng Hồ xương tay, vẹn vẹn là khiến cho sai chỗ mà thôi. Chậc, cũng thật là cứng A4. Quả đấm của ta đều nhanh muốn đánh rách tả tơi bốn. A Điêu trong lòng âm thầm thở dài, thân hình cấp tốc lui về phía sau, cùng Trương Hồng Hồ bảo trì khoảng cách an toàn, để phòng đối phương đột nhiên phản kích. Trương Hồng Hồ bị đau ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm như là cuồng bạo dã thú, nhỏ con kiến hôi, dám làm tổn thương ta. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc vô song nội lực từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, như là núi hồng hải khiếu mãnh liệt, thậm chí ngay cả không gian chung quanh đều trở nên bắt đầu vặn mèo. Trong hẻm núi mỗi một tấc đất đều tại rung động, cự thạch bị chấn động đến vỡ nát, toàn bộ tràng diện có thể so với tận thế đồng dạng. Một cỗ cuồng phong gào thét đánh tới, bao quát A Điêu ở bên trong tất cả mọi người đều bị cỗ này lực lượng kinh thiên động địa hất bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung A Điêu, ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía dốc núi, khi thấy Triệu Huyên Nhi tại Vân Tích Vũ bảo hộ hạ bình yên vô sự lúc, hắn lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục hết sức chăm chú đối mặt Trương Hồng Hồ. Cảm thụ được kia cỗ cuồng bạo nội lực xung kích, A Điêu nghĩ thầm nếu như giờ phút này nắm giữ cỗ lực lượng này người là Hiên Viên Vô Thiên, như vậy mọi người tại đây chỉ sợ đã sớm bị hắn triệt để chế phục. Mà Trương Hồng Hồ lại chỉ là mù quáng phóng thích cỗ lực lượng này, tựa như một đứa bé cơ đại truy, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Không có sức mạnh, lại không hiểu được như thế nào phát huy ra uy lực lớn nhất của nó, quả thực đáng buồn. A Điêu hít sâu một hơi, căng cứng thân thể nháy mắt buông lỏng, mượn nhờ cái này cố nội lực xung kích để cho mình cấp tốc hướng về sau bay ngược. Mà hắn làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái. Tại phía sau hắn vị trí không xa, thiết quỷ đồng dạng bị tung bay đến giữa không trung. Hắn muốn lợi dụng thiết quỷ làm bàn đạp, bay vọt trí thượng không, lại lần nữa phóng xuất ra kia hủy thiên diệt địa phá diệt quyền ý song long diệt thế. Nhưng mà, lệnh A Điêu không có dự liệu được chính là, khi hắn dẫm tại thiết quỷ trên thân đồng thời, thiết quỷ đúng là một phát bắt được mắt cá chân hắn. Hắn tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét, ngược lại là quên thiết quỷ đã là xưa đâu bằng nay. Một màn này để A Điêu nhớ tới tại Quy Khư cốc tao ngộ, lúc ấy hắn bị Hiên Viên Vô Thiên đánh xuống đáy hồ, cũng là bị thiết quỷ bắt lấy không cách nào lên mở. Khi đó, La Huyền Nhất cùng Hồng Trần Tiếu xuất thủ cứu giúp, mới khiến cho hắn có thể thoát hiểm. Mà bây giờ, chung quanh hắn hảo hữu tụ tập, tự nhiên cũng sẽ có người hỗ trợ. Lao Tiêu, Trần Tiểu Đao ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, nhắm chuẩn thiết quỷ cánh tay, một đạo kiếm khí bén nhọn bay tập mà ra, nháy mắt liền đem thiết quỷ cánh tay chém xuống. Trải qua lúc trước chiến đấu, thiết quỷ thể nội vạn huyết cổ đã là chết không sai biệt lắm, cho nên Trần Tiểu Đao giờ phút này mới có thể tùy tiện chém xuống cánh tay của hắn Tạ Tiểu Đao. A Điêu đột nhiên uốn gối, dùng hết lực lượng toàn thân đạp hướng thiết quỷ, đem đối phương hung hăng đạp hướng mặt đất đồng thời, hắn cũng mượn nhờ cỗ lực lượng này, như là một chi như mũi tên rời cùng phóng tới không trung. Ngươi như muốn bay, ta liền giúp ngươi một cái. Nhập Tiêu Giao thanh âm tại A Điêu bên tai vang lên, ngay sau đó hắn lợi dụng tự thân siêu phàm nhập thánh kinh công, mang theo A Điêu chọc tan bầu trời, thẳng đến cao hơn thương cùng. Chương 561, Đương Kim Võ Lâm, ai biết đánh nhau nhất? Chương 561, Đương Kim Võ Lâm, ai biết đánh nhau nhất? Nhìn xem trên bầu trời A Điêu cùng Nhậm Tiêu Giao, Trương Hồng Hồ nhếch miệng lên, mang theo một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Hắn đơn trưởng giơ cao, đối bọn hắn nói, mặc dù không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng sâu kiến liền tận mau đi chết đi. Nhưng vào lúc này, theo một đạo thanh âm du dương vang lên, nô thủ chi kia dung nhập nội kình sâu cương khí La Huyền Chỉ cũng chuẩn xác đánh vào Trương Hồng Hồ trên thân. Mơ tưởng quấy nhiễu bọn hắn, ba. Nô thủ chi phát ra chấn thiên gầm thét, lần nữa phát ra một đạo cương khí La Huyền Chỉ. Bất thình lình công kích để Trương Hồng Hồ điểm tâm, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, một cỗ phảng phất có thể xé rách thương khung kinh người khí thế cũng từ trên trời giáng xuống. Cỗ khí thế này còn như cuồng bạo dòng lũ, mãnh liệt đánh thẳng vào Trương Hồng Hồ, lệnh linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Cái này, đây là? Trương Hồng Hồ trừng lớn hai mắt, vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt. Không rõ ràng như thế nào khí thế vận dụng hắn, hoàn toàn không rõ cái này là như thế nào làm được. Cùng lúc đó, A Điêu trong đầu chính quanh quần Vân Tích Vũ lời nói, lấy khí trấn nhiếp, lấy thế áp chế, khi khí thế của ngươi đủ mãnh liệt lúc, cho dù thực lực của đối phương tại ngươi phía trên, cũng sẽ đúng ngươi sinh sinh sợ hãi, đã sinh sợ hãi, kia liền đã trước thua một bậc. A Điêu đem tự thân sát khí toàn bộ đổ xuống mà ra, hắn mỗi một giọt máu đều đang sôi trào. Mỗi một tế bào đều đang gầm thét. Thần Sóc, Lao Tiêu, Tiêu đại ca, Tiêu thiếu hiệp. Đám người người hít sâu một hơi, sau đó cao giọng hò hét, giết hắn, ba. Mà trên sườn núi, cái kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp cũng đang ra sức la lên, kết thúc đây hết thảy đi. Ngốc tử, ba. Tại tất cả mọi người trợ uy âm thanh bên trong, A Điêu như là một viên thiêu đốt thiên thạch, từ trên cao cấp tốc rơi xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa thẳng đến Trương Hồng Hồ. Vì ngươi chỗ phạm phải tội ác sám hối đi. Trương Hồng Hồ, ba. Theo A Điêu tiếng giống giận dữ, Trương Hồng Hồ đúng là cảm nhận được kia cố làm hắn run rẩy cảm giác gáp bách lại lần nữa tăng cường mấy phần. Tiểu tử này là quái vật sao? Không, ta là bất tử bất diệt. Hắn là không giết chết được ta, ba. Trương Hồng Hồ nội tâm đang gầm thét, ý đồ dùng lửa giận áp chế kia cố sợ hãi. Nhưng vô luận hắn dễ dỗi như thế nào, kia cố lệnh linh hồn hắn đều cảm thấy run rẩy cảm giác từ đầu đến cuối như bóng với hình. Hắn muốn phản kháng, muốn ngăn cản kia tức sắp đến công kích, nhưng hắn làm không được, bởi vì lúc này giờ phút này, thân thể của hắn tại rừng không ngừng run rẩy. Trong mắt của hắn hoảng sợ đã đạt tới đỉnh điểm. Hắn đã là hoàn toàn thần phục tại cỗ này diệt thế sát khí trước mặt ba. A, đột nhiên một đạo giàn mua cười nhẹ quanh quẩn tại Trương Hồng Hồ trong óc, thanh âm bên trong tràn ngập bệ nghệ thiên hạ ngạo mạn. Bọn chuột nhắt, thừa dịp Lao Phu vừa phục sinh, lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục liền chiếm cứ Lao Phu thân thể. Trương Hồng Hồ trong lòng đột nhiên run lên. Tiêu Quân Phá, ngươi vì sao bốn? Vì sao linh hồn còn tại? Linh hồn của Lao Phu há lại ngươi cái này bọn chuột nhắt nho nhỏ dược hoàn liền có thể khu trừ? Nguyên bản Lao Phu hẳn là đem linh hồn của ngươi nghiền nát, có thể nể tình ngươi đem Lao Phu phục sinh phân thượng, Lao Phu liền tha cho ngươi một mạng. Hiện tại từ lão phu trong thân thể lăn ra ngoài ba. Theo một đạo chấn nhiếp linh hồn gào thét tại Trương Hồng Hồ trong đầu nổ vang, tầm mắt của hắn nháy mắt lâm vào đen kịt một màu. Đợi hắn ánh mắt khôi phục thời điểm, phát hiện mình không ngờ thân chỗ vách đá phế tích dưới đáy. Hắn lại trở lại nguyên bản trong thân thể. Trương Hồng Hồ không dám tin nhìn xem mình đôi tay khô gầy kia, linh hồn của ta lại bị hắn bức cho ra ngoài. Mà tại hắn thoại âm rơi xuống lúc, trên đỉnh đầu, trừ kia cỗ hung lệ sát khí bên ngoài, đúng là lại bạo khởi một cỗ khắc càng thêm khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức này, phản phất là viễn cổ ma thần hàng thế, lại như kia cháy hết tất cả thiên hỏa. Trong chốc lát, cả tòa hẻm núi, chiến trường, thậm chí xa đến Tích Vũ trấn, tất cả người thực lực hơi yếu tất cả đều tại cỗ khí tức này xung kích hạ ngất ngã xuống đất, triệt để mất đi ý thức. Tại cái này không gì sánh kịp uy áp phía dưới, cho dù là thực lực cường đại người cũng khó có thể ngăn cản. Nô Thủ Chi, Nhậm Tiêu Dao, Chí Không Đại Sư, Dạ Vô Thanh, Thanh Diên, Huyền Long, cái này sáu đại cao thủ đều là như gặp phải trọng kích kêu lên một tiếng đau đớn nửa quỷ trên mặt đất. Thậm chí liền ngay cả trên sườn núi Vân Tích Vũ cũng như mày, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Đây là cường giả chân chính chi uy, là chấn nhiếp thiên địa bá khí. A Điêu ở giữa không trung hít một hơi lãnh khí, trực diện kia cấu ngập trời bá khí hắn, giờ phút này nội tâm rung động tột đỉnh. Trương Hồng Hồ không phải không hiểu vận dụng khí thế sao? Vậy bây giờ cỗ này đủ để cùng sư phụ Ngông Cuồng cùng so sánh khí tức, lại là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, A Điêu nhìn thấy Trương Hồng Hồ ngẩng đầu lên, tại nó trong mắt lóe ra chiến ý nóng bỏng. Lần nữa còn sống cảm giác, thật đúng là quá tuyệt. Mà lại, hắn nhìn thẳng xông về phía mình A Điêu, cất tiếng cười to nói, vừa phục sinh liền gặp được một cái nắm giữ khí thế cao thủ. Đây quả thực là trời cao bàn cho ta hạ lệ a. Ta chính là võ đế Tiêu Quân Phá. Người khiêu chiến, nhanh chóng xưng tên ra, ba. Một câu chấn kinh tất cả mọi người, Nô Thủ Chi hoàn toàn không ngờ đến sự tình phát triển lại sẽ nhiều lần đảo ngược. Hắn biết rõ A Điêu tuyệt không phải Tiêu Quân Phá đối thủ, thế là vội vàng đúng Tiêu Quân Phá hô to, hắn gọi Tiêu Thần Sóc, là các ngươi Tiêu thị nhất tộc hiện tại tộc trưởng. Nô Thủ Chi hy vọng Tiêu Quân Phá giờ phút này có thể bảo trì thanh tỉnh, không có bị Trương Hồng Hồ chỗ điều khiển. Mà hắn hô lên câu nói này dụ ý, cũng là hy vọng Tiêu Quân Phá có thể xem ở A Điêu là Tiêu tộc nhân phân thượng, đúng A Điêu thủ hạ lưu tình. Không thể không nói, Nô Thủ Chi đúng là đoán đúng, Tiêu Quân Phá hiện tại là có được độc lập ý thức. Nhưng Nô Thủ Chi lại xem nhẹ một điểm, đó chính là Tiêu Quân Phá tại qua đời thời điểm, tâm lý của hắn trạng thái liền đã bởi vì truy cầu vĩnh sinh mà vặn vẹo. Tiêu Quân Phá lớn tiếng quát lên điên cuồng, hắn là Tiêu tộc nhân lại như thế nào? Tại lão phu mà nói, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu, chỉ cần là kẻ yếu, liền không xứng còn sống ở thế. Ba. Dứt lời, chỉ thấy Tiêu Quân Phá như là một tôn phá thiên mà ra ma thần đằng không mà lên, song quyền phía trên nội lực như thôn tính chuyển tuôn ra, làm danh lấy cuộc sống mới lễ gặp mặt, liền để ngươi kiến thức một chút đi. Quá hoang tinh la vẫn thương thức, hoành đãng bát phương ba. Trong chốc lát, hai đoàn nóng bỏng kim quang từ song quyền của hắn bên trong dâng lên mà ra, bóng ánh chói mắt, như là hai cái mặt trời nhỏ tại không trung tiêu đốt. Toàn bộ đêm tối phảng phất trong nháy mắt này được thắp sáng. Quang minh cùng hắc ám giới hạn bị triệt để đánh vỡ. Tiêu Quân Phá ra quyền mấy mắt, Nô Thủ Chi bọn người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, phản phất thời gian đều đình chỉ. Bọn hắn chỉ nghe được cuồng phong gào thét, đại địa run rẩy, phản phất toàn bộ thế giới đều dưới một kích này run rẩy. Đợi cho kim quang tiêu tán, đêm tối lại xuất hiện, tầm mắt của bọn hắn mới dần dần rõ ràng đám người tập trung nhìn vào, phát hiện Tiêu Quân Phá cùng A Điêu đều đã rơi xuống trên mặt đất. Tiêu Quân Phá mái đầu bạc trắng trong gió của vũ, ngạo nghễ mà đứng, mà A Điêu thì ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, tươi máu nhuộm đỏ lồng ngực của hắn, hai cái to lớn lỗ máu xuyên thấu bộ ngực của hắn, trái tim đã bị triệt để đánh nát. Tiêu Quân Phá túi đầu nhìn xem mình xương cốt bại lộ nằm đấm, nhếch miệng lên, có thể cho lão phu lưu lại loại thương thế này, Tiêu Thần Sóc, lão phu ghi nhớ ngươi. Tiếp lấy, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy không dám tin Ngô Thủ Chi bọn người, trầm giọng hét lớn, Đường Kim Võ Lâm, ai biết đánh nhau nhất? Ba. Chương 562. Lịch sử mạnh nhất, đương thời mạnh nhất. Chương 562. Lịch sử mạnh nhất, đương thời mạnh nhất. Gạt ngươi A4. Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung ở ngã xuống đất A Điêu trên thân. Thần Sóc hắn, chết rồi. Ngốc. Ngốc tử. Triệu Huyên Nhi thế giới phảng phất tại thời khắc này dừng lại. Trong đầu của nàng trống rỗng, trong mắt liền chỉ còn lại A Điêu kia rốt cuộc không còn cách nào đứng lên thân ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cú kịch liệt đau nhức đột nhiên đánh tới, kia là từ nàng đáy lòng phát ra, như là bị xé nứt đồng dạng a. Triệu Huyên Nhi thống khổ che tim, thanh lánh nước mắt, như cắt đứt quan hệ hạt châu từ gò má nàng trượt xuống, ngươi không phải nói, chỉ có thời gian mới có thể để cho chúng ta điểm mở sao, không phải nói chờ sự tình tất cả đều kết thúc. Liền lấy ta làm vợ sao, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ một mực làm bạn với ta cái này, nhưng đều là ngươi làm xuống hứa hẹn a. Nàng phảng phất mất đi tất cả khí lực, lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Nguyên bản con ngươi sáng ngời, giờ phút này cũng biến thành ảm đạm vô quang. Nàng hoàn toàn không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc, cái kia tổng là bảo vệ nàng, làm bạn nàng nam nhân, cứ như vậy vĩnh viễn rời đi nàng. Tại mẫu thân Liễu Phiêu Như sau khi qua đời, nàng cho là mình đã trải qua thống khổ nhất mất đi. Nhưng giờ khắc này, nàng mới phát hiện, chân chính thống khổ là không có phần cuối. Nàng muốn, lại một lần cảm nhận được cái gì gọi là muốn. Đau thấu tim gan muốn. Một bên, Vân Tích Vũ chau mày, giống một đám mây đen đặt ở vầng trán của hắn ở giữa, song trong mắt lộ ra thâm trầm mà phức tạp cảm xúc. Cứ việc bi thống như là ám lưu một dạng ở đáy lòng hắn phun trào, nhưng ở trên mặt hắn chỗ hiển lộ lại là một loại bất an cùng lo nghĩ xen lẫn biểu lộ. Hắn quay đầu, cặp kia đã từng tràn ngập quả quyết dị sắc con ngươi tại Phương Linh trên mặt bất an du tẩu, tựa hồ là đang im ắng hỏi đến cái gì. Phương Linh cảm nhận được Vân Tích Vũ ánh mắt, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Một già một trẻ ánh mắt ở giữa không trung giao hội, dù không nói tiếng nào, nhưng Vân Tích Vũ cũng đã từ Phương Linh ánh mắt bên trong đọc lên đáp án. Vân Tích Vũ lông mày dần dần giãn ra, trong mắt vẻ lo lắng cũng dần dần tối lui. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Huyên Nhi bả vai, thanh âm bên trong mang theo một loại ôn hòa lực lượng, "Tiểu Huyên Nhi đừng khóc, kia tiểu tử ngốc cũng không có dễ dàng chết như vậy." Vân Tích Vũ nói giống một trận ấm gió thổi qua, lệnh Triệu Huyên Nhi ảm đạm đôi mắt bên trong một lần nữa tỏa sáng một chút thần thái. Nước mắt của nàng tại trong hốc mắt đảo quanh, nhưng lần này, nước mắt không còn là bởi vì bi thống, mà là bởi vì tín nhiệm cùng hy vọng. Chỉ vì nói với nàng câu nói này người, là thiên hạ đệ nhất Vân Tích Vũ. Vân Tích Vũ nhìn xem nàng, mỉm cười nói tiếp, "Ngươi chỉ cần đợi tại vi sư bên người, lặng lặng nhìn liền tốt bốn." Trong hạp cốc, Tiêu Quân Phá lần nữa hướng Ngô Thủ Chi bọn người hỏi ra câu nói kia, nói: "Đương kim võ lâm, ai biết đánh nhau nhất?" Ba. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại trong hẻm núi, mang theo một loại không ai bị nổi cùng ngạo. Mọi người đều là trừng mắt Tiêu Quân Phá, trong mắt tràn ngập bi phẫn. Mất đi A Điêu thống khổ, như cùng một thanh lưỡi dao đâm vào trong lòng của bọn hắn, mỗi một lần hô hấp đều mang vô tận đau đớn. Tiêu Quân Phá lạnh hừ một tiếng, "Không nói phải không? Vậy thì do các ngươi tới lấy lòng lão phu đi." "Ngươi?" Hắn đưa tay chỉ hướng Ngô Thủ Chi, "Lão phu có thể cảm giác được, ngươi là trong bọn họ mạnh nhất, kia liền trước từ ngươi bắt đầu." Nô Thủ Chi nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết, nhưng lại tại hắn vừa định liều mạng lúc, lại nghe bên cạnh Nhậm Tiêu Giao la lớn, võ công của hắn tại Đường Kim Võ Lâm chỉ có thể xếp tới thứ ba. "Ngươi tìm nhầm người." Tiêu Quân Phá cuồng cười một tiếng, "Vậy ngươi nói một chút, Đường Kim Võ Lâm thứ hai cùng thứ nhất đều là ai?" Nhậm Tiêu Giao bi thống nhìn về phía A Điêu Di Thể, "Thứ hai đã bị ngươi giết." Tiêu Quân Phá khinh thường suy cười một tiếng, "Liền kia tiểu tử cũng có thể trở thành thiên hạ đệ nhị. Xem ra hiện nay võ lâm đã không có cao thủ chân chính." Tiếp lấy hắn lại hỏi, "Cái kia thiên hạ đệ nhất tên gọi là gì, lại ở nơi nào?" Nhậm Tiêu Giao hít sâu một hơi, sau đó liền quay đầu nhìn về phía dốc núi phương hướng. Giờ phút này hắn cũng là không có cách nào, nếu như không chuyển di Tiêu Quân Phá lực chú ý, kia ở đây tất cả mọi người liền đều khó thoát khỏi cái chết. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Vân Tích Vũ có thể cùng Tiêu Quân Phá chống lại, vì mọi người mang đến một chút hy vọng sống. Tiêu Quân Phá thuận Nhậm Tiêu Giao ánh mắt, hướng dốc núi phương hướng ngưng mắt nhìn lại, trùng hợp lúc này Vân Tích Vũ cũng tại nhìn chăm chú hắn. Hai người ánh mắt trong không khí kịch liệt va chạm, giống như hai thanh dao phong đao kiếm, nháy mắt nhóm lửa toàn bộ hẻm núi hồi hộp không khí. "Ha ha 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 ha." Tiêu Quân Phá trong mắt giấy lên chiến ý nóng bỏng, "Lão phu thu hồi lúc trước nói, hiện nay võ lâm vẫn là có cao thủ chân chính tồn tại." Lời của hắn bên trong tràn ngập hưng phấn, cách khoảng cách xa như vậy, lão phu đều có thể cảm nhận được trên người hắn tản mát ra khí tức cường đại, hắn tên cứ gọi là gì? Nhậm Tiêu Giao bất đắc dĩ trả lời, "Vân Tích Vũ, Vân Tích Vũ phải không? Vậy liền từ ngươi, tới lấy lòng lão phu đi." Ba. Theo Tiêu Quân Phá tiếng gầm gừ vang lên, thân ảnh của hắn nháy mắt hóa thành một đạo bóng ánh sao băng, xẹt qua chân trời, bằng tốc độ kinh người phóng tới Vân Tích Vũ. Vân Tích Vũ đối mặt vọt tới Tiêu Quân Phá, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, bình tĩnh nói câu, "Tiểu Huyên Nhi, mang theo Phương Linh cùng hai ngốc lùi ra phía sau." Dứt lời, thân hình của hắn cũng hóa thành một đạo mơ hồ bóng trắng, chính diện đón lấy Tiêu Quân Phá. Dưới bầu trời, hai vị cường giả tuyệt thế tựa như tia chớp nhanh chóng tiếp cận, tốc độ của bọn hắn tất cả đều vượt qua mắt thường phát giác phạm vi. Một bên là trong dòng sông lịch sử vô địch truyền thuyết, một bên khác là đương thời võ lâm chí tôn bá chủ. Một bên là bệ nghệ thiên hạ bá khí, một bên khác là khinh thường chúng sinh ngông cuồng. Giữa không trung, cổ kim mạnh nhất hai người mãnh liệt đụng vào nhau, trường lực của bọn họ chỗ phóng xuất ra cường đại cương khí, nháy mắt để đại địa vỡ ra mấy đạo dài trăm trượng to lớn khe hở. Theo cuồng mãnh cương phong càn quét, đầy đất phế tích lúc này liền bị quét dọn không còn, che trời bụi mù đằng không mà lên. Mông lung trong bụi đất, kia liên tiếp vang lên tiếng vang như sấm nổ, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa chấn vỡ. Mà đợi đến bụi mù tan hết lúc, hai người đồng thời bay ngược mà ra. Nhưng khác nhau là, Vân Tích Vũ còn tựa như núi cao vững vàng rơi vào trên sườn núi, vẹn vẹn lui về phía sau một bước, dáng người y nguyên thẳng tắp như tùng. Mà Tiêu Quân Phá lại như là một viên vẫn lạc ngôi sao, trung điệp nện trên mặt đất, lần nữa nhấc lên mạng lớn bụi bặm. Vân Tích Vũ nhẹ phất ống tay áo, như một tôn xuất trần tiên nhân đứng ngạo nghệ trong gió. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên từ dưới đất bò dậy Tiêu Quân Phá, chậm rãi mở miệng, hỏi một câu, "Vừa rồi, ta không nghe rõ, ngươi nói, muốn để ta lấy lòng ai tới? Lịch sử mạnh nhất cùng đương thời mạnh nhất, ai cao ai thấp, và hôm nay, đã thấy rõ ràng, chương 563. Trên thế giới này, lấy ở đâu tiên nhân?" Chương 563, trên thế giới này, lấy ở đâu tiên nhân? Mắt thấy một màn này, Ngô Thủ Chi bọn người kích động trong lòng thật có thể nói là lạ như là sóng lớn sôi trào mãnh liệt. Nhậm Tiêu Giao lòng khẩu đại khí, cảm thán nói, "Lần này ổn, ta cũng thật sự là, lúc trước lại còn hoài nghi lão Vân thực lực." Ngô Thủ Chi trong mắt lóe lên một tia bi thương, có lão Vân tại, Tiêu Quân Phá uy hiếp xem là khá giải trừ, thế nhưng là thần sốc lại. Nghe nói lời ấy, bi thống chi tình lần nữa tại trong lòng mọi người tràn ngập ra lao tiêu. Trần Tiểu Đao thần sắc đau khổ nhìn về phía ngã xuống đất A Điêu, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng sau một khắc, đã thấy hắn thân thể chấn động, ầm một tiếng, trong tay mặc thủ kiếm trực tiếp rơi trên mặt đất. Mà trên mặt của hắn thì là hiện lộ ra vẻ kinh hãi, chợt biến thành nghi hoặc, cuối cùng bày biện ra đúng là vô cùng cuồng hỉ. Ai? Trần Tiểu Đao tựa như là bị người điểm trụ á huyệt một dạng, kích động đến nói không ra lời. Hắn giơ ra ngón tay hướng A Điêu phương hướng, một cái tay khác thì chợt vô Ngô Thủ Chi bả vai, ra hiệu hắn hướng bên kia nhìn. Ngô Thủ Chi trong lòng phiền muộn, tiểu tử này là thế nào? Ta đều không đành lòng đi nhìn thần sóc tử trạng, ngươi còn để ta nhìn. Ninh Thanh Y Dì là trong mọi người cái thứ nhất thuận Trần Tiểu Đao ngón tay phương hướng nhìn lại, nhưng chỉ một cái liếc mắt, nàng nháy mắt liền ngây người, trong mắt lóe lên khó có thể tin quang mang. Tiêu đại ca, nàng nhẹ nói lấy, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Những người còn lại nghe vậy cùng nhau nhìn lại, ngay sau đó trên mặt bọn họ biểu lộ cũng trải qua cùng Trần Tiểu Đao một dạng biến hóa bảy. Cùng lúc đó, tại dốc núi phụ cận, Tiêu Quân Phá che ngực, dãy rủa lấy từ dưới đất đứng lên. Khoe miệng của hắn thình lình hiện ra lấy một vòng trướng mắt vết máu, ngược lại là lệnh lao phu ngoài ý muốn, nghĩ không ra đương kim võ lâm đệ nhất nhân, có thể mạnh đến như thế cảnh giới. Vân Tích Vũ nhìn chăm chú lên hắn, nhàn nhạt nói, mới chiếm cứ thân thể ngươi cái kia. Trương Hồng Hồ nói, ngươi thân thể này đã là bất tử bất diệt, nhưng hiện tại xem ra ngược lại cũng chưa chắc, chỉ cần hạ thủ đầy đủ nặng, vượt qua cô thân thể này phạm vi chịu đựng, ngươi vẫn là sẽ thụ thương. Tất nhiên sẽ thụ thương, đây cũng là mang ý nghĩa ngươi vẫn là có tử vong khả năng. Tiêu Quân Phá nghe vậy hừ một tiếng, xác thực như ngươi lời nói, bây giờ lão phu y nguyên tồn tại tử vong khả năng, nhưng ngươi đã là đương thời mạnh nhất, ngay cả ngươi toàn lực xuất thủ đều chỉ có thể cho lão phu tạo thành cái này điểm thương tổn, muốn giết chết lão phu tuyệt đối không thể. Toàn lực. Vân Tích Vũ nhếch miệng lên, phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ, ngươi cái này cái gọi là lịch sử mạnh nhất, thậm chí ngay cả ta vừa rồi dùng bao nhiêu công lực cũng không biết. Mới, ta chỉ dùng 9 thành công lực, mà bây giờ mới là 10 thành công lực. Hắn hướng về phía trước đặt mạnh, hoàn toàn không có làm còn lại động tác. Nhưng Tiêu Quân Phá kia nguyên bản cuồng ngạo ánh mắt lại tại thời khắc này triệt để trở nên hoảng sợ. Hắn lảo đảo lui lại hai bước, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình hung hăng đánh trúng. Nhưng kỳ quái chính là, mọi người tại đây nhưng không có phát giác được bất kỳ khí tức gì phát ra, thậm chí ngay cả rời Vân Tích Vũ gần nhất Triệu Viên Nhi cũng là như thế. Tiêu Quân Phá thanh âm bên trong tràn ngập khó có thể tin, không, không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi đã đạt tới ngươi là muốn nói tiên nhân? Vân Tích Vũ lại là một tiếng khinh miệt cười, đứng ngốc, trên thế giới này nơi nào tồn tại tiên nhân? Ta chẳng qua là một chút xíu đột phá cực hạn của mình thôi, chờ quay đầu lúc, liền đã đến cảnh giới này. Hắn lấy một loại thương xót ánh mắt nhìn Tiêu Quân Phá, Tiêu Quân Phá, tư chất của ngươi nguyên vốn cũng là cả thế gian hiếm thấy, nếu là chuyên tâm tu luyện, nhất định cũng có thể đạt tới ta cảnh giới này. Nhưng nghe Đồ Nhi ta nói, ngươi tuổi già về sau, đem tất cả tâm tư đều đặt ở trường sinh bất lao bên trên, thật sự là cô phụ thiên phú của ngươi. Nói, hắn lời nói xoay chuyển, ngạo nghễ nhìn về phía Tiêu Quân Phá, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta không giết được ngươi sao? Tiêu Quân Phá nghe lời này, sắc mặt biến rất là khó coi, hắn tức giận chất vấn, ngươi đã có loại lực lượng này, mới vì sao không trực tiếp xuất ra đánh giết lão phu? Giờ phút này triển lộ, ngươi là tại nhục nhã lão phu sao? Nhục nhã? A, ta lại cảm thấy ngươi giúp ta một đại ân. Vân Tích Vũ đôi mắt nhìn về phía một cái phương hướng, nhẹ nói câu, nếu như không phải ngươi, ta nhiều năm nguyện vọng chỉ sợ mãi mãi cũng nhìn không thấy hy vọng ân. Tiêu Quân Phá hoang mang hướng phía đó nhìn lại, sau đó chỉ gặp hắn hai mắt đột nhiên trừng lớn, trên mặt tràn ngập không dám tin cái này sao có thể? Hắn chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Lão phu rõ ràng đã giết hắn mới đối. Giờ phút này, Triệu Viên Nhi cũng đang nhìn bên kia, khi nàng nhìn thấy cái kia đạo sừng sững ở trên mặt đất vĩ ngạn thân ảnh lúc, bất tranh khí nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Nàng mím chặt miệng, dần dần chuyển biến thành một cái mỹ lệ làm rung động lòng người mỉm cười lần sau. Cũng không thể lại cùng ta đùa kiểu này ngốc tử. Vân Tích Vũ trong đầu lần nữa quanh quẩn lên đêm ấy, Phương Linh tại trước lò lửa đối với hắn nói kia lời nói. Sư phụ tại đêm hôm đó lại cho hắn liên tục bốc 49 quẻ, mỗi một quẻ kết quả đều là cùng một cái Tiêu Kaka, sẽ tại bốc thiên nhất mạch số mệnh kết thúc ngày ngày ấy giành lấy cuộc sống mới. Vân Tích Vũ khẽ cười một tiếng, liền để vi sư nhìn xem, ngươi là thế nào cái giành lấy cuộc sống mới đi, tiểu tử ngốc bốn. Hẻm núi trong phế tích. A Điêu nhìn xem hai tay của mình, trong mắt đều là mê mang. Giờ phút này miệng vết thương trên người hắn tất cả đều như kỳ tích khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ngay cả trước ngực kia hai cái huyết động, cùng lòng cân trùng lưu lại vết sẹo cũng đều biến mất không thấy gì nữa ta. Vì sao lại trong giọng nói của hắn tràn ngập nghi vấn, hiển nhiên không rõ ràng chính mình là như thế nào còn sống tới. Mà Ngô Thủ Chi bọn người nhìn thấy khởi tử hoàn sinh A Điêu, là đã kinh nghi lại mừng rỡ. Trần Tiểu Đao một cái bước xa xông lên trước, trực tiếp cho Á Điêu một cái gấu ôm. Khoe mắt của hắn còn lưu lại ướt át, thanh âm nghẹn nào, quá tốt bốn. Tiểu gia lúc trước còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi, lão Tiêu A tiểu tử thúi ngươi lên cho ta mở. Chạy tới Ngô Thủ Chi trực tiếp nắm chặt mở Trần Tiểu Đao. Hắn giống như là nhìn quái dị nhìn từ trên xuống dưới Á Điêu, miệng bên trong không ngừng hỏi thăm, thần sóc, đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Mới chúng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đã ta cũng không biết Á Điêu hoang mang hiện lộ không thể nghi ngờ bất quá. Hắn đầu tiên là nắm chặt lại song quyền, tiếp lấy lại hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra, ta cảm giác mình bây giờ thân thể rất nhẹ, phản phất nhẹ nhàng nhảy một cái liền có thể bay lên một dạng, mà lại trên tay lực lượng cũng so trước kia cường đại hơn nhiều. Nói, hắn liền hướng không người một nơi không đánh một quyền. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, rung động tiếng oanh minh vang vọng hẻm núi, chỗ kia mặt đất đúng là bị ngạnh sinh sinh đánh ra một cái cự đại quyền ấn. Nô Thủ Chi cùng Nhậm Tiêu Giao sau khi thấy được người đều ngốc, lấy hai người bọn hắn nhãn lực, đương nhiên có thể nhìn ra A Điêu vừa rồi thuần túy bằng vào quyền phong liền tạo thành dạng này phá hư. Có thể tùy ý một quyền liền có thể có uy lực như thế. Thân thể rất nhẹ, lực lượng cũng mạnh rất nhiều, phối hợp nói thầm lấy Nhạc Bách Xuyên đột nhiên thần sắc khẽ giật mình. Sau đó chỉ nghe hắn bừng tỉnh đại ngộ hô to, "Ta minh bạch, ta biết thần sóc vì sao có thể khởi tử hoàn sinh, là thánh quả. Thần sóc lúc nhỏ nếm qua thánh quả, dược lực này y nguyên lưu ở trong cơ thể hắn." Chương 564, ngươi đến cùng là quái vật gì? Chương 564, ngươi đến cùng là quái vật gì? Tiêu thị nhất tộc thánh quả, tức là tim rồng quả. Tim rồng quả sinh trưởng tại tim rồng trên cây, mỗi qua 500 năm mới có thể kết xuống một viên tim rồng quả. Này là thế gian kỳ dược, có sinh bạch cốt hoặc huyết nhục hiệu quả, nhưng phú người lấy sinh cơ đồng thời bốn. Tại cứu sống về sau khiến cho thu hoạch được thông thiên chi năng bảy. Tiểu tử ngốc. Vân Tích Vũ thanh âm dùng nội lực truyền âm phương thức từ trên sườn núi xa xa truyền đến. Hắn đưa tay chỉ Tiêu Quân Phá, cùng A Điêu nói, mới, hắn trước khi giết chết ngươi lời nói, ngươi hẳn là đều nghe thấy đi. Hồi ức xông lên đầu, A Điêu trong đầu hiện lên Tiêu Quân Phá kia tàn nhẫn ngôn luận, chỉ cần là kẻ yếu, liền không xứng còn sống ở thế. Ba. Tiếp lấy, Vân Tích Vũ lại nói cho A Điêu, tại ngươi tạm thời tử vong trong lúc đó, người này không chỉ có muốn đúng Tiêu Giao bọn hắn xuất thủ, thậm chí còn muốn thương tổn Tiểu Huyên Nhi, mà lại hắn còn đánh vi sư. Hắn giọng mang ý cười nói, tiểu tử ngốc, nói cho vi sư, loại tình huống này nguyên nên như thế nào à? Tiêu Quân Phá nghe một mặt ngộng, nghĩ thầm bị đánh không phải mình sao ba? A Điêu ánh mắt nhất định, cao giọng đáp lại, sư phụ. Đỗ Nhi sẽ để cho hắn trả giá đắt, ba. Vân Tích Vũ hỏi lại, nhưng người này, không chỉ có là các ngươi Tiêu thị nhất tộc người, càng là tổ tiên của ngươi, ngươi có thể đối với hắn hạ sát thủ à? Đáp lại hắn, là A Điêu tràn ngập quyết tâm lời nói, vô luận hắn là ai, vô luận hắn là thân phận gì, chỉ cần hắn dám làm tổn thương người nhà của ta cùng bằng hữu, ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, ba. Vân Tích Vũ nét miệng lên, lộ ra một tia giảo hoạt mỉm cười. Hắn chuyển hướng Tiêu Quân Phá, Tiêu Quân Phá, ngươi cũng nghe thấy, nếu như ngươi không nghĩ chết trên tay ta, liền đi giết đồ đệ của ta đi. Triệu Huyên Nhi ở một bên nghe được lời này, trong lòng lập tức giật mình. Giờ phút này nàng nhưng không biết tại A Điêu trên thân chuyện gì xảy ra, vừa muốn mở miệng nói cái gì lúc, nhưng lại bắt được Vân Tích Vũ trên mặt toát ra tự tin cùng thong dong. Nàng biết rõ sư phụ xưa nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, liền như là sư phụ lúc trước nói với mình, ngốc tử sẽ không chết đi dễ dàng như thế một dạng, đã sư phụ bây giờ nói ra lời nói này, vậy có phải mang ý nghĩa ngốc tử đã có đánh bại Tiêu Quân Phá thực lực. Tại Triệu Huyên Nhi suy tư đồng thời, Tiêu Quân Phá thì là nhìn chằm chằm Vân Tích Vũ, hướng nó hỏi thăm, ngươi liền không sợ lão phu lại giết hắn một lần? Vân Tích Vũ hờ hững nói, vậy ngươi liền giết tôi. Tiêu Quân Phá ánh mắt ngưng lại, tốt, đây chính là ngươi nói, chỉ cần lão phu giết hắn, ngươi liền thả lão phu đi. Hắn quay người nhìn về phía phương xa A Điêu, lên tiếng uy hiếp, Vân Tích Vũ, lão phu bây giờ tuổi thọ 10 phần lâu dài, cuối cùng có một ngày sẽ lại tới tìm ngươi. Dứt lời, hắn tựa như cùng một nói như lưu tinh phi nhanh lấy phóng tới A Điêu. Nhưng mà, Tiêu Quân Phá vừa xông đến nửa đường, một thân ảnh lại đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Đạo thân ảnh này tựa như là trống rỗng xuất hiện một dạng, hắn lại là hoàn toàn không thấy rõ người này là khi nào tới. Ngay sau đó, chỉ nghe đông một tiếng vang trầm truyền đến, phản phất trong chùa miếu tiếng chuông quanh quẩn một dạng, hai người chán lúc này liền hoàn thành cái tiếp xúc thân mật hai nha. Nương theo lấy A Điêu kêu đau một tiếng, hắn cùng Tiêu Quân Phá cùng nhau ôm đầu hướng về sau lớn lui lại mấy bước. A Điêu một bên hướng miệng bên trong tê tê hút lấy khí lạnh, một bên nói thầm lấy, dây lát nổ tốc độ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy, đều không có thích ứng tới. Còn chưa chờ trên chán lên cái bao, Tiêu Quân Phá kịp phản ứng, A Điêu lần nữa thi triển dây lát bạo đến phía sau hắn, chiếu vào eo của hắn tử chính là một cái trọng quyền đánh ra. Quyền này, hắn vẫn chưa vận dụng phá diệt quyền ý, mà là lựa chọn càng đơn giản hơn hóa long quyền ý, nhưng gặp một kích này Tiêu Quân Phá, lại như là bị người đánh gãy cái eo một dạng, thân thể hiệp cong, trực tiếp bay về phía trước nhào ra ngoài. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Lúc trước Nhạc Bách Xuyên giải thích A Điêu phục sinh nguyên nhân lúc, lấy Tiêu Quân Phá nhĩ lực tự nhiên có thể nghe rõ ràng. Thế nhưng là, vì cái gì? Tiêu Quân Phá ở trong lòng phát ra nghi vấn, thánh quả tuy nói có thể giao phó phục sinh người cực mạnh lực lượng, nhưng cũng không đến nỗi tăng lên nhiều như vậy đi. Húng chi mình đã từng mượn nhờ thánh quả phục sinh, hơn nữa còn là hai vệ. Vì cái gì mình thực lực không được đến như thế hiện vào tăng cường? Kỳ thật, A Điêu sở dĩ có thể mượn nhờ thánh quả thu hoạch được khổng lồ như vậy tăng lên, chủ yếu có hai nguyên nhân. Đầu tiên, là bởi vì hắn ăn viên kia thánh quả đã nhận lòng cân trùng ảnh hưởng, cái này khiến hắn tại phục sinh thời điểm, lòng cân trùng giao phó hắn cường hãn nhục thể cũng có thể được tiến một bước tăng cường. Tiếp theo, là bởi vì viên này thánh quả tại quá khứ mười mấy năm bên trong, đã cùng A Điêu thân thể hoàn mỹ dung hợp. Trong máu của hắn ẩn chứa thánh quả tinh hoa, tựa như một gốc trải qua trường kỳ tỉ mỉ bồi dưỡng đóa hoa, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Mà khi hắn mượn nhờ thánh quả dược hiệu phục sinh lúc, kia ẩn chứa tại trong máu tất cả tinh hoa đều sẽ tràn vào kinh mạch của hắn, xương cốt cùng trong cơ thể. Về phần Tiêu Quân Phá, hắn tình huống liền giống với một gốc sắp khô héo đóa hoa, tại thánh quả cái này bổn nước tác dụng dưới một lần nữa tỏa ra sự sống thôi. A Điêu nhìn nắm đấm của mình, nghĩ thầm vẹn vẹn là Hóa Long quyền ý liền có uy lực như thế, kia càng mạnh phá diệt quyền ý đâu. Càng quan trọng chính là, mình sát khí có không có đạt được tăng lên. Đang nghĩ ngợi thời điểm, đã thấy bên miệng đều là máu tươi Tiêu Quân Phá đột nhiên lách mình đi tới trước mặt hắn, phơi bảy bạch cốt âm u thiết quyền trực tiếp liền đánh vào bụng của hắn. Đi chết đi. Sâu kiến, ba. Tiêu Quân Phá điên cuồng giống giận, một quyền này ẩn chứa cuồng mãnh lực đạo, không chỉ có để A Điêu giống như một viên như đạn pháo bay rất ra ngoài, càng làm cho chính hắn dưới chân chỗ giẫm mặt đất nham thạch toát ra một cái hố sâu to lớn. Nhưng mà, A Điêu bị đánh bay về sau, đúng là tại không trung bước lên vài vòng, sau đó vững vững vàng vàng rơi vào mặt đất. Tại hắn sợi dây kia đầu rõ ràng cơ bụng bên trên, thình lình lưu lại một cái đỏ tươi quyền ấn. Nhưng A Điêu biểu lộ lại có vẻ dị thường bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, phản phất một quyền kia vẫn chưa đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Hắn giống như là phủi cho bụi một dạng vô vô phân bụng, trải qua vừa rồi Tiêu Quân Phá một quyền kia, cũng làm cho hắn đúng mình bây giờ năng lực kháng đòn có rõ ràng hơn nhận biết. Bất quá, đầu của mình giống như cũng không là rất kháng đánh dáng vẻ, nếu không lúc trước cùng Tiêu Quân Phá đụng đầu kia một chút, cũng sẽ không như thế đau nhức. A Điêu nhìn thẳng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tiêu Quân Phá, khiêu khích nói, làm sao, ngươi không tiếp tục công tới rồi sao? Kia liền đổi ta đi. Nói, hắn liền hướng phía trước bước ra một bước, như thường ngày như vậy để tự thân sát khí như dòng lũ mãnh liệt mà ra. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt A Điêu liền phát giác được dị thường. Hắn phát hiện mình giờ phút này chỗ phóng xuất ra sát khí cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Trong đó đúng là nhiều một cỗ khô kiệt cùng hư khí tức, đây là có chuyện gì? Tại A Điêu sinh lòng nghi hoặc lúc, Tiêu Quân Phá lại giống như là bị thi định thân chú, ngây người tại nguyên chỗ, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Dáng vẻ đó, quả thực liền như là gặp ma. Mà trên thực tế, Tiêu Quân Phá đúng là nhìn thấy quỷ. Tại kia cỗ khô kiệt cùng hư khí tức ảnh hưởng dưới, trong mắt của hắn A Điêu dần dần trở nên mơ hồ, cho đến hoàn toàn huyễn hóa thành một cái tay cầm cự đại liêm đao ác quỷ, phá không đánh tới, thẳng đến tính mạng của hắn. Trái tim của hắn nháy mắt ra tốc. Huyết dịch sôi trào, toàn thân cơ bắp căng cứng, sợ hai cùng tuyệt vọng trong lòng hắn sẽ lẫn, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Vị này thực lực mạnh mẽ võ đế, cuối cùng vẫn là cùng tất cả cùng A Điêu giao thủ qua người một dạng, hỏi ra câu nói này. Chương 565, khô kiệt cùng mục nát chi khí. Chương 565, khô kiệt cùng mục nát chi khí. A Điêu không để ý đến Tiêu Quân phá đặt câu hỏi, giờ phút này hắn tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong mình kia cỗ tràn ngập khô kiệt cùng mục nát khí tức bên trên. Tại sao lại dạng này? Cái nghi vấn này trong lòng hắn dâng lên. Cỗ này khô kiệt cùng mục nát khí tức, liền phảng phất tượng trưng cho tử vong một dạng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình từ Hoàng Tuyền đi một lượt, cho nên tự thân sát khí phát sinh chuyển biến? Hắn tự hỏi, nếu như đem cỗ khí tức này cùng sát khí tách ra, để nó thành làm một loại độc lập khí thế, kia sẽ như thế nào? Nghĩ đến liền làm, A Điêu thử nghiệm thu hồi sát khí, chỉ lưu lại kia phần khô kiệt cùng mục nát khí tức bên ngoài tán. Lần thứ nhất nếm thử, hắn thất bại. Tại thu hồi sát khí đồng thời, kia cỗ không giống khí tức cũng biến mất. Hắn không tức giận chút nào, tiếp tục nếm thử, từng chút đem cỗ khí tức kia từ sát khí bên trong tách ra. Lần này, hắn thành công. Mặc dù khí tức tương đối yếu ớt, nhưng quả thật là tách ra. A Điêu trong lòng hơi động, tạm thời liền đem cỗ khí tức này xưng là tử khí tốt. Khí kình tam trọng phá diệt quyền ý, là hướng khí kình nhị trọng hóa long quyền ý cơ sở bên trên, dung nhập mình sát khí. Vậy nếu như bốn, đang giận kình nhị trọng hóa long quyền ý cơ sở bên trên, dung nhập phần này tử khí đâu? Này sẽ là kết quả như thế nào? A Điêu lập tức biến thành hành động, hắn hơi hấp khí, đem toàn thân lực hội tụ đến hữu quyền, đây là hóa long quyền ý. Sau đó, hắn lại dựa theo phá diệt quyền ý thi triển nguyên lý, sắp chết khí dung nhập trong đó đã thuần thục nắm giữ loại này cao thâm kỹ xảo hắn, một lần liền thành công. A Điêu nhìn xem hữu quyền của mình, cảm thụ trong đó ẩn chứa lực lượng. Dù chưa ra quyền, nhưng hắn cũng có thể phát hiện, cỗ lực lượng này cùng trong ngoài đều có thể hủy phá diệt quyền ý hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ bốn, muốn so phá diệt quyền ý càng nhẹ một chút, cũng càng mau một chút. Mà tại A Điêu ngưng tụ lại cỗ này tân sinh lực lượng lúc, Tiêu Quân Phá cũng cuối cùng từ tử khí ảnh hưởng bên trong thoát khỏi ra. Mặc dù trong lòng vẫn không rõ A Điêu là như thế nào trở nên mạnh như vậy, nhưng Tiêu Quân Phá dù sao cũng là trải qua vô số lần chiến đấu tẩy lễ võ đế. Hắn không tin một người 20 tuổi ra mặt mao đầu tiểu tử, có thể so với mình càng có kinh nghiệm chiến đấu. Càng không tin mình tại kỹ xảo chiến đấu bên trên sẽ thua bởi hắn. Tiêu Quân Phá cấp tốc lấy ngón cái tay phải tại giữa lông mày, ngực cùng phần bụng điểm mấy lần, mênh mông vô song nội lực phảng phất bị lỗ đen thôn vệ hướng cái này ba cái bộ vị chuyển tuân ra mà tụ. Trong chốc lát, toàn thân của hắn làn da liền chuyển biến thành một loại mười phần quỷ dị huyết hồng sắc, tựa như tắm huyết ma thần giáng lâm. Đồng thời thân thể của hắn cũng bành trướng nguyên một vòng, như sắt thép cơ bắp phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung một dạng. Cái này chính là hắn độc môn nội công, võ đế nội kinh đệ cửu trọng, tam hoa tụ đỉnh, thiếu đắc ý quyền hình. Tiểu tử, ba. Toàn thân huyết hồng Tiêu Quân Phá giống như một đầu bị lửa giận thôn vệ lý trí cổ sư. Hắn thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo huyết ảnh nháy mắt đến A Điêu trước người. Cực đại thiết quyền bên trên, hội tụ hắn bàng bạc nội lực hóa hình phía dưới đúng là hiện ra tinh hồng quang mang, tựa như trăng máu chiếu sáng cả tòa hẻm núi. Giờ phút này, cứ việc Tiêu Quân Phá lực lượng cùng tốc độ đều chiếm được chưa từng có tăng lên, nhưng A Điêu y nguyên có thể thấy rõ ràng hắn mỗi một cái động tác. Liên bắt ngươi tới thử nghiệm một chút ta cái này dung nhập tử khí lực lượng đi. A Điêu chân phải cấp tốc hướng về sau trượt ra một bước, cả người trọng tâm chìm xuống, vững như bàn thạch. Chợt, hắn không sợ hai chút nào huy quyền đón lấy Tiêu Quân Phá đánh tới thiết quyền. Một quyền này, như A Điêu trong dự liệu một dạng, rất nhẹ, cũng rất nhanh, cơ hồ là đưa tay ở giữa đã đánh ra. Nhưng uy lực của một quyền này, lại cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Oanh ba. Theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh vang lên, A Điêu thân ảnh lúc này liền như là một viên sao băng bay rất ra ngoài. Thân ở giữa không trung hắn, nhìn chăm chú hướng Tiêu Quân Phá nhìn lại, lại phát hiện đối phương quyền thượng vậy mà không có chút nào tổn thương. Kỳ quái, không nên a. Theo lý mà nói cố lực lượng này hẳn là sẽ không như thế yếu mới đối đang lúc A Điêu vì thế cảm thấy hoang mang lúc, trong hạp cốc lại lần nữa truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Chỉ thấy Tiêu Quân Phá sau lưng nham thạch, vách núi, đá vụn, đúng là nháy mắt hóa thành một mịt. Có thể từ Tiêu Quân Phá kia kinh hãi thần sắc bên trên nhìn, trận này động tĩnh cũng không phải là hắn tạo thành. Mắt thấy một màn này, A Điêu trong mắt lập tức hiện lên một vòng tinh quang, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cố lực lượng này tác dụng là? Hắn cấp tốc xoay chuyển thân hình vững vàng rơi xuống đất, lại lần nữa sắp chết khí dung nhập hóa long quyền ý bên trong. Sau đó, hắn xa xa đối với Tiêu Quân Phá không kích một quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại Ngô Thủ Chi bọn người trợn mắt hốc mồm chú ý bên trong, A Điêu cùng Tiêu Quân Phá ở giữa nham đất phảng phất bị một đạo vô hình cự long càn quét mà qua. Ngáy mắt liền xuất hiện một đạo rộng chừng ba trượng thâm thúy khe rãnh, mà đứng tại con đường này phần cuối Tiêu Quân Phá, ngực đúng là máu tươi bốn đầy, lưu lại một cái cự đại hình đinh ốc vết thương. A Điêu hưng phấn một năm năm đấm, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả là thế. Tiêu Giao quan chiến Ngô Thủ Chi nuốt ngụm nước miếng, âm thanh run rẩy. Hắn hỏi Nhậm Tiêu Giao, thần sóc vừa rồi cái kia là Quyền Phong à? Nhậm Tiêu Giao một mặt ngốc kinh ngạc đáp lại, hẳn là đi. Thần sóc không có nội lực, kia liền chỉ có thể là Quyền Phong. Chính như hai người này suy đoán như thế, A Điêu mới chính là bằng vào Quyền Phong đả thương Tiêu Quân Phá. Tuy nói phá diệt quyền ý quyền phong uy lực cũng rất mạnh, nhưng nó chú trọng hơn chính là quyền bản thân lực phá hoại. Mà dung nhập tử khí hóa long quyền ý thì là đem lực phá hoại toàn bộ tập trung ở quyền phong phía trên. A Điêu ở trong lòng cấp tốc vì đó lên cái tên là khí kình tứ trọng luân hồi quyền ý. Nên kết thúc, Tiêu Quân Phá. A Điêu từng bước một hướng Tiêu Quân Phá đi đến, toàn thân phóng xuất ra hung lệ sát khí cùng âm trầm tử khí. Ngàn năm trước đó ngươi nên nghỉ ngơi, đừng trở ra nguy hại nhân gian. Sát khí dung nhập quyền trái, đây là phá diệt quyền ý. Tử khí dung nhập hữu quyền, đây là luân hồi quyền ý. Ta cái này quyền trái bên trên phá diệt quyền ý là sư phụ dạy bảo, ta cái này hữu quyền bên trên luân hồi quyền ý là vận mệnh giao phó. A Điêu đột nhiên nắm chặt song quyền, sát khí cùng tử khí như là che trời mây dày hướng Tiêu Quân Phá ép đi. Giờ này khắc này, tại cái này hai cố lệnh người run rẩy cùng sợ hai khí thế xung kích hạ, Tiêu Quân Phá trong mắt A Điêu sau lưng đúng là hiện ra cự long, cự hổ cùng ác quỷ ba đạo ảo ảnh. Mà chính hắn tại ba đạo ảo ảnh này uy áp hạ, đúng là biến thành một bộ bạch cốt tabu. Lấy khí chấn nhiếp, lấy thế áp chế, A Điêu, làm được. Cái này hai quyền. Ngươi chống đỡ được sao? 3. Chương 566. Cái này tiệm thời đại mới bên trong, không có vị trí của ngươi. Chương 566. Cái này tiệm thời đại mới bên trong, không có vị trí của ngươi. Hiện nay Võ Lâm, đến tột cùng là thế nào? Nhìn xem từng bước một hướng mình tới gần A Điêu, Tiêu Quân Phá Viên kia trải qua tuế nguyệt trong lòng, chỉ còn lại vô tận run rẩy cùng sợ hãi. Hắn động, hướng lui về phía sau một bước. Cái này không chỉ có là hắn phục sinh sau lần thứ hai lui lại, càng là hắn trong cuộc đời lần thứ hai lui lại. Nội tâm của hắn đang thét đảo. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ là ta tử vong quá lâu, thời đại biến thiên nguyên nhân sao? Hiện nay Võ Lâm, chỉ là cái kia giống như thần tiên vân tích vũ liền đã đủ đáng sợ. Nhưng bây giờ, trước mắt ta lại xuất hiện một cái quái vật, mà lại còn trẻ như vậy. Bây giờ thế giới đến tột cùng là thế nào? Ta không phải võ đế sao? Ta thân thể này không phải hẳn là bất tử bất diệt, vĩnh tồn tại thế sao? Kia vì sao tại tiểu tử này trước mặt, thân thể của ta sẽ dừng không ngừng run rẩy? Vì sao nhịp tim của ta sẽ nhanh như vậy? Vì sao linh hồn của ta chỗ sâu sẽ tràn ngập sợ hãi? Không, ta không tin. Đây là ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta là Tiêu Quân Phá, ta là võ đế, ta là vô địch. Tiểu tử này là không có khả năng giết chết ta. Hắn tuyệt không có khả năng giết chết ta. Tiêu Quân Phá ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn thiên gầm thét, đang đứng ở Tam Hoa tụ đỉnh trạng thái dưới hắn, song quyền bên trên lần nữa nở rộ lên kim quang, kia là hắn lúc trước đánh giết A Điêu lúc lực lượng. Quá Hoang Tinh La vẫn thương thức, hoành đãng bát phương ba, ở đây sát na, đêm tối vô tùng, quang minh lại xuất hiện. Cùng bạo khí lưu vây quanh hắn điên cuồng xoay tròn, hình thành to lớn vòng xoáy, càn quét tứ phương, rung động bát phương. Nham thạch tại khí lưu tàn phá hạ nhau nhau băng liệt, hóa thành hạt hạt bụi bặm. Nguyên bản đã cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, tại cố lực lượng này hạ lần nữa thụ trọng thương, phản phất muốn bị triệt để xé rách. Đối mặt cái này khủng bố tuyệt luân lực lượng, Á Điêu chưa có trở về tránh. Đối mặt cái này lóa mắt kim quang, hắn cũng không có nhắm mắt. Như là cam lâm sối vẩy rụt cạn, lại như năng ấm chiếu rọi trời đông, hai con mắt của hắn vẫn là như thế thanh tịnh. Hắn nhìn thẳng Tiêu Quân Phá, từng bước một hướng nó đi đến. Hắn lại như thế kiên định, như thế không sợ. Bởi vì hắn biết, mình nên đưa vị này tựa như thai họa hóa thân lão tổ tông lên đường. Một lần nữa về đến dưới đất đi thôi. Tiêu Quân Phá, ba. Theo tiếng nói rơi xuống, A Điêu sớm đã tụ lực hoàn tất luân hồi quyền ý đột nhiên bộc phát. Quyền phong vẫn là như lôi đình mau lẹ, vẫn là như tiềm long xuất uyên cuồng bạo. Đồng thời so với trước đó một quyền kia, một kích này lực lượng càng thêm cường đại, càng thêm rung động. Đại địa tựa như là bị một thanh to lớn thiết truy đập trúng, trong khoảnh khắc phân liệt tan rã. Nham thạch, bùn đất ngao nhau vẩy ra, hóa thành che khuất bầu trời bụi bặm cùng mảnh vụn. Cuồng phong càn quét, cắt bụi đầy trời. Phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ ở trong đó. Trực diện một kích này Tiêu Quân Phá, tránh không được, cũng không cách nào tránh. Mà lại, hắn cũng không muốn tránh. Hắn ở trong lòng từng lần một nói với mình, đây hết thảy đều là ảo giác. Hắn không tin một người 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi có thể thắng được hắn cái này võ đế. Lão phu mới thật sự là võ lâm đệ nhất nhân. 3. Giống như điên Tiêu Quân Phá, hai mắt cũng cùng da của hắn một dạng trở nên đỏ như máu vô cùng. Hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, như là như mặt trời óng ánh nắm đấm chính diện đón lấy A Điêu luân hồi quyền ý. Hắn muốn dùng một cách này hướng chỗ có người chứng minh võ đế hai chữ này hàm nghĩa. Vâng, 3. Hôm nay tòa này hẻm núi đã là không biết lần thứ mấy truyền ra nổ vang rung trời. Mà theo cái này tiếng nổ quanh quẩn, Á Điêu luân hồi quyền ý quyền phong cũng tán. Tiêu Quân Phá, vậy mà thật chính diện đánh tan cái này kinh thiên địa, khóc quỷ thần một kích. Nhưng tại quyền phong tiêu tán lúc, một con hơi có vẻ đèn nhánh bàn tay cũng đột nhiên xuất hiện, trùng điệp theo trên mặt của hắn. Cái bàn tay này lực lượng tựa như vạn nhạc cấp đỉnh, trực tiếp liền đem Tiêu Quân Phá ngửa mặt chỉ lên trời ấn vào bên trong lòng đất. Dưới ánh trăng, phế tích phía trên, Á Điêu tóc đen bay lên của vũ, ánh mắt kiên định như sắt, hắn một tay đem võ đế Tiêu Quân Phá ấn vào đại địa hình tượng, tựa như một bức tuyệt thế bức tranh, vĩnh viễn là cấn tại trong lòng của tất cả mọi người. Mà hắn rơi xuống quyền trái bên trong, kia cỗ trong ngoài đều có thể hủy phá diệt quyền ý, thì là vì bức tranh này ký lên đại danh của hắn. Hắn tên là Tiêu Thần Sóc. Nghĩ như vậy làm thứ nhất, kia liền đi dưới mặt đất tranh đi. 3. Cái này tiệm thời đại mới bên trong, không có vị trí của ngươi. 3. Khí kình tam trọng, phá diệt quyền ý. 3. Quyền này tượng trưng cho hắc ám cùng tà ác kết thúc. Quyền này tỏ rõ lấy quang minh cùng hy vọng giáng lâm. Tại cái này giờ tí sắp tiến đến, tại cái này một ngày mới sắp tiến đến, lớn phát ra một lần cuối cùng rung động. A Điêu quyền trực tiếp xuyên qua Tiêu Quân Phá lồng ngực, triệt để đánh nát viên kia tại ngàn năm trước đó đã vặn vẹo trái tim. Cái gọi là bất tử bất diệt, cái gọi là trường sinh bất lão, chẳng qua là chưa hề được chứng kiến lực lượng cực hạn người ngây thơ hào tưởng thôi. A ba, A Điêu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thắng lợi hò hét, thân ảnh của hắn tại trong gió đêm ngạo nghễ mà đứng, tựa như một đạo kình thiên chi trụ. Tiểu tử ngốc quỷ kêu cái gì? Vân Tích Vũ thanh âm thông qua nội lực truyền âm bay tới, hắn nhếch lên khoẹt miệng ép đều không ép xuống nổi. Xa xa đúng A Điêu nói câu, đánh không tệ, cuối cùng có chút cường giả bộ dáng. Tiếp lấy, Vân lão gia tử lại xoay đầu lại, cùng Triệu Huyên Nhi nói, đi Tiểu Huyên Nhi, ngươi bây giờ có thể đi qua, vi sư trước mang Phương Linh cùng hai ngốc về nhà, ngươi cùng Thần Sóc nhớ kỹ về sớm một chút. Một bên Phương Linh nghe nói lời ấy, trong đầu lập tức liền hiện ra trước đó bị Vân Tích Vũ mang theo nhảy xuống núi tuyết sự tình. Nàng lập tức trốn đến Triệu Huyên Nhi sau lưng, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, lắc đầu liên tục nói, Vân gia gia, ngài mang hai ngốc về đi là được, chúng ta sẽ cùng Triệu tỷ tỷ cùng một chỗ trở về. Cũng được. Vân Tích Vũ dứt lời liền cầm lên hai ngốc, nhưng lại tại hắn sẽ phải đi thời điểm, lại nghe A Điêu cao giọng hô, sư phụ, mời ngài chờ một chút, còn có chuyện không có giải quyết đâu. Tiếp lấy, liền thấy A Điêu một cái dây lát bạo liền đi tới trên sườn núi ngốc tử. Triệu Huyên Nhi chạy vội nhào vào A Điêu trong ngực, ôm chặt lấy hắn, sợ mất đi một dạng, tham lam cảm thụ được nhiệt độ của người hắn. A Điêu ôn nhu sờ lấy Triệu Huyên Nhi mái tóc, thanh âm êm dịu nói, không có ý tứ Huyên Nhi, để ngươi lo lắng. Triệu Huyên Nhi đem mặt chôn ở A Điêu rộng lớn trong lồng ngực, trong mắt lóe ra hạnh phúc quang mang, chỉ cần ngươi còn ở bên cạnh ta, cái khác ta đều không yêu cầu xa vời. Ách khủ. Lúc này, Vân Tích Vũ cố ý ho khan hai tiếng, đánh gãy cái này không khí ấm áp. Hắn nhìn xem mình cái này hai cái ái đồ, trêu chọc nói, tiểu tử ngốc, ngươi để vi sư lưu lại, liền là muốn cho vi sư nhìn hai người các ngươi tại cái này ấp ấp ôm một cái, dính sền sẽ sao? Dĩ nhiên không phải. A Điêu vẫn chưa buông ra Triệu Huyên Nhi, mà Triệu Huyên Nhi cũng vẫn ôm hắn. A Điêu đúng Vân Tích Vũ nói, sư phụ, lúc trước Đồ Nhi tại Long Môn bảo khố trước nhìn thấy Hiên Viên Vô Thiên thời điểm, hắn là có đem Nhạn Nhi cô nương gì thể mang đến, hiện tại đoán chừng bị chôn ở phế tích phía dưới. Mặt khác, mặc dù không rõ lắm Tiêu Quân phá linh hồn vì sao lại lần nữa chiếm cứ thân thể của hắn, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa Trương Hồng Hồ linh hồn hoặc là tiêu tán, hoặc là chính là trở lại hắn trong thân thể của mình. Cho nên, sư phụ, Trương Hồng Hồ khả năng còn sống, đồng thời cũng tại phế tích phía dưới chương 567. Đi, cho thần sóc mở cửa. Chương 567, đi, cho thần sóc mở cửa. Bởi vì Vân Tích Vũ không thể vi phạm đời này bất bại, tuyệt không hạ sơn lời thề, cho nên hắn cùng hai ngốc liền tiếp tục lưu lại trên sườn núi. Triệu Huyên Nhi cùng Phương Linh thì là theo chân A Điêu tiến về hẻm núi cùng Lô Thủ Chi bọn người tụ hợp. Cách ra trước đó, Vân Tích Vũ cũng chỉ cùng A Điêu nói một câu nói, vì sư không muốn nhìn thấy người kia tiếp tục còn sống ở thế, hy vọng hai người các ngươi có thể để cho hắn chịu đủ thống khổ chết đi. Đi tới hẻm núi, Trần Tiểu Đao cái thứ nhất chạy tới cùng A Điêu chào hỏi, "Châu A Lão Tiêu, ngươi vừa rồi cùng Tiêu Quân phá hồ kia mấy câu, tiểu gia nghe được đều nhiệt huyết sôi trào." Tiếp lấy, hắn lại chào hỏi vừa chạy đến Ngô Thủ Chi, nhanh nhanh Ngô tiền bối, "Lão Tiêu, nhưng hai tay để trần đâu, mau đem ngải áo cởi ra cho lão Tiêu đủ ấm." "Tiểu tử ngươi thế nào không thoát đâu?" Ngô Thủ Chi lời tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn là hết sức nhanh chóng liền đem trên thân giày đặc áo ngoài cởi, đưa cho A Điêu. Trần Tiểu Đao một mặt đương nhiên nói, "Chúng ta mấy cái bên trong, liền ngài còn mặc áo, ngài không thoát ai thoát?" Hắn nhìn thấy Ngô Thủ Chi món kia cơ hồ mới tinh áo, lại trêu ghẹo bổ sung câu, "Nha à, đến cùng là Nguyên Ba Thiên Hạ đệ nhị à, đánh đến bây giờ quần áo ngay cả cái nếp vốn đều không có, bội phục, bội phục ba hắc. Tiểu tử thúi muốn ăn đòn đúng không?" Nô Thủ Chi vén tay áo lên liền muốn thu thập Trần Tiểu Đao. Nhìn xem cãi nhau ầm ĩ hai người, Á Điêu xuất phát từ nội tâm cười một tiếng. Như thế hòa thuận hình tượng, về sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều. Hắn phủ thêm Nô Thủ Chi áo ngoài, cùng đám người nói, "Đi thôi chư vị, hiện tại nên xử lý cuối cùng sự tình muốn." Tại Long Môn bảo khố động vật phế tích trước, đám người đồng tâm hiệp lực đào suối. Theo thời gian trôi qua, Hiên Viên Vô Thiên di thể dẫn đầu bị phát hiện. Cặp mắt của hắn trợn lên, để lộ ra thật sâu oán hận, cái này bị Trương Hồng Hồ hủy đi hết thể nam nhân, cứ như vậy vĩnh viễn rời đi thế giới này. Tiểu Quế Viên, Tiểu Long Nhãn cùng Linh Nhi, thân thể của bọn hắn hiện thủ hộ chi tư đặt ở Hiên Viên Vô Thiên trên thân. Nghĩ đến muốn, hẳn là vì thay hắn ngăn lại sụp đổ nham thạch đi bốn. Ba người này, thẳng đến sinh mệnh bên trong một khắc cuối cùng, vẫn kiên định không thay đổi bảo hộ lấy Hiên Viên Vô Thiên bốn. A Điêu yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt một màn này, bên trong lòng không khỏi dâng lên một trận bất đắc dĩ cùng thở dài. Cứ việc động thủ sát hại cha mẹ của hắn cùng tộc nhân hung thủ là Hiên Viên Vô Thiên, nhưng theo chân tướng nổi lên mặt nước, hắn đúng Hiên Viên Vô Thiên hận ý cũng ít đi rất nhiều. Nói xác thực hơn, hắn là đem kia phần hận ý chuyển rời đến Trương Hồng Hồ trên thân. A Điêu cùng Nhạc Bách Xuyên liếc nhau, Nhạc Bách Xuyên đọc hiểu hắn trong ánh mắt ý tứ, khẽ gật đầu. Tiếp lấy, A Điêu ngồi xổm xuống, đưa tay vì Hiên Viên Vô Thiên khép lại hai mắt, nhẹ nói câu, "Nguyện ngươi kiếp sau không còn tao ngộ như thế bất hạnh bốn." Đào móc làm việc tiếp tục tiến hành, theo hậu cần đội ngũ gia nhập, tiến độ càng thêm cấp tốc. Tại trong lúc này, Nhậm Tiêu Giao cùng Khương Lương cũng bất thì giờ đi một chuyến bên ngoài thung lũng, xác nhận Võ Lâm quân liên minh tình huống thương vong. Tại 6 chi bộ đội bên trong, thương vong thảm trọng nhất chính là cạm bẫy đội. Trừ đội trưởng Văn Thấm, cùng phó đội trưởng Nhiếp Hạ Hoan may mắn sống sót bên ngoài, còn lại đội viên hoặc là tại bạo tạc bên trong mất mạng, hoặc là chính là tại Hiên Viên Vô Thiên sau khi xuất hiện bị nó sát hại. Chữa bệnh đội bên này, bởi vì Thiên Minh đạo trưởng cùng hậu cần đội kịp thời đổi tới, cho nên thương vong nhân số có thể khống chế tại khá thấp trình độ. Sau đó là phòng thủ đội, thương vong của bọn họ tình huống cũng tương đối thảm liệt, đại bộ phận đội viên đều thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Mà những cái kia tà giáo nhân viên thì một tên cũng không để lại, toàn bộ bị đánh chết. Nghe nói Võ Nhược Lân một thân một mình liền đánh giết đối phương 48 tên cao thủ cùng chừng trăm tên tà giáo lâu la, dạng này chiến tích lệnh phòng thủ đội các đội viên đối với hắn kính nể không thôi, quả thực liền kém đem ngưỡng mộ viết lên mặt. Về phần có hay không nữ đội viên bị cái này mãng phu anh dũng khuất phục, kia liền không được biết đội cơ động cùng cường công trong đội, dứt bỏ khởi tử hoàn sinh á điêu không tính, đều là không người tử vong. Cuối cùng là đêm nay lại làm cha lại là mẹ nó hậu cần đội, đội trưởng Huyền Hổ hao tổn một cánh tay, thành viên bên trong cũng có mấy người bị giết, nhưng tóm lại đến nói cũng là kẻ thụ thương chiếm đa số năm. Đào đến tầng dưới chốt động của rồi. Trong hạp cốc, theo một hậu cần đội thành viên sục sôi la lên, tất cả mọi người đều vây tụ tới. Giờ phút này mọi người cũng không rõ ràng Trương Hồng Hồ còn sống hay không, nếu như hắn còn sống, vậy hắn có thể sẽ tại trong động quật thiết hạ quỷ dị độc dược. Bởi vậy, vì lý do an toàn, Bách Độc Bất Xâm A Điêu liền giơ bó đuốc dẫn đầu tiến vào đèn nhánh động quật. Hắn tại trong động quật lục soát một vòng, rất nhanh liền phát hiện trước đó thiết quỷ trên lưng kia cố quan tài lớn tài. Thời xem xét một phen, A Điêu phát hiện cái này cố quan tài đúng là hai tầng, khó trách sẽ to lớn như thế. Thượng tầng sắp đặt lấy chính là Vân Thượng Nhạn di thể, về phần hạ tầng, trước kia đặt vào chắc là Tiêu Quân phá di thể đi. Nhưng Trương Hồng Hồ đi đâu? A Điêu ánh mắt chuyển hướng Long Môn bảo khố kia phiến thanh đồng cửa, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ Trương Hồng Hồ tránh ở bên trong? Hắn đi vào Long Môn bảo khố, mượn bó đuốc ánh sáng, phát hiện bảo khố nội bộ cũng đã là một mảnh hỗn độn, vô số chân bảo hoặc bị phá hủy, hoặc bị vùi lấp tại đổ sụp dưới hòn đá. A Điêu lại đi đến đi vài bước, muốn tìm tìm Trương Hồng Hồ có phải là trốn ở cái kia mảnh phế tích phía dưới. Nhưng mà, đúng lúc này, phía sau hắn thanh đồng cửa đúng là lặng lẽ không im ắng quan bế. Ha 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 ha. Tiểu tử, cùng Long Môn Bảo Khố cùng một chỗ giấc ngủ ngàn thu nơi này đi. Trên mặt đất đám người nghe thấy trong động quật truyền đến Trương Hồng Hồ thanh âm, cũng không lo được trong động quật có hay không động, tất cả đều như ong vỡ tổ tuân ra đi vào. Nô thủ chi một ngựa đi đầu, vừa hạ động quật, hắn liền gặp được Trương Hồng Hồ đứng tại thanh đồng trước cửa điên cười. Hắn bay lên chính là một ước, đem Trương Hồng Hồ cho đạp té xuống đất, sau đó hướng nó chất vấn, ngươi làm cái gì? Thần sốc đâu? Trương Hồng Hồ khuôn mặt giữ tợn cười to, cái kia xấu ta chuyện tốt tiểu tử, bị ta nhốt tại Long Môn Bảo Khố bên trong. Cái gì? Nô thủ chi hướng Long Môn Bảo Khố liếc một cái, phát hiện thứ hai phiến thanh đồng cửa đã chăm chú khép kín. Trương Hồng Hồ thì còn tại kia điên cười, mặc cho kia tiểu tử mạnh bao nhiêu, đều không thể lấy man lực mở ra cái này thứ hai cánh cửa. Đương kim trên đời, chỉ có ta ngưng băng trùng mới có thể mở ra. Lúc này hắn chết chắc. Ha 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 ha. Nô thủ chi nghe vậy chớp chớp hạ con mắt, quay đầu cùng Trần Tiểu Đao nói, đi, cho thần sóc kéo cửa xuống. Được rồi. Trần Tiểu Đao đáp lại một câu liền hướng thanh đồng cửa đi đến. Tiếp lấy, tại Trương Hồng Hồ như là gặp quỷ ánh mắt hạ, Trần Tiểu Đao rút ra mặc thủ kiếm, nhẹ nhõm cắm vào thanh đồng cửa một cái hốc tối bên trong, dùng sức nhất chuyển, cái này phiến chỉ có ngưng băng trùng mới có thể mở ra thanh đồng cửa liền bị mở ra. Thằng đến A Điêu giơ bó đuốc từ Long Môn Bảo Khố bên trong nhanh chân đi ra, Trương Hồng Hồ mới lấy lại tinh thần. Hắn trừng mắt xong lau mắt, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, lớn tiếng hò hét ra phát ra từ sâu trong linh hồn nghi vấn, tại sao lại dạng này? 3. Chương 568. Vì cái gì các ngươi đều không để ý giải ta? Chương 568. Vì cái gì các ngươi đều không để ý giải ta? A nha. Trương Hồng Hồ bị A Điêu níu lấy sau cổ áo, tự động quật ném đến mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bốn phía đã là vây đầy võ lâm quân đồng minh người. Tất cả mọi người như ác mặt tu la trừng mắt Trương Hồng Hồ, hô hấp thô trọng như dã thú, trong ánh mắt hoặc là băng lãnh, hoặc là chính là phẫn nộ. Tiếp xuống, nên xử trí như thế nào Trương Hồng Hồ ngược lại thành cái vấn đề. Người này là nhất định phải giết, nhưng mọi người đều cảm thấy đơn giản một đao chấm dứt quá tiện nghi hắn. Kết quả là, liền phát sinh một trận nho nhỏ nghị luận. Toàn thân quấn đầy băng vải Thiên Minh đạo trưởng nằm tại trên cáng cứu thương, run rẩy giơ tay lên, dẫn đầu phát biểu ý kiến liền để bần đạo dùng nhỏ buôn lôi trưởng anh hắn 1000 lần. Để cái này ác nhân cảm thụ hạ cái gì gọi là thiên lôi đánh xuống, chư vị yên tâm, bần đạo sẽ khống chế sức mạnh, cam đoan để hắn tại thứ 1000 lần thời điểm xuống địa ngục. Dạ Vô Thanh liếc mắt nhìn hắn, Thiên Minh lão đạo, ngươi liền nói ít vài ba câu đi, lão phu đều sợ ngươi kể liền tắt thở. Tiếp lấy, hắn hướng đám người đề nghị, theo lão phu nhìn à, không bằng dùng tuyết bay ngưng băng trưởng đem này ác tặc mỗi một tấc đều cóng đến rắn rắn chắc chắc, sau đó dùng thiết truy đập nát, cho đến hóa thành bột phân mới thôi. A Di Đà Phật. Chí Không đại sư chắp tay trước ngực, khẽ đọc một tiếng niệm Phật. Sau đó, vị này lòng dạ từ bi cao tăng liền nói, theo như lão nạp thấy, này ác đồ ứng thụ vạn côn chi hình, cho đến nhục thân hóa thành bùn máu. Tiêu Chấn lắc lắc quấn lấy băng vải cánh tay, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, phương pháp của các ngươi đều quá nhân từ, đúng như thế ác nhân, nhất định phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đến trừng phạt. Dạ Vô Thanh bọn hắn nhao nhao hỏi thăm, Tiêu lão gia tử có gì cao chiêu? Tiêu Chấn khẽ miệng dương lên, cười lạnh nói, chúng ta Bá Đao môn bên trong có người đệ tử, cha hắn là chuyên môn trong thôn tiêu heo tiêu dê, trước đúng này ác đồ làm tiêu hình, lại cắt mất cái mũi, chém đứt ngón chân, đập nát đầu gối, chọc mù hai mắt, cắt mất đầu lưỡi, kình mặt, cuối cùng lại lột ra. Tiêu Chấn thao thao bất tuyệt nói các loại tàn nhẫn hình phạt, nghe được đám người thề hô, đến cùng vẫn là Tiêu lão gia tử kiến thức rộng rãi. Bất quá, thương nghị đến cuối cùng, tất cả mọi người vẫn là quyết định đem Trương Hồng Hồ cuối cùng xử quyết quyền giao cho Vân Tích Vũ, Ninh Thanh Y thì cùng Sở Khứ Chi. Theo bọn hắn nghĩ, Vân Tích Vũ nữ nhi Vân Thượng Nhạn, Ninh Thanh Y thì phụ thân Ninh Văn Phong, cùng Sở Khứ Chi sư phụ Tiết Hậu Nhân, đều là trực tiếp chết bởi Trương Hồng Hồ chi thủ. Ba người này thống khổ cùng cừu hận là khắc sâu nhất, không thể nghi ngờ có tư cách nhất quyết định Trương Hồng Hồ vận mệnh. Nhậm Tiêu giao đi tới trên sườn núi, nhìn về phía lặng lặng đứng lặng nơi này Vân Tích Vũ, nhẹ giọng hỏi thăm ý kiến của hắn. Vân Tích Vũ trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu, cùng Nhậm Tiêu giao nói, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến cái nghiền xương thành cho. Nhưng ta lại cảm thấy nghiền xương thành cho không thế nào hà giận, cho nên vẫn là để Tiểu Viên Nhi giúp ta quyết định đi, nàng đầu óc cơ linh, hẳn là có thể nghĩ ra cái tốt hơn phương thức. Thế là, Nhậm Tiêu giao liền đem Vân Tích Vũ nói chuyển đạt cho Triệu Viên Nhi ân. Vậy ta đi tìm Sở trưởng quỹ cùng Thanh Ý muội muội thương lượng một chút. Triệu Viên Nhi lưu lại câu nói này sau liền đi tìm Sở Khứ Chi cùng Ninh Thanh Ý một bên khác. Cứ việc Trương Hồng Hồ cuối cùng xử quyết phương thức chưa quyết định, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng người khác đúng Trương Hồng Hồ tiến hành một phen thống mạ cùng giáo huấn. Những người này ở đây giờ khắc này phảng phất đều biến thành võ lâm cao thủ, trên tay chân lực đạo nắm đến gọi là một cái vừa đúng, đã có thể để cho Trương Hồng Hồ cảm thấy đau đớn, cũng sẽ không đem hắn đả thương. Các ngươi đánh ta làm cái gì? Các ngươi đánh ta làm cái gì? Tóc hai bù xù Trương Hồng Hồ như là như kẻ điên, lớn tiếng kêu gào, ta nói cho các ngươi biết, ta nghiên cứu ra thuốc trường sinh bất lão, trên tay của ta có thuốc trường sinh bất lão a. Biết thuốc trường sinh bất lão ý vị như thế nào sao? Đó chính là vĩnh sinh a. Hắn phóng tới đám người, chăm chú kéo lấy một người trong đó cổ áo, ánh mắt cùng nhiệt, ngươi muốn trường sinh bất lão sao? Nói a, ngươi có muốn hay không trường sinh bất lão? Trường sinh đại gia ngươi. Người kia giận mắng một tiếng, sau đó hung hăng một cước đá vào Trương Hồng Hồ trên bụng. Trương Hồng Hồ thống khổ che phần bụng, té quỵ dưới đất, hắn điên cuồng hô to, vì cái gì các ngươi không nghĩ trường sinh bất lão? Vì cái gì? Ta cho đến nay làm ra hết thảy, chẳng qua là muốn khiến mọi người thoát khỏi sinh lão bệnh tử thống khổ mà thôi a. Ta là tại làm việc thiện. Ta là tại làm việc thiện a. Ta là người tốt a. Vì cái gì tất cả mọi người không hiểu ta? Vì cái gì? Phi. Cũng không biết là trong đám người ai, một cục đầm đặc nôn đến Trương Hồng Hồ trên mặt. Rất nhanh, liền có càng nhiều người bắt trước. Trang diện kia, tuy nói có chút buồn nôn, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều thống khoái không thôi. Trương Hồng Hồ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, giống như điên lẩm bẩm, vì cái gì các ngươi đều không để ý giải ta? Vì cái gì các ngươi đều không nghĩ trường sinh bất lão? Vì cái gì ta làm rõ ràng là chuyện tốt lại còn muốn bị đánh bị mắng? Đột nhiên, hắn trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, tiếp lấy liền nghe hắn lên tiếng cùng thiếu, ta minh bạch. Ta minh bạch. Bởi vì các ngươi đều là phàm nhân, đều là ngu xuẩn lại vô tri phàm nhân. Hắn mạnh mẽ đứng dậy, giang hai cánh tay, phảng phất muốn ôm toàn bộ thiên địa, trên mặt tràn ngập điên cuồng cùng ngạo mạn, mà ta, Trương Hồng Hồ, cũng không phải phàm nhân. Có được thuốc trường sinh bất lão ta, là thế giới này thần. Đúng, không sai, ta là thần, ta là dược thần. Ha 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 ha, ta là dược thần a, ba, ba. Trong đám người có cái tính tình nóng nảy trực tiếp cầm đao vào đập vào Trương Hồng Hồ trên mặt, đem nó răng đều đánh rớt. Sau khi đánh xong, vẫn không quên trào phúng, phi, liền ngươi còn dám xưng thần. Đớp tức đi thôi. Trương Hồng Hồ che lấy tràn đầy máu tươi mặt, không dám tin nhìn xem người kia, ngươi lại dám đánh thần. Ngươi cái phàm nhân lại dám đánh ta cái này thần. Hắn ngửa mặt lên trời hô to, tín đồ của ta đâu? Cái bán tiên trung thực tín đồ đâu? Nhanh đến cho ta làm thịt hắn. Tín đồ của ta đâu? Đều đi đâu rồi? Nghe những lời này, trong đám người nhao nhao truyền đến rêu cợt thanh âm. Nghe những này tiếng cười Trương Hồng Hồ, sắc mặt biến đến lúc trắng lúc xanh, hắn phẫn nộ gào thét, các ngươi mẹ nó cười cái gì? Một đám phàm nhân có tư cách gì cười ta? Đều đi chết. Tất cả đều đi chết. Đi chết a. Thiết quỷ ngươi mẹ nó người đâu? Nhanh giết sạch cho ta bọn hắn, ba. Hắn vừa dứt lời, đám người liền nghe được cách đó không xa trong một vùng phế tích truyền đến một tiếng biết hai nhức óc gào thét. Nguyên lai là kia thiết quỷ, lúc trước Ngô Thủ Chi bọn người gặp hắn ngã xuống đất, còn tưởng rằng hắn đã chết, lại không nghĩ rằng lại còn sống, như thế sinh mệnh lực quả thực cương ngạnh. Trương Hồng Hồ thấy thế đại hỉ, vội vàng la lên, thiết quỷ, nhanh tới cứu ta. Nhưng mà lúc này, đã thấy A Điêu thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại thiết quỷ trước người bày ra như thế cái mặt hàng, chắc hẳn ngươi cũng chịu đủ, sớm một chút siêu sinh cũng tốt. Dứt lời, A Điêu đưa tay chính là một quyền, trực tiếp đánh bay thiết quỷ đầu lâu. Hắn quay người đúng Trương Hồng Hồ nói, không ai có thể cứu được ngươi, an tâm chờ đợi cái chết của ngươi đi, Trương Hồng Hồ. Chương 569. Kia phần mỹ hảo, như là nắng sớm rọi xương. Chương 569, kia phần mỹ hảo, như là nắng sớm rọi xương. Sau một lát, trải qua một phen thương thảo, Triệu Huyền Nhi, Ninh Thanh Y Lý cùng Sở Khứ Chi ba người rốt cục chế định ra đúng Trương Hồng Hồ xử quyết phương án. Bọn hắn cho rằng, Vân Thượng Nhạn, Ninh Vãn Phong cùng Tiết Hậu Nhân đã đều là bị Trương Hồng Hồ tàn nhẫn độc chết, kia lo liệu lấy ăn miếng trả miếng chuẩn tắc, hẳn là để Trương Hồng Hồ cũng nếm thử bị mình am hiểu độc dược giết chết tư vị. Nhắc lên độc này, Sở Khứ Chi coi như có lời nói, mặc dù hắn tại dùng độc phương diện không kịp Trương Hồng Hồ, nhưng cũng là nhất đẳng hảo thủ. Hắn cùng tất cả mọi người nói, mời chư vị cứ việc yên tâm. Này ác đồ đầu tiên là độc chết Dược Vương tổ sư, sau lại độc chết Lao Phu ẩn sư, hơn nữa còn là trên giang hồ một loạt thảm án kẻ cầm đầu. Lao Phu chắc chắn sẽ cùng trăm sông sư đệ đem hết toàn lực, lấy mấy trăm loại độc dược làm hắn tại cực đoan trong thống khổ chết đi, xử quyết thời điểm, người người đều có thể đến đây vây xem. Về sau, hắn lại bổ sung một câu, mặt khác, Lão Phu cùng trăm sông sư đệ sẽ còn tại sau khi hắn chết rèn đúc một tôn quỳ xuống đất tượng đồng, để hắn vĩnh viễn gặp người hậu thế phỉ nổ. Về phần tượng đồng bày ra địa điểm, liền tuyển tại Dược Vương cốc địa điểm cũ đi. Quyết định này được đến tất cả mọi người đồng ý tiếp xuống chờ đợi đám người, chính là các loại rườm rà giải quyết tốt hậu quả làm việc. Nhưng tất cả những thứ này đều cùng A Điêu không quan hệ. Thân là đêm nay đại chiến công thần lớn nhất, hắn nhiệm vụ đã hoàn mỹ kết thúc. Một đêm này, hắn trước sau trải qua cùng Hiên Viên Vô Thiên, Trương Hồng Hồ cùng Tiêu Quân phá ba trận kịch chiến. Mỗi một trận đều là sinh cùng tử đọ sức, mỗi một lần xuất thủ đều cần toàn lực ứng phó. Mọi mệt giống như nước thủy triều vào tới, dù cho tinh lực của hắn lại thế nào tràn đầy, giờ phút này cũng bị hoàn toàn bao phủ. Hắn chỉ muốn trở lại cái kia quen thuộc địa phương, cái kia có thể để cho hắn an tâm nghỉ ngơi ấm áp phòng nhỏ, hào hào ngủ một giấc. Nhưng trước lúc rời đi, hắn còn có hai chuyện nhất định phải hoàn thành. Đầu tiên, hắn đem Vân Thượng Nhạn di thể mang cho Vân Tích Vũ. Nhìn xem nữ nhi kia trong ngủ mê dung nhan, Vân Tích Vũ trong lòng tràn ngập bi thống. Kia phần đau đớn, như là bén nhọn lưỡi dao cắt vỡ nội tâm, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vô tận đau thương cùng thất lạc. Nhưng tại bi thống sau khi, lão gia tử cũng làm ra một cái khiến người ngoài ý quyết định. Hắn hy vọng A Điêu có thể đem Hiên Viên Vô Thiên di thể cũng mang cho hắn. Lý do là, Vân Tích Vũ hoàn toàn tán đồng Hiên Viên Vô Thiên đúng Vân Thượng Nhạn yêu, hắn cảm giác, nếu như Vân Thượng Nhạn còn sống, nhất định cũng sẽ hy vọng sau khi chết có thể cùng Hiên Viên Vô Thiên ăn nghỉ cùng một chỗ. Đây đối với bị Trương Hồng Hồ tàn nhẫn chia rẽ huyên ương quyến lữ, khi còn sống, bọn hắn không cách nào tướng mạo tư thủ, nhưng ít ra tại một cái thế giới khác bên trong, bọn hắn có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Về phần A Điêu muốn làm chuyện thứ hai, thì là một đoạn hắn cùng Triệu Huyên Nhi ở giữa ước định sư phụ. A Điêu gọi lại dự định mang Hiên Viên Vô Thiên cùng Vân Thượng Nhạn di thể rời đi Vân Tích Vũ. Đối với hắn nói, mời ngài làm sơ chờ đợi, Đồ Nhi có một chuyện muốn mời ngài cùng tất cả mọi người ở đây cộng đồng chứng kiến. Tiếp lấy, hắn dắt Triệu Huyên Nhi tay, mang theo nàng lại lần nữa trở lại trong hẻm núi ngốc tử. Ngươi lại mang ta trở về làm gì? Triệu Huyên Nhi có chút hoang mang. A Điêu nhẹ nhàng nắm chặt hai tay của nàng, thâm tình chậm rãi nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, chậm rãi mở miệng, Huyên Nhi, ngươi còn nhớ rõ ta từng đúng ngươi ưng thuận hứa hẹn sao? Ta từng nói qua, đợi hết thảy đều kết thúc, liền cưới ngươi làm vợ. Mà bây giờ, chính là ta khi thực hiện lời hứa. Sau đó, hắn xoay người, đối trong hạp cốc tất cả mọi người cao giọng hô, chư vị anh hùng, các vị hảo hán, tại hạ Tiêu Thần Sóc, khẩn cầu các vị làm về nhân chứng. Đám người nghe tới A Điêu nói, nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn. A Điêu lần nữa nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, mỉm cười nói, tại Thiên Kính Cốc thời điểm, ta cũng đã nói, cho dù ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ, ta cũng phải xưng hô ngươi là trên đời này tốt nhất cô nương. Bây giờ, tất cả mọi người tại, như vậy. Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng cương triều, lấy chân thật nhất trí giọng điệu lớn tiếng hỏi ra câu nói kia, trên đời này tốt nhất cô nương Triệu Huyên Nhi, ngươi có nguyện ý hay không gả cho ta, trở thành thê tử của ta, cùng ta Tiêu Thần Sóc cùng đi quá khứ sau mỗi một ngày một đêm, mỗi một cái xuân thu, chung trải qua mưa gió, cùng chung tuyết nguyệt, dắt tay đầu bạc. Cứ việc Triệu Huyên Nhi đã làm đủ tâm lý chuẩn bị, nhưng khi câu nói này rõ ràng truyền vào trong thai của nàng lúc, nước mắt y nguyên không cách nào khống chế mơ hồ đôi mắt đẹp của nàng. Nàng mím chặt môi, cố gắng không để nước mắt trượt xuống, nhưng tên là hạnh phúc cùng cảm động nhiệt lệ cuối cùng vẫn là vỡ đê mà ra. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó, Trần Tiểu Đao kia phá âm tiếng hò hét dẫn đầu đánh vỡ mảnh này yên tĩnh, gả cho hắn ba. Theo sát mà đến chính là Ninh Thanh Ý liền hò hét, Huyên Nhi tỷ tỷ, gả cho Tiêu đại ca đi, ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong đám người bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hô hoán, mỗi người đều dùng chân thành nhất chúc phúc vì giờ khắc này gieo họ, gả cho hắn, gả cho hắn. Huyền Tâm càng là kích động lại nhảy lại gọi, Huyên Nhi tỷ tỷ, đáp ứng đại ca, làm chị dâu của ta đi. Tiếng hoan hô như sóng biển sóng sau cao hơn sóng trước, tại mọi người chứng kiến cùng ánh nhìn, sớm đã lệ rơi đầy mặt Triệu Huyên Nhi cũng mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng hô lên nàng đáp lại, cái này còn phải hỏi sao, ta đương nhiên nguyện ý. Người Tiêu Thần Sóc thế tử, chỉ có thể là ta Triệu Huyên Nhi, nữ nhân nào nếu là dám đến bọn ngươi, ta liền cùng với nàng liều mạng. Nàng một tiếng kêu khóc, trực tiếp đầu nhập vào A Điêu trong lòng ngực. Mà A Điêu tại ôm thật chặt nàng đồng thời, kích động trong lòng cùng hạnh phúc cũng hóa thành nhiệt lệ, lặng yên trượt xuống. Không khí hiện trường nơi này khắc đạt tới cao trào, mọi người tiếng hoan hô, chúc phúc âm thanh đan vào một chỗ, đinh tai nhức óc. Nô thủ chi bọn người càng là cắt trong mắt ngấn đầy nước mắt, nhất là Nhạc Bách Xuyên. Thân là A Điêu chán đuôi, từ ban sơ Thiên Kính Quốc, lại càng về sau Lạc Phượng Sơn, hắn có thể nói là làm bạn A Điêu lâu nhất người ở tại Lạc Phượng Sơn kia mấy năm. Nhạc Bách Xuyên biết rõ A Điêu nội tâm là có cô độc dường nào, người đồng lứa không muốn tiếp cận hắn, thậm chí còn đánh hắn, mang hắn. Mỗi lần bị khi phụ, hắn đều lấy mỉm cười đối mặt, chỉ vì Nhạc Bách Xuyên đã nói với hắn, vô luận gặp được khó khăn gì, cười một cái liền đi qua. Nhưng từ nay về sau, hắn đã không cần lộ ra loại kia đắng chắc cười. Càng chuẩn xác mà nói, hẳn là tại hắn gặp được Triệu Huyên Nhi ngày đó trở đi, cái kia đắng chắc mỉm cười liền đã vĩnh viễn biến mất tại trên mặt của hắn. Nhìn thấy đã từng cái kia thân ảnh nho nhỏ rốt cuộc tìm được thuộc về hạnh phúc của mình, dập dần tại Nhạc Bách Xuyên trong lòng, liền chỉ còn lại vui mừng, cùng đúng hai người này chân thành chúc phúc. Trên sườn núi, Vân Tích Vũ nhìn xem chăm chú ôm nhau hai người, trong lòng nổi lên một tia nhàn nhạt cảm khái. Hắn nhẹ nhàng lau đi khóe mắt một chút óng ánh, mỉm cười nhẹ nói câu, vi sư cũng chân thành mong ước các ngươi có thể thật dài thật lâu, từng cứu trong lúc hoạn nạn. Giờ khắc này, hai người hạnh phúc ôm nhau hình tượng trở thành trong lòng mọi người chân quý nhất bảo tàng. Kia phần mỹ hảo, như là nắng sớm rọi sương, bóng ánh sáng long lanh ánh sáng hy vọng. Ngày hôm nay trận này chính ta đại chiến, cũng rốt cục tại lúc này kết thúc hoàn mỹ đồng thời, kia cố bao phủ giang hồ mấy chục năm vẻ lo lắng, cũng rốt cục bị triệt để xua tan. Chương 570. Làm như thế nào mời sư phụ tham gia tiệc cưới đâu? Chương 570. Làm như thế nào mời sư phụ tham gia tiệc cưới đâu? Về sau thời gian bên trong, Vân Tích Vũ cùng A Điêu lên tiếng chào hỏi, liền dẫn Vân Thượng Nhạn cùng Hiên Viên Vô Thiên Di thể trước một bước trở về Thiên Long Đại Tuyết Sơn. Mà A Điêu cùng Triệu Huyên Nhi thì là từng cái tạ qua mọi người chúc phúc, cũng cùng nô thủ chi bọn người ước định tháng sau chọn lựa cái lương thần cấp nhật, tại Quy Khư Cốc bên trong lớn thiết tiệc cưới, sau đó mới mang theo Phương Linh lên núi. Về phần hai ngốc, đầu này chứng kiến lịch sử chó, thì là theo chân A Điêu bọn hắn cùng một chỗ trở về. Nó vui sướng lung lay cái đuôi, tựa hồ là đang chúc mừng đêm nay trận chiến đấu này thắng lợi, lại tựa hồ là đang cung chúc lấy A Điêu cùng Triệu Huyên Nhi hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Tại đường lên núi bên trên, Triệu Huyên Nhi từ đầu đến cuối ôm thật chặt A Điêu cánh tay, trong lòng nàng kia phần hạnh phúc cùng an tâm, phản phất từ đáy lòng tràn ra đồng dạng, rào rạt tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên. Nàng biết, tất cả mọi chuyện đều kết thúc, vô luận là cùng Vô Đạo Thập Tam Quỷ ở giữa ân oán, là vẫn là gốc mắc, toàn đều đã biến thành hư ảo. Khi sáng sớm huy dương vậy khắp mặt đất, chờ đợi nàng là hòa bình cùng yên ổn sinh hoạt. Mà trải qua nhiều như vậy, từ nay về sau, nàng cũng chỉ muốn cùng A Điêu cùng đi qua mỗi một ngày một đêm, vượt qua mỗi một cái xuân thu. Chỉ cần A Điêu có thể hầu ở bên cạnh mình, nàng liền đã vừa lòng thỏa ý Triệu tỷ tỷ. Đi theo hai người sau lưng Phương Linh cười hì hì hỏi đầy miệng, ngươi cùng Tiêu ca ca thành hôn về sau, dự định lúc nào muốn hải tử nha? A, cái này Triệu Huyên Nhi bị hỏi đến sững sờ, trên mặt nổi lên một chút ngượng ngùng đỏ ửng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Mà hai ngốc cũng tại lúc này bắt đầu đối hai người bông bông kêu to, phản phất là đang thúc giục gấp rút nàng nhanh lên trả lời. A Điêu nhìn xem Triệu Huyên Nhi kia thẹn thùng bộ dáng, nhịn không được khẽ cười một tiếng, sau đó ôn nhu hỏi thăm, Huyên Nhi, chúng ta một năm hoặc là hai năm sau lại muốn thế nào? Tại sao vậy? Triệu Huyên Nhi hiếu kỳ lệch cái đầu nhìn hắn. A Điêu nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của nàng, trong mắt tràn đầy cương triều, mặc dù mẹ ta để ta sớm một chút cho nàng sinh cái mập mạp cháu trai, nhưng ta lo nghĩ, có hài tử sau chúng ta giống như liền không có nhiều thời gian như vậy đi ra ngoài chơi. Cho nên, ta muốn trước cùng ngươi dùng một thời gian 2 năm, du lịch khắp thiên hạ cảnh đẹp, thưởng lượn tốt đẹp non sông, về sau lại an định lại, định cư Quy Khư Cốc. Nghe A Điêu kiểu nói này, Triệu Huyên Nhi ngược lại cũng nhớ tới sự kiện đúng đi, ban đầu ở Võ Hoàng Thành thời điểm, ta liền cùng Thiên Tử tỷ tỷ còn có Tần Tiên Sinh ước định cẩn thận, về sau muốn cùng nhau du lịch giang hồ, vậy chúng ta đem bọn hắn cũng mang lên đi. A Điêu cười gật đầu, có thể à, có biểu tỷ cùng biểu tỷ phu tại, đường đi khẳng định sẽ càng thú vị. Tiếp lấy, Triệu Huyên Nhi lại đề nghị, đã Thiên Tử tỷ tỷ đều đi, vậy liền đem Thanh Y muội muội cùng Ngọc tỷ tỷ cũng theo lên đi. A Điêu vui vẻ đồng ý, tốt tốt, Ninh cô nương cùng Ngọc cô nương nếu có thể đồng hành, không giấu vết huynh cùng Tiểu Đao khẳng định cũng sẽ gia nhập, cứ như vậy liền càng náo nhiệt, liền giống chúng ta đi Thiên Kính Cốc như thế, nhiều người mới tốt chơi. Triệu Huyên Nhi tựa hồ là tưởng tượng đến cái kia hình tượng, một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra ước mơ quang mang, nếu không đem Huyền Tâm cũng kêu lên đi, còn có Giang đạo trưởng cùng Tiểu Vũ, mấy người bọn hắn tại tương lai không lâu đều muốn tiếp nhận môn chủ, là môn chủ về sau khẳng định không có nhiều như vậy tự do thời gian. Cho nên, thừa dịp chúng ta hiện tại còn trẻ, hảo hảo chơi hắn thông khoái. Cuối cùng, nàng lại cười xấu xa lấy tiến đến A Điêu bên hai, lặng lẽ bổ sung câu chỉ chúng ta một đám người trẻ tuổi đi, không mang Ngô Tiền Bối bọn hắn chơi. A Điêu nghe xong, cũng cười xấu xa lấy tiến tới, nhẹ giọng nói với nàng, không sai không sai, chỉ mấy người chúng ta, không dẫn bọn hắn chơi. Phương Linh nghe hai người này tiếng cười nhẹ, lại ngó ngó bọn hắn như làm tặc bóng lưng, khóe miệng nhịn không được nhẹ nhàng co lại, nhà danh câu, hai người bọn họ, thật là có vợ chồng tướng A44. Về đến trong nhà, Vân Tích Vũ đã nằm ngủ. A Điêu tắm rửa qua sau, nằm nghịch xuống giường, cơ hồ là dính gối liền ngủ đại thù được báo, tất cả rối bời cùng sầu lo đều như mây khói tiêu tán, thế gian hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa cùng an bình, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng an tâm. Bên gối Triệu Huyên Nhi hoàn toàn như trước đây vốn tại trong ngực của hắn, hô hấp nhu hòa mà đều, ngủ nhan như là mới nở đóa hoa đồng dạng tĩnh mịch mà mỹ lệ. Tại dạng này ấm áp bầu không khí bên trong, hai người một mực ngủ đến ngày thứ hai buổi trưa mới lười biếng tỉnh lại. Ngoài cửa sổ nắng ấm xuyên thấu qua sa mỏng màn cửa rải vào trong phòng, cho hôm nay tăng thêm mấy phần ấm áp. A Điêu chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Triệu Huyên Nhi cặp kia sáng tỏ như thu thủy đôi mắt đẹp. Hắn nhẹ nhàng cười cười, thói quen ôm sát tiểu nữ, nhẹ giọng hỏi nàng, "Tỉnh rồi sao, Huyên Nhi?" Triệu Huyên Nhi tại A Điêu trong ngực khẽ gật đầu, trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, "Tỉnh thật lâu đi, chỉ là sợ đánh thức ngươi, cho nên một mực không núp đích." Nàng nhẹ nhàng rúc vào A Điêu trước ngực, lắng nghe tim của hắn đập, cảm thụ được hắn nhiệt độ, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là thỏa mãn. Phản phất giờ khắp này yên tĩnh cùng mỹ hảo chính là nàng trong lòng hoàn mỹ nhất bức tranh ngốc tử. Ngươi nói chúng ta thành hôn thời điểm, sư phụ nhưng làm sao bây giờ đâu? Nàng dùng ngón tay tại A Điêu trước ngực nhẹ nhàng vẽ vài vòng, vừa vẽ vừa nói, sư phụ đã thể, kiếp này bất bại tuyệt không hạ sơn. Kia lão nhân già ông ta ha không phải là không thể tới tham gia chúng ta tiệc cưới? Nghe Triệu Huyên Nhi nói như vậy, A Điêu lúc này mới ý thức được còn có vấn đề này. Bởi vì cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ, mà Vân Tích Vũ lại là hai người cộng đồng sư phụ. Nếu như bọn hắn tiệc cưới Vân Tích Vũ không thể tới, kia không khỏi cũng quá mức tiếc nuối. Triệu Huyên Nhi còn nói, ta thật rất muốn để sư phụ đi Quy Khư Cốc làm khách à, cha cùng Ma Gia Gia bọn hắn nhìn thấy sư phụ, khẳng định cũng sẽ cao hứng phi thường. Nàng ngẩng đầu, đúng A Điêu nói, ngốc tử, nếu không chờ sẽ chúng ta đi cùng sư phụ thương lượng một chút đi, nhìn xem có biện pháp gì hay không có thể để cho lão nhân gia ông ta tới tham gia chúng ta tiệc cưới. A Điêu lo nghĩ, Huyên Nhi, sư phụ như là đã thể, vậy thì phải tuân theo mới được, ta cho rằng chỉ dựa vào nói là không cách nào làm cho sư phụ xuống núi. Triệu Huyên Nhi nghe xong, ánh mắt bên trong hiện lên một chút mất mát, vậy làm sao bây giờ a? Cũng không thể để ngươi đánh bại sư phụ đi. Đánh bại sư phụ? A Điêu sửng sốt, cho tới nay, Vân Tích Vũ tại trong lòng của hắn, tựa như là như cùng một mảnh thâm thúy biển cả, mênh mông vô ngần, không cách nào dòm nó giới hạn. Cứ việc thực lực của hắn bây giờ đã có hiện vào tăng lên, đồng thời còn đánh bại Tiêu Quân Phá vị này lịch sử thứ nhất võ đế, nhưng hắn vẫn không cách nào thấy rõ mình cùng Vân Tích Vũ chỉ ở giữa chênh lệch. Hôm qua đại chiến kết thúc sau, A Điêu thậm chí còn hoài nghi, tại Vân Tích Vũ trong mắt, mình cùng Tiêu Quân Phá cuộc chiến đấu kia, có lẽ chỉ là hai cái hài đồng ở giữa tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Bất quá, mời Vân Tích Vũ tham gia tiệc cưới, không chỉ có là Huyên Nhi tâm nguyện, cũng là chính hắn tâm nguyện đã như vậy bốn. Kia không ngại tìm sư phụ thử một chút, chương 571. Cuối cùng kết cục, duy nhất giải thoát. Chương 571, cuối cùng kết cục, duy nhất giải thoát sư phụ, ta. A Điêu sau khi rời giường nhìn thấy Vân Tích Vũ, vừa muốn mở miệng tra hỏi, liền nghe Vân Tích Vũ nói với hắn, tiểu tử ngốc, đi, bồi vi sư đi ra ngoài một chuyến. Đi cái kia a. A Điêu có chút hoang mang. Vân Tích Vũ ánh mắt chuyển hướng trong phòng bộ kia sắp đặt lấy Vân Thượng Nhạn cùng Hiên Viên Vô Thiên di thể quan tài, đi đỉnh núi, vi sư dự định đem Nhạn Nhi cùng Hiên Viên Vô Thiên mai táng tại kia. Từ trong nhà ra Triệu Huyên Nhi nghe nói như thế, liền nói, sư phụ, vậy ta cũng đi đi. Vân Tích Vũ khoát khoát tay, không dùng, từ nơi này đến đỉnh núi đường rất hiểm trở, tiểu Huyên Nhi ngươi cùng Phương Linh an tâm ở trong nhà là được, chúng ta đại khái. Nói đến đây, hắn đông nhiên một hồi, đánh giá một ít thời gian sau mới nói, chúng ta hẳn là chập tối liền sẽ trở về. Đã Vân Tích Vũ đều nói như vậy, Triệu Huyên Nhi cũng lựa chọn nghe theo, kia đổ nhi đi cho các ngươi nấu bát mì, ăn lại đi đi. Đi. Vân Tích Vũ gật đầu đáp ứng. Sau khi ăn xong, A Điêu vốn định giúp Vân Tích Vũ gánh vác quan tài, nhưng Vân Tích Vũ lại kiên trì mình đến. Hắn một tay nâng lên quan tài, nhẹ nhõm đem nó nâng qua đỉnh đầu, sau đó thân hình lóe lên, tựa như tia chớp dọc theo cơ hồ thẳng đứng vách đá hướng đỉnh núi bay đi. Thời điểm ra đi còn quay đầu hỏi A Điêu một câu, tiểu tử ngốc, theo kịp không? Không có vấn đề. Mặc dù A Điêu sẽ không kinh công, nhưng bằng mượn dây lắp bạo, mảnh này vách đá với hắn mà nói, quả thực chính là như dẫm trên đất bằng. Phương Linh nhìn xem hai người cấp tốc biến mất thân ảnh, quay đầu cùng Triệu Huyên Nhi nói, Triệu tỷ tỷ, đêm nay ngươi chỉ sợ muốn chuẩn bị dừng lại phong phú tiệc. Triệu Huyên Nhi nghe xong có chút hoang mang, vì cái gì a? Hôm nay là cái gì đặc biệt thời gian sao? Phương Linh khẽ gật đầu, đúng vậy à, đúng Vân Gia Gia mà nói, hôm nay là cái phi thường trọng yếu thời gian. Tiếp lấy, nàng còn nói, chúng ta đi phòng bếp đi, Triệu tỷ tỷ, ta cũng đến giúp đỡ bốn. Cứ việc tại Thiên Long Đại Tuyết Sơn ở lại hồi lâu, nhưng A Điêu vẫn là lần đầu đi tới đỉnh núi. Cùng đa số núi tuyết khác biệt, Thiên Long Đại Tuyết Sơn đỉnh núi thế mà là một mảnh bằng phẳng đất trống, giống như là bị một thanh khổng lồ đao cho chặt gọn chỉnh chỉnh tề tề một dạng. Mà xem như võ lâm đệ nhất cao phong, Thiên Long Đại Tuyết Sơn đỉnh núi cảnh sắc thật có thể nói là làm người ta nhìn mà than thở. Đứng tại đỉnh núi, dõi mắt trông về phía xa, cảnh sắc trước mắt tựa như một bức tráng lệ bức tranh. Kia xanh thẳm như bảo thạch bầu trời tựa hồ càng thêm vung xuống, phản phất khẽ vươn tay liền có thể đụng chạm đến kia mềm mại đám mây. tươi đẹp nắng ấm vung vãi tại trên tuyết sơn, chiết xạ ra hào quang sáng chói, đem toàn bộ đỉnh núi chiếu rọi đến như thơ như họa. Nơi đây tuyết động quanh năm không thay đổi, khiết bạch vô hà, cho người ta một loại tinh khiết mà cảm giác thần thánh. Nơi xa dãy núi liên miên chập trùng, giống như một đầu cự long uốn lượn chiếm cư ở trên mặt đất, lộ ra được tự nhiên hùng vĩ cùng trắng lệ. Trong núi mây trắng lượn lờ, như ẩn như hiện, làm cho người ta cảm thấy như mộng như ảo cảm giác, phảng phất đưa thân vào một cái thần bí tiên cảnh bên trong. Nhìn trước mắt cảnh sắc trắng lệ, A Điêu tại sâu trong tâm linh cảm nhận được cực kỳ chấn động mạnh lay, đồng thời một cái ý niệm trong đầu cũng tại trong đầu của hắn hiện hiện. Lần sau nhất định phải mang Huyên Nhi lại tới đây, để nàng cũng lãnh hội cái này không gì sánh kịp mỹ cảnh. Bất quá nơi này lạnh cũng là thật lạnh. A Điêu thở ra khí hơi thở rơi vào da của hắn cổ áo ngoài bên trên, cơ hồ nháy mắt liền bị đông cứng thành nhỏ bé vụ băng. Hắn trà sát tay, hướng Vân Tích Vũ nhìn lại, phát hiện sư phụ đã đang tìm kiếm phù hợp an táng địa điểm liền cái này đi. Tìm sau khi, Vân Tích Vũ đang đến gần phía đông một nơi dừng bước lại. Hắn đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ vô hình nội lực từ trong lòng bàn tay hắn phát ra. Tại cường đại nội lực tác dụng dưới, trước mặt băng tuyết nháy mắt vỡ ra, xuất hiện một cái hố sâu. Tiếp lấy, lại gặp Vân Tích Vũ một tay vừa nhấc, Vân Thượng Nhạn cùng Hiên Viên Vô Thiên Di thể liền từ trong quan tài lơ lửng mà lên, nhẹ nhàng trôi dạt đến trước mặt hắn. A Điêu thấy cảnh này, trong lòng không khỏi giật mình. Cái này không chính là mình cùng Hiên Viên Vô Thiên lúc giao thủ, đối phương sử dụng kia môn võ công sao? Vân Tích Vũ nhìn không chuyển mắt nhìn xem hai người di thể, ánh mắt bên trong toát ra thật sâu đau thương. Nhất là nhìn thấy Vân Thượng Nhạn di thể lúc, nội tâm của hắn càng là dâng lên một cỗ khó nói lên lời thống khổ. 34 năm trước, hắn từng tận mắt nhìn thấy Vân Thượng Nhạn hạ táng, mà bây giờ, vị này tuổi gần 90 lão nhân, lại còn phải một lần nữa trải qua một lần. Thật lâu qua đi, Vân Tích Vũ thở thật dài, ánh mắt tại Vân Thượng Nhạn cùng Hiên Viên Vô Thiên Di thể bên trên bồi hồi nơi đây thanh lưu, không người quấy rầy, các ngươi tại cái này cũng rốt cục có thể thu hoạch được nghỉ ngơi. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Thượng Nhạn di thể, Nhạn Nhi a, cha đời này hối hận nhất chính là không thể làm bạn tại bên cạnh ngươi, chứng kiến ngươi trưởng thành. Ngươi cũng đã biết, cha từng vô số lần tưởng tượng qua ngươi khi còn bé bộ dáng, tưởng tượng chúng ta cùng một chỗ vượt qua những cái kia thời gian tốt đẹp. Vân Tích Vũ đưa tay khẽ vuốt Vân Thượng Nhạn gương mặt, thanh âm khẽ run, nếu như ngươi còn sống, khẳng định sẽ hoạt bát níu lấy cha dâu rịa, người cha đa sầu đa cảm. Ngươi luôn luôn như vậy hiểu chuyện cùng khéo hiểu lòng người, để cha có thể nào không yêu ngươi. Hắn dừng lại một chút, thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng cho dù biết rõ ngươi không thích nghe, cha vẫn là muốn nói cho ngươi thật xin lỗi, Nhạn Nhi. Vân Tích Vũ cúi đầu xuống, trong mắt nước mắt đảo quanh, yên lặng thừa nhận nội tâm thống khổ. Trầm mặc một lát, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc. Sau đó, hắn lại chuyển hướng Hiên Viên Vô Thiên Di thể. Hiên Viên Vô Thiên, ngươi cùng Nhạn Nhi thủ, đã có người giúp các ngươi báo, cái kia chia rẽ các ngươi tiểu nhân, hạ chàng rất thảm. Nhạn Nhi gặp ngươi, có lẽ là bất hạnh bắt đầu, nhưng nàng cũng bởi vậy được đến hạnh phúc. Vân Tích Vũ ánh mắt bên trong toát ra một loại phức tạp tình cảm, xuống đất, nếu như ngươi nhìn thấy Nhạn Nhi, nhất định phải hào hào đợi nàng. Hai người các ngươi, đời này đều quá khổ. Chỉ mong tại một cái thế giới khác, các ngươi có thể tìm tới an bình cùng hạnh phúc. Cuối cùng, theo tinh thần chán nản, Vân Tích Vũ vung tay lên, Vân Thượng Nhạn cùng Hiên Viên Vô Thiên Di thể cũng chậm rãi chìm vào trong hố sâu đây, đối với số khổ huyền lương, rốt cục được đến kết cục tốt nhất, đồng thời, cũng thu hoạch được duy nhất giải thoát. Vân Tích Vũ dùng băng tuyết cho hai người bao trùm sau, lại lấy băng cứng thay hai người dựng thẳng lên một khối mộ bia. Trên bia mộ khắc lấy: Ái nữ Vân Thượng Nhạn, con rể Hiên Viên Vô Thiên chi mộ. Vân Tích Vũ lập ánh nắng tình ấm, hàn phong vẫn như cũ. Nhìn xem Vân Tích Vũ kia cô đơn bóng lưng, A Điêu trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ không hiểu bi thương. Hắn muốn mở miệng an ủi, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành không nói gì làm bạn. A Điêu yên lặng đứng tại Vân Tích Vũ bên người, dùng hành động nói cho hắn, hắn cũng không cô đơn. Hồi lâu qua đi, vẫn là Vân Tích Vũ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, tiểu tử ngốc, vi sư đời này hối hận nhất chính là không có bồi tiếp Nhạn Nhi trưởng thành, vậy ngươi biết, vi sư suốt đời tâm nguyện là cái gì sao? A Điêu gật đầu đáp lại, Đồ Nhi biết, sư phụ trải qua thời gian dài, lớn nhất tâm nguyện chính là có thể tại võ học bên trên bại một lần. Vân Tích Vũ than nhẹ một tiếng, đúng vậy a. Từ vị sư sơ nhập giang hồ đến nay, hơn 70 năm tuế nguyệt như thời gian qua nhanh. Ánh mắt của hắn xa xăm, phảng phất đang nhớ lại những cái kia đã từng đối thủ cái này hơn 70 năm bên trong, cùng vi sư giao thủ vô số người, các đều không phải hạng người bình thường, nhưng bọn hắn lại đều không thể để vi sư nếm đến thất bại tư vị. Nhưng năm nay, vi sư cuối cùng là nhìn thấy hy vọng. Vân Tích Vũ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía A Điêu, trong mắt mang theo một tia thoải mái cùng giải thoát thần sóc, hiện nay, ngươi là duy nhất có khả năng đánh bại vi sư người. Giúp vi sư một chuyện, lại tâm nguyện này, được chứ? Chương 572. Vẹn toàn đôi bên chi pháp. Chương 572. Vẹn toàn đôi bên chi pháp. Vân Tích Vũ không cùng A Điêu lộ ra 21 năm trước vậy thì tiên đoán, bởi vì hắn không hy vọng A Điêu biết đáp án, sợ nói về sau sẽ cho A Điêu mang đến áp lực. Dù sao, khi hai cá nhân thực lực càng là tiếp cận, tâm lý nhân tố liền càng có khả năng tả hữu chiến đấu kết quả. Vị này thiên hạ đệ nhất, giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xuất ra toàn bộ thực lực, cùng A Điêu thống khoái lâm ly đánh một trận, thuận tiện lại điểm cái cao thấp. Bất quá, trước đó, Vân Tích Vũ còn phải xác nhận hiện nay A Điêu có đủ hay không tư cách để hắn cầm suất toàn lực, mà hắn xác nhận phương pháp là được 4. Thần sóc. Vân Tích Vũ ôn hòa nhìn xem A Điêu, hắn nhìn ra A Điêu bởi vì mình trước đó lời nói mà có chút sững sờ, thế là hơi mở miệng cười, tiếp xuống, cẩn thận cảm thụ vi sư khí tức. A Điêu còn chưa kịp suy nghĩ câu nói này hàm nghĩa, Vân Tích Vũ ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén ở đầy sát na. A Điêu đột nhiên cảm giác được một cỗ không giống bình thường khí thế, như là lũ ống manh thú hướng mình tuôn ra mà đến. Cỗ khí thế này, cùng Vân Tích Vũ bình thường phát ra ngông cuồng hoàn toàn khác biệt, nó không để người ngạt thở cảm giác áp bách, càng không có loại kia thân thể cùng linh hồn đều đang phát run cảm giác. nhưng A Điêu lại cảm thấy mình phảng phất bị loại nào đó lực lượng vô hình khóa chặt, đó là một loại vô luận trốn đến thiên nhai vẫn là góc biển đều không thể thoát đi cảm giác, quả thực tựa như là bị thương khung cho nhìn chăm chú lên một dạng. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy trước ngực của mình phảng phất treo lấy một thanh lạnh lẽo lưỡi dao, chỉ cần cố khí thế này chủ nhân nguyện ý, trái tim của mình liền sẽ bị thanh này lưỡi dao tùy tiện đâm xuyên. Đây rốt cuộc là cái gì? Dưới khiếp sợ, A Điêu cơ hồ là bản năng thúc đẩy, liền đem tự thân sát khí cùng tử khí đồng thời bạo phát đi ra, ý đồ cùng Vân Tích Vũ thực hiện cố khí thế này chống lại. Ba cố khí thế lẫn nhau va chạm qua đi, A Điêu cảm giác gáp bách mới hơi được đến làm dịu, nhưng hắn nhìn về phía Vân Tích Vũ trong ánh mắt vẫn tràn ngập kinh hãi. Nhưng mà, khi Vân Tích Vũ chú ý tới A Điêu phản ứng lúc, trong mắt của hắn lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn sư phụ, ngài vừa rồi cái tiên là A Điêu cuối cùng vẫn là không thể kiềm chế, đưa ra nghi vấn trong lòng. Vân Tích Vũ thu lại khí thế, mỉm cười hướng hắn giải thích, kia là khí thế một loại, là vi sư tại 10 năm trước lĩnh ngộ ra đến, vi sư đem nó gọi không ta chi khí. Ngươi biết không, thần sóc. Tiêu Quân Phá tại đối mặt vi sư không ta chi khí lúc, nháy mắt liền mất đi ý niệm chống cự. Hắn nhìn xem A Điêu, ánh mắt bên trong toát ra tán thưởng cùng chờ mong, mà ngươi lại có thể lấy khí thế của tự thân tiến hành chống cự, chỉ là điều này, liền đủ để chứng minh ngươi đã có để vi sư toàn lực ứng phó tư cách. Vân Tích Vũ lời nói này lệnh A Điêu kinh ngạc không thôi, ngay cả chính hắn đều không nghĩ tới, mình hiện thực lực hôm nay lại nhưng đã cường đại đến có thể để cho sư phụ toàn lực ứng phó tình trạng. Bất quá, cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn, nguyên bản hắn liền định thử một chút, nhìn mình có khả năng hay không may mắn thắng sư phụ, về sau để cho sư phụ xuống núi tới tham gia hắn cùng Triệu Uyên Nhi tiệc cưới. Kết quả là, A Điêu liền nói, sư phụ, ngài lúc trước nói, hy vọng Đồ Nhi giúp ngài lại chỉ cầu bại một lần tâm nguyện, kia Đồ Nhi nếu như thật thắng ngài, còn mời ngài đáp ứng Đồ Nhi một sự kiện. Tháng sau, Đồ Nhi cùng Uyên Nhi sẽ tại Quy Khư Cốc tổ chức tiệc cưới, chúng ta đều hy vọng ngài có thể nhín chút thời gian đến dự họp chúng ta tiệc cưới. Vân Tích Vũ nghe tới điều thỉnh cầu này, trong mắt đều là nhu hòa, trong lòng của hắn tự nhiên minh bạch, A Điêu chi sở dĩ nói ra yêu cầu này, là hy vọng mình có thể chứng kiến hắn cùng Triệu Uyên Nhi hạnh phúc thời khắc. Hắn vui vẻ gật đầu, đi, chỉ cần ngươi có thể đánh bại vi sư, đừng nói có mặt các ngươi tiệc cưới, để vi sư vĩnh viễn lưu tại Quy Khư Cốc đều có thể. Nghe tới Vân Tích Vũ trả lời, Á Điêu mừng rỡ không thôi, thật sao? Vậy quá tốt. Nhưng vui sướng qua đi, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại có chút do dự nói, thế nhưng là sư phụ. Á Điêu sắc mặt biến đến khó khăn vô cùng, Đồ Nhi như muốn thắng ngài, liền nhất định phải xuất ra sinh tử tương bác quyết tâm mới có cơ hội, nhưng Đồ Nhi không muốn cùng ngài tử đấu a mà lại chúng ta đều sử xuất toàn lực nói, vô luận cuối cùng là ai thắng được, chí ít sẽ có một người bản thân bị trọng thương, cái này nếu để cho Huyên Nhi trông thấy, nàng khẳng định sẽ tức giận phi thường. Nghe tới Á Điêu nhắc lên Triệu Huyên Nhi, Vân Tích Vũ cũng bắt đầu phạm lên khó. Tại gặp phải Triệu Huyên Nhi trước đó, hắn từng vô số lần tưởng tượng qua cùng trong dự ngôn người giao phong tình cảnh, đem hết toàn lực, một quyết thắng thua. Nhưng mà vận mệnh lại để hắn cùng Triệu Uyên Nhi kết xuống quan hệ chặt chẽ, theo sư đồ tình nghĩa càng thêm thâm hậu, hắn hiện tại hoàn toàn là đem Triệu Uyên Nhi xem vì chính mình cháu gái ruột đối đãi, đừng nói là để Triệu Uyên Nhi sinh khí, cho dù là một chút xíu ủy khuất, hắn đều không đành lòng để Triệu Uyên Nhi tiếp nhận. Nhưng nếu như chỉ là cùng A Điêu điểm đến là dừng nói, cho dù bại, cũng vô pháp làm hắn nhiều năm tâm nguyện được đến thỏa mãn. Vì thế, hắn nhất định phải muốn cái vẹn toàn đôi bên phương pháp, đã có thể cùng A Điêu toàn lực một trận chiến, lại không thể cho Triệu Uyên Nhi tạo thành bối rối. Thật đúng là đừng nói, trải qua suy tư qua đi, vị này thiên hạ đệ nhất còn thật sự nghĩ đến cái phương pháp. Hắn cùng A Điêu nói, như vậy đi, thần sóc, vi sư lo nghĩ, cảm thấy khi thực lực đạt tới chúng ta loại cảnh giới này sau, vô luận là lực lượng, tốc độ vẫn là nội lực, đều đã trở nên không có trọng yếu như vậy. Chân chính trọng yếu, là tự thân vận dụng khí thế, cho nên, giữa chúng ta liền lấy dung nhập khí thế một chiêu đến quyết định thắng thua đi. Dứt lời, Vân Tích Vũ liền dẫn đầu rời đi đỉnh núi, hướng phía Thiên Long Đại Tuyết Sơn cánh bắc đi. Nhìn dạng như vậy, hiển nhiên là không nghĩ cho A Điêu lưu hạ bất luận cái gì cự tuyệt chỗ chống, đồng thời trước khi đi còn lưu lại một câu, theo vi sư chuyển sang nơi khác, nơi đây giao thủ sẽ đánh nhiễu Nhạn Nhi thanh tịnh. Kỳ thật, Vân Tích Vũ nói cũng không sai, đối với thực lực cường đại hai người mà nói, một chiêu phân thắng thua thường thường là phương thức tốt nhất. Tối hôm qua trận đại chiến kia liền đã chứng minh điểm này, vô luận là Khâu Vân cùng Hàn Vô Quá, vẫn là Tiêu Chấn cùng Lữ Khinh Cuồng, thậm chí là A Điêu cùng Hiên Viên Vô Thiên, Tiêu Quân Phá ở giữa quyết đấu, đến cuối cùng tất cả đều là lấy một chiêu đến quyết phân thắng thua. Thân là kinh nghiệm bản thân người A Điêu tự nhiên minh bạch chuyện này, bởi vậy hắn liền không chút do dự theo sát Vân Tích Vũ bước chân, cùng nhau đi tới Thiên Long Đại Tuyết Sơn cánh bắc một chỗ dốc núi. Nơi đây dốc núi rộng rãi bằng phẳng, bốn phía còn quấn nguy nga núi tuyết, phản phất phiến chiến trường này là chuyên môn vì Vân Tích Vũ cùng A Điêu mà tồn tại. Sư đồ đứng tại trên sườn núi, đối mắt nhìn nhau, hai người khí tức chính đang phát sinh biến hóa, không khí chung quanh phản phất cũng bị khí thế của bọn hắn ảnh hưởng, bắt đầu nóng rực lên. Một bên là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn không ta chi khí, một bên khác thì là hung lệ sát khí cùng khô kiệt tử khí kết hợp. Ai cao ai thấp sẽ lấy một kích thấy rõ ràng. Chương 573. Không ta chi khí, khí kình ngũ trọng. Chương 573, không ta chi khí, khí kình ngũ trọng. Cùng võ đế Tiêu Quân Phá loại kia ngưng tụ nội lực cùng khí sau tóc trắng loạn vũ khác biệt, Vân Tích Vũ nội lực cùng khí ngưng tập hợp một chỗ, không có một tia tiết ra ngoài. Hắn áo bào cùng râu tóc đều tại có chút phiêu động, tựa như mặt hồ gợn sóng đang dập dờn, đây là khí cùng thế kết hợp mà mỹ, cũng là phản phát quy chân biểu hiện thần sóc, cẩn thận. Vân Tích Vũ lấy một loại trầm thấp mà hữu lực thanh âm nói, đoạn đến hôm nay, vi sư chưa hề lấy toàn bộ công lực thi triển qua dung nhập không ta chi khí thiên địa yên diệt trưởng mọi loại chống văn thức. Nay trưởng chi uy, cho dù là vi sư cũng chưa thấy qua. A Điêu nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó còn nói, sư phụ, Đồ Nhi bên này chuẩn bị khả năng cần tìm chút thời giờ. Vân Tích Vũ trả lời, không sao, vi sư đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không kém cái này một hồi, chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể bắt đầu. Mời sư phụ yên tâm, Đồ Nhi sẽ không để cho ngài chờ quá lâu. Dứt lời, A Điêu liền nhắm hai mắt, toàn thân tâm vùi đầu vào mình khí bên trên. Tại tự mình lĩnh giáo qua sư phụ không ta chi khí sau, hắn đúng sư phụ thực lực có khắc sâu hơn nhận biết. A Điêu biết rõ, vô luận là dung nhập sát khí phá diệt quyền ý, vẫn là dung nhập tử khí luân hồi quyền ý, đều là không đủ để cùng sư phụ thiên địa yên diệt trưởng mọi loại chống vắng thức chống lại. Nếu muốn ở cuộc tỷ thí này bên trong thắng qua sư phụ, cơ hội duy nhất của hắn liền thừa cái kia bốn. Tới đi, nhanh hồi tưởng lại, lúc ấy cái loại cảm giác này. A Điêu ở trong lòng mặc niệm, trải qua thánh quả phục sinh sau, không phải xuất ra sao? Kia cỗ sát khí bên trong xen lẫn tử khí bên trong tồn tại sát khí đặc thù chi khí. Hắn cố gắng nhớ lại lấy phục sinh sau tản mát ra kia cỗ đặc thù chi khí tình cảnh, đã cả hai có thể cùng tồn, vậy cái này cỗ khí vì sao không thể tiến hành vận dụng? Nói ví dụ bốn, đưa nó dung nhập vào khí kình nhị trọng hóa long quyền ý bên trong, hình thành mới quyền ý, tức khí kình ngũ trọng. A Điêu nhiều lần thưởng thức kia cỗ đặc thù chi khí đặc tính, dần dần khí thế của hắn phát sinh biến hóa, sát khí cùng tử khí phảng phất bị cuốn vào một cái vô hình vòng xoáy, bắt đầu xen lẫn dung hợp. Nếu là đem cuồng bạo mãnh liệt sát khí so sánh một thanh không gì không phá cự truy, đem khô kiệt hư tử khí so sánh một thanh sắc bén vô song lưới đao, như vậy cỗ này cả hai kết hợp sau đặc thù chi khí, liền là một cái kim loại. Nó hội tụ tất cả phong mang, trực kích yếu hại, xuyên qua linh hồn, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ có thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó khí phách. Trực diện A Điêu Vân Tích Vũ, giờ phút này tự nhiên cũng phát giác được cỗ này đặc thù chi khí xuất hiện. Cho dù có được không ta chi khí, nhưng tại đối mặt cỗ này đặc thù chi khí lúc, Vân Tích Vũ vẫn cảm nhận được một tia run rẩy cùng sợ hãi, đây là hắn cho đến nay chưa bao giờ có cảm xúc, đồng thời hắn nhìn về phía A Điêu ánh mắt cũng biến thành càng thêm chờ mong cùng hưng phấn. Thần sóc nha bốn, ngươi mang cho vi sư kinh hỉ, thật đúng là càng ngày càng nhiều. Nhìn trước mắt A Điêu, Vân Tích Vũ suy nghĩ cũng trở lại sư đồ hai người lần đầu lúc gặp mặt, ánh mắt của hắn ngược lại biến thành nhu hòa, trong lòng ám nghiệm, lúc ấy ngươi chẳng qua là cái ngay cả khí kình cũng không biết là vật gì, chỉ hiểu làm bừa tiểu tử ngốc. Nhưng bây giờ, A bốn, tại cùng Hiên Viên Vô Thiên quyết đấu trước mấy ngày nay, ngươi liền từ không tới có, khai sáng ra hóa long quyền ý nhiều loại cách dùng, thậm chí còn nghiên cứu ra uy lực càng mạnh phá diệt quyền ý song long diệt thế, đồng thời tại phục sinh về sau, ngươi thậm chí ngay cả nửa khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới liền hoàn toàn nắm giữ kia cỗ mới khí. Thần sóc ca, có lẽ ngay cả chính ngươi cũng không có ý thức được đi. Ngươi tại không khí cùng tan khí tạo nghệ bên trên đã là siêu việt vi sư, chỉ bằng vào điểm này là đủ được xưng tụng một tiếng thiên hạ đệ nhất. Theo kia cỗ đặc thù chi khí càng thêm mãnh liệt, A Điêu cũng đã bắt đầu thử nghiệm đưa nó dung nhập vào hóa long quyền ý bên trong. Hắn không đội không chậm hướng trong miệng mũi hút vào không khí, đem thể nội tất cả lực đều hội tụ đến hữu quyền. Tiếp lấy lại lấy phá diệt quyền ý cùng luân hồi quyền ý phương thức, đem cỗ này đặc thù chi khí gia nhập trong đó. A Điêu ở trong lòng yên lặng nói với mình, muốn chậm một chút nữa, nhất định phải đem tất cả khí đều hoàn mỹ hòa tan vào. Nếu như xuất hiện tiết ra ngoài, dù chỉ là một chút xíu, mình thắng qua sư phụ khả năng đều sẽ giảm thiếu một phần. Tại thời khắc mấu chốt này, A Điêu trong đầu hiện ra Triệu Huyền Nhi nét mặt tươi cười, cùng tưởng tượng đến bọn hắn thành hôn lúc tình cảnh. Ngày đó, Quy Khư Cốc bên trong nhất định sẽ là khách quý trần nhà, tiến hội bày lượn toàn cốc. Ngô Thủ Chi, Nhậm Tiêu Giao, Hồng Trần Tiếu, Trần Tiểu Đao, Ninh Thanh Ý Điệ, Huyền Tâm, Giang Thừa Đạo, Vũ Tử Kỳ, cùng rất nhiều hảo hữu đều sẽ tề tụ một đường. Bực này rầm rộ, nếu như sư phụ không thể có mặt, vậy sẽ trở thành hắn cùng Triệu Huyền Nhi chung thân tiết đối. Cho nên, vì thực hiện cái này mỹ hảo tâm nguyện, một quyền này, Á Điêu đem hết toàn lực. Đấu trí tại trong lòng của hắn cháy hừng hực, huyết dịch tại trong cơ thể hắn cuồn cuộn sôi trào. Nhắm mắt thời điểm, vẫn chỉ là sát khí cùng tử khí tách rời. Nhưng đợi mở mắt lúc, sát khí cùng tử khí đã hoàn mỹ dung hợp. Á Điêu không rõ ràng cỗ này đặc thù chi khí đến tột cùng nên gọi tên gì, hắn chỉ biết mình muốn để sư phụ tới chứng kiến hắn cùng Huyền Nhi hạnh phúc. Bởi vậy, vì đáp lại sư phụ tiếng lòng, vì lại sư phụ tâm nguyện, hắn quyết định cũng đem cỗ này đặc thù chi khí mệnh danh là không ta chi khí, mà dung nhập không ta chi khí hóa long quyền ý, từ đây liền có tên mới, tên gọi khí kình ngũ trọng không ta quyền ý. Sư phụ, A Điêu hướng Vân Tích Vũ cười nhẹ một tiếng, Đồ Nhi có thể là từ trước tới nay cái thứ nhất lấy loại phương thức này phát thiếp mọi người, hy vọng Đồ Nhi tiếp xuống một cách này có thể mời động ngài vị này thiên hạ đệ nhất. Ha 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 ha, Vân Tích Vũ phóng khoáng tiếng cười to bay thẳng chín tầng mây hán. Thần sóc, vi sư vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể thắng được vi sư, vô luận chuyện gì vi sư đều đáp ứng ngươi. Lấp lóe trong mắt hắn là trước nay chưa từng có của nhiệt, hiện lộ tại trên mặt hắn là cực kỳ hưng phấn cùng thiếu. Hắn lớn tiếng hỏi thăm A Điêu, hiện tại vi sư hỏi ngươi, phải chăng đã chuẩn bị kỹ càng? A Điêu hít sâu một hơi sau chậm rãi phun ra, chợt ánh mắt ngưng lại, lớn tiếng đáp lại ra câu nói kia, Đồ Nhi chuẩn bị kỹ càng, ba. Vậy liên tới đi, ba. Vân Tích Vũ hét lớn một tiếng, không ta chi khí điên cuồng phun trào, nháy mắt kéo lên đến đỉnh điểm. Sư đồ hai người thân ảnh tại cùng một sát na biến mất tại nguyên chỗ, phản phất dung nhập giữa thiên địa trong hư vô, làm cho không người nào có thể nắm lấy tung tích dấu vết. Sau một khắc, bọn hắn giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện tại lẫn nhau trước mặt. Khi A Điêu thanh tịnh mắt đen cùng Vân Tích Vũ dị sắc song đồng đối đầu nháy mắt, như là hai ngôi sao lẫn nhau hấp dẫn, muốn thôn phệ đối phương qua mang. Cùng lúc đó, hai người quyền cùng trưởng cũng lấy lôi đình vạn quân chi thế đồng thời đánh ra, tiếng xé gió xẹt qua chân trời. Chương 574, một vết thương. Chương 574, một vết thương. Vân Tích Vũ vung ra một trường này, tên gọi không ta chi khí, thiên địa yên diệt trưởng mọi loại chống văn thức. Hắn kia hơi có vẻ gầy còn bàn tay, trong phút chốc hóa thành một chùm bóng ánh kim sắc qua mang, giống như mặt trời vỡ vụn tương cung, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Không ta chi khí ngưng tụ thành một cỗ hủy diệt thiên địa lực lượng, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều thôn vệ tiến vô tận trong hư vô. Hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một giọt máu, đều tại hiển lộ lấy thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn cuồng. Mà A Điêu đánh ra một quyền này, tên gọi không ta chi khí, khí kình ngũ trọng không ta quyền ý. Nắm đấm của hắn nắm chặt, mỗi một khối cơ bắp đều căng cứng đến như là thép như sắt thép cứng rắn. Quyền phong, lăng liệt như lao, mỗi một sợi phong nhận đều xé rách hết thảy xung quanh. Quyền kình, cương mãnh như núi, cho dù là nguy nga thiên long đại tuyết sơn tại nó trước mặt, cũng lộ ra nhỏ bé như cát sỏi. Quyền này, ngưng tụ hắn lực lượng toàn thân cùng ý chí. Hắn rõ ràng, một quyền này không chỉ là vì thắng lợi, càng là vì giúp dạy bảo mình thành tài sư phụ hoàn thành nhiều năm tâm nguyện, là trợ sư phụ giải thoát duy nhất phương thức. Không có có hoa không quả kỹ xảo, không có phức tạp chiêu thức, có cũng chỉ là sư đồ ở giữa, cũng là giữa hai nam nhân trực tiếp nhất, nhiệt huyết nhất chính diện va chạm. Oen, ba. Quyền trưởng tấn công kia một cái chớp mắt, chỗ bộc phát ra khí lãng như là thiên băng địa liệt, đủ để khiến toàn bộ thế giới đều chấn động theo, vì đó run rẩy. Đông tuyết tại khí lãng xung kích hạ điên cuồng bay lên, mỗi một phiến đều lóng lánh hào quang sáng chói, phản phất là tinh thần truy lạc tình cảnh. Đại địa vết rách như giống như mạng nhện nháy mắt lan tràn ra, cả mảnh thổ địa đều đang run rẩy, như là kêu rên. Bàn thạch tại bọn hắn lực lượng hạ sụp đổ, hóa thành một mịt, mỗi một hòn đá đều như nói bọn hắn lực lượng cường đại cùng cuồng bạo. Đợi cho hết thể đều kết thúc, khí lãng lắng lại, doanh minh biến mất. Tại chân núi quét dọn chiến trường, Võ Lâm quân đồng minh dương mắt nhìn lên, ánh vào bọn hắn tầm mắt, là một cái kỳ tích. Tòa kia được xưng là Võ Lâm đỉnh cao nhất Thiên Long Đại Tuyết Sơn, vậy mà giống như là bị một thanh vô hình cự đao trực tiếp chém vào qua đồng dạng, trực tiếp liền thiếu thốn phía nam ngọn núi ba. Nô thủ chi cùng Nhậm Tiêu Giao trao đổi một ánh mắt, lập tức thân hình lóe lên, hướng phía chỗ kia phương hướng cấp tốc bay vút đi. Trong lòng bọn họ đều hiểu, có thể dẫn phát như vậy thiên địa dị biến, rung động lòng người hành động vĩ đại, đương kim trong chốn Võ Lâm, trừ hai vị kia truyền kỳ tồn tại, còn có ai có thể làm đến? Nhậm Tiêu Giao như gió xuyên qua đất tuyết, bên cạnh buôn tẩu vừa nói, không nghĩ tới Lao Vân cùng Thần Sóc quyết chiến đến mức như thế nhanh chóng, ta nguyên bản còn tưởng rằng sẽ kéo tới năm nay niên kỷ đối đầu. Theo sát phía sau Ngô Thủ Chi trả lời, Lao Vân tính cách, ngươi còn không biết sao? Tối hôm qua nhìn thấy Thần Sóc đánh bại Tiêu Quân phá sau, trong lòng của hắn kia phần cầu bại dục vọng liền đã cháy hừng hực. Tiếp lấy, ánh mắt của hắn nóng rực hỏi Nhậm Tiêu Giao, uy, Tiêu Giao, chúng ta lúc này thì đến, hẳn là có thể chứng kiến lịch sử đi. Nhậm Tiêu Giao dùng sức gật đầu, không sai, hôm nay rất có thể sẽ sinh ra mới Võ Lâm bá chủ, một cái hoàn toàn mới thiên hạ đệ nhất. Lấy hai người này khinh công, cũng không lâu lắm liền đi tới A Điêu cùng Vân Tích Vũ giao chiến địa điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh một mảnh hỗn độn, phảng phất gặp một trận như gió bão. Mà tại tòa kia hố sâu to lớn bên trong, A Điêu cùng Vân Tích Vũ đều hiện hình chữ đại ngửa mặt nằm trên mặt đất, không lúc đích. Nô thủ chi cùng Nhậm Tiêu Giao thấy thế đều là sức sở, chuyện gì xảy ra? Đều ngược lại. Bọn hắn cấp tốc nhảy vào trong hố sâu, chia ra chạy về phía A Điêu cùng Vân Tích Vũ, muốn xem xét tình huống của bọn hắn. A Điêu quần áo trên người rách nướp, máu dài đầy, nhìn qua mười phần chật vật. Hắn thấy Nhậm Tiêu Giao chạy tới, hư nhược mà cười cười, Nhậm tiên sinh, Lão Ngô, các ngươi cũng tới. Nhậm Tiêu Giao vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ, Thần Sóc? Hắn ý đồ nâng A Điêu, nhưng vừa mới đụng chạm, A Điêu liền một mặt thống khổ hô to, đừng đừng đừng, ta hiện tại toàn thân đau đến muốn mạng, sư phụ một trưởng kia kém chút đem ta mạng nhỏ đều cho đánh không có. Cùng lúc đó, một bên khác Vân Tích Vũ cũng không tốt gì, bất quá hắn cũng không có A Điêu tốt như vậy tính tình, bị Ngô Thủ Chi đụng một cái sau, hắn lập tức quát, ngươi lay cái gì? Không nhìn thấy ta tạm thời còn dậy không nổi sao? Ngô Thủ Chi có chút đắng buồn bực sờ sờ râu mép của mình, hỏi hai người này, ta nói, hai người các ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả Thiên Long Đại Tuyết Sơn đều bị đánh dụng một phần tư, đến cuối cùng cũng chỉ là ngang tay. Không phải ngang tay. Vân Tích Vũ nhếch miệng lên, cất tiếng cười to, hào khí vươn mây, ta bại, trên người ta so hắn nhiều một vết thương. Một vết thương? Nô thủ chi cùng Nhậm Tiêu Giao đồng thanh hỏi, cái gì vết thương? Nhưng Vân Tích Vũ tựa hồ đắm chìm ở trong thế giới của mình, không có trả lời hai người này, mà là ra hiệu A Điêu đến giải thích. A Điêu đúng hai người này nói, là như thế này, các ngươi trước khi đến, bởi vì ta cùng sư phụ đều ngã xuống đất không dậy nổi, ta liền cho rằng là đánh cái ngang tay. Nhưng sư phụ kiên trì muốn phân ra thắng bại, thế là chúng ta liền lấy vết thương trên người số lượng đến phân thắng thua. Ta đếm, trên người ta hết thảy có 36 đạo vết thương, mà sư phụ là 37 đạo, cho nên sư phụ liền nói trận này là hắn thua. Cuối cùng, A Điêu có chút buồn bực nói, nhưng trong mắt của ta, cái này tối đa cũng chỉ có thể tính ngang tay đi. Vân Tích Vũ nghe được câu này, không khỏi mắng, ngang tay cái rắm, vi sư đã sớm nói, đến chúng ta loại cảnh giới này, cho dù là cực kỳ nhỏ chênh lệch, cũng có thể quyết phân thắng thua. Nô thủ chi cùng Nhậm Tiêu Giao liếc nhau, lần nữa trăm miệng một lời hỏi, nói như vậy, từ hôm nay trở đi, Thần Sóc hắn chính là. Vân Tích Vũ nhẹ gật đầu, không sai, hắn chính là thiên hạ đệ nhất. Trong mắt của hắn lóe ra thỏa mãn cùng tự hào, tiếp lấy đúng A Điêu cười nói, tạ Thần Sóc, vi sư một mực tha thiết ước mơ bại trận, nguyên lai là loại cảm giác này. Vốn cho là sẽ đăng chắc không chịu nổi, nhưng chân chính thể nghiệm sau, lại cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. A Điêu cười hắc hắc, sư phụ, vậy ngài hiện tại có thể xuống núi tham gia đổ nhi cùng Huyền Nhi tiệc cưới đi. Vân Tích Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Hai người các ngươi tiệc cưới, vi sư đương nhiên muốn đích thân có mặt. Sau đó, hắn bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tự nhiên nói ra, Thần Sóc, còn có chuyện. Vi sư cũng phải cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi, vi sư cảm giác võ công của mình tựa hồ lại có đột phá mới. A Điêu sửng sốt, không phải đâu, sư phụ. Đỗ Nhi cái này thiên hạ đệ nhất mới làm hai khắp đồng hồ không đến, liền muốn còn cho ngài rồi. Vân Tích Vũ hừ một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, một cái hư danh mà thôi, ngươi nếu làm muốn, vi sư cho ngươi chính là, bất quá Thần Sóc. Hắn lời nói xoay chuyển, nét miệng lên một tia giảo hoạt tiêu dung, vi sư hiện tại đã hoàn thành lời thề, về sau coi như tự do. Đến lúc đó vi sư khả năng thường thường liền đi Quy Khư cốc tìm ngươi luận bàn, ngươi nhưng đừng hỏng trốn a. A Điêu nghe vậy lập tức khóc không ra nước mắt, bất quá nghe tới Quy Khư cốc ba chữ, trong đầu hắn cũng hiện ra Triệu Huyền Nhi khuôn mặt. hắn sắc mặt một khổ, cùng Vân Tích Vũ nói, "Ách, sư phụ, chúng ta trước đó không phải đã nói, không nên đánh thành trọng thương sao? Nếu như chúng ta bây giờ đi về, Huyên Nhi sợ rằng sẽ..." Vân Tích Vũ nghe xong ai rụt một tiếng, lần này xong, trở về khẳng định miễn không được bị tiểu Huyên Nhi trách cứ, thần sóc, nếu không ngươi về trước đi giải thích một chút. "Vẫn là sư phụ ngài đi về trước đi, Đồ Nhi cẩn thận nghĩ nghĩ, Huyên Nhi ngày bình thường càng nghe ngài, nàng ứng sẽ không phải trách cứ ngài." "Không không không, ngươi cùng tiểu Huyên Nhi tình đầu ý hợp, mà lại lập tức liền muốn thành hôn, nàng sẽ không trách cứ ngươi mới đối, vẫn là ngươi về trước đi giải thích một chút đi." Nhìn xem đây đối với lẫn nhau từ chối sư đồ, Nô Thủ Chi cùng Nhậm Tiêu Giao đều là đang nghĩ, có thể để cho hai người này kiêng kỵ như vậy, Triệu cô nương mới thật sự là thiên hạ đệ nhất đi. Cuối cùng, hai sư đồ vẫn là cùng nhau bị Ngô Thủ Chi cùng Nhậm Tiêu Giao cõng về nhà tranh. Trong nhà chờ Triệu Huyên Nhi đã từ Phương Linh nơi đó nghe nói tiên đoán sự tình, khi nàng nhìn thấy A Điêu cùng Vân Tích Vũ kia một mặt phạm sai lầm dáng vẻ lúc, cũng không có nói thêm cái gì trách cứ nói. Nàng chỉ là vung vẩy trong tay cái nồi, xông hai người cười một tiếng, một giọng nói, "Sư phụ, ngốc tử, an cơm rồi." Chương 575. Thiếu niên không còn là thiếu niên, thiếu nữ cũng không còn là thiếu nữ. Chương 575, thiếu niên không còn là thiếu niên, thiếu nữ cũng không còn là thiếu nữ. Một tháng sau, Quy Khư Cốc. Hôm nay bầu trời xanh thẳm như tẩy, tung xuống ánh nắng ấm áp mà tươi đẹp, gió nhẹ nhẹ phẩy qua trong cốc hoa cỏ, để bọn chúng khẽ đung đưa, trong không khí tràn ngập đều là hương hoa cùng hạnh phúc khí tức. Mê hồn lĩnh bên trong đồng vụ hiếm thấy tiêu tán, lộ ra nó nguyên bản dung mạo, phản phất tại vì cái này đặc biệt thời gian đưa lên chúc phúc. Tại cái này mỹ hảo thời tiết bên trong, Quy Khư Cốc bên trong bố trí lộng lẫy, hoa tươi, dải lụa màu cùng hỉ kết điểm xuyết lấy mỗi một cái góc, tạo nên lãng mạn mà ấm áp không khí. Triệu Thấm Dương cùng Nhạc Bách Xuyên hai cái này ông thông ra sáng sớm liền chia ra tiến về mê hồn lĩnh lối vào cùng lối ra, nên đón tân khách đến, bọn hắn kia nít lên khoe miệng, từ đầu đến cuối đều không có áp xuống tới qua. Theo thời gian lưu chuyển, các tân khách giống như thủy triều lần lượt tràn vào Quy Khư Cốc, thân phận của bọn hắn khác nhau, nhưng không có chỗ nào mà không phải là danh chấn một phương hào kiệt thượng thanh phủ trưởng môn, Thiên Minh đạo trưởng mang theo tứ đại hộ pháp đến. Lăng Nguyệt Tông tông chủ, Thanh Diên mang theo tứ đại đệ tử đến. Tiễn Vân tự chủ trì, Chí Không đại sư mang theo tứ đại đệ tử đến. Phiêu Miếu Phong môn chủ, Dạ Vô Thanh mang theo bốn đại trưởng lão đến. Vọng Tiên kiếm các môn chủ, Khâu Vân mang theo bảy đại chấp kiếm trưởng lão đến. Bá Đao môn, Đao Hoàng Tiêu Chấn mang theo môn chủ Yến Bất Phàm đến. Theo Nam Cung Liệt cao giọng la lên, ngũ đại phái trưởng môn cùng Tiêu Chấn mang theo riêng phần mình hạ lễ, đạp trên thảm đỏ, chính thức tiến vào Quy Khư Cốc. Mặc Hỉ Khí Hồng Y Quy Khư Tam Quái tự mình ra mặt tiếp đãi bọn hắn, ba cái lao ra hỏa trên mặt đều tràn đầy nhiệt tình tiêu dung, mấy người trò chuyện không có vài câu, liền nghe mê hồn lĩnh lối đi ra lại chuyển tới Nam Cung Liệt gào to âm thanh, Lục Hoàng tử điện hạ đến. Thiên Điệu bảng thứ 3, Nô Thủ Chi đến. Thiên Điệu bảng thứ 4, Nhậm Tiêu Giao đến. Sinh Hồng Kiếm Thánh, Hồng Trần Tiêu đến. Tế Thế Đường đại trưởng quỹ, Kim Châm Y Lý Thánh Sở Khứ Chi đến. Đường Thị Thương Hội hội trưởng, Đường Chấn Xuyên đến. Lúc này, Nam Cung Liệt thanh âm đột nhiên ngừng lại một chút, tựa hồ tại đè nén nội tâm kích động. Sau đó, hắn đột nhiên giật ra giọng, dùng hết toàn lực hô to, Đường Thị Thương Hội dâng lên hạ lễ, vàng 50 vạn lượng, ba. Cái này âm thanh gào to rung động toàn bộ trong cốc, tất cả tân khách đều kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, trong cốc buộc phát ra một mảnh xôn xao, mọi người nhao nhao nghị luận cái này một lệnh người chấn kinh tin tức. Vàng 50 vạn lượng, đó chính là 500 vạn lượng bạch ngân, đây là một cái lệnh người lưu lơi số lượng, cũng là một cái đủ để khiến cho mọi người sợ hai thán phục hạ lễ. Chỉ thấy mê hồn lĩnh lối đi ra chậm rãi lái ra mấy chiếc chở đầy vàng xe ngựa, những này xe ngựa vàng son lộng lẫy, mỗi một chiếc đều trang trí đến cực kỳ hoa lệ, phảng phất là hoàng gia ngự dụng bảo xa đồng dạng. Toàn bộ Quy Khư Cốc đều bị phần này to lớn hạ lễ rung động, ánh mắt mọi người đều tập trung tại kia mấy chiếc vàng trên xe ngựa, trong lòng tràn ngập ao ước cùng kính nể. Mà xem như tặng lễ người Đường Trần Xuyên, thì là một mặt khiêm tốn đúng tất cả mọi người chắp tay ôm quyền, miệng lên một cái kính nói, lễ mọn mà thôi, lễ mọn mà thôi, ha ha ha. Cùng lúc đó, tại Quy Khư các bên trong, Ninh Thanh Ý Điệp, Hiên Viên Ngọc, Tiêu Thiên Tử cùng Hồng Ngạc Chính khua chiêng gõ trống vì Triệu Huyên Nhi trang điểm. Thân là hôm nay nhân vật chính một trong, Triệu Huyên Nhi thân mang một bộ hoa lệ váy dài màu đỏ, bên ngoài khoác một kiện kim quang lấp lóe thêu hoa áo choàng ngắn, vì nàng tăng thêm mấy phần cao quý cùng ưu nhã. Mái tóc của nàng bị tỉ mỉ trải vớt thành một cái phức tạp mà tinh mỹ búi tóc, phía trên điểm xuyết lấy các loại châu báu cùng châm cài tóc. Trong đó là dễ thấy nhất chính là chi kia A Điêu đưa cho nàng châm cài tóc, nó bị cắm ở bắt mắt nhất vị trí, tựa hồ tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo mình địa vị là thủ. Chi này châm cài tóc dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, cùng cái khác châu báu hòa lẫn, phản phất là trên trời phồn tinh hạ xuống trên đầu nàng. Triệu Huyên Nhi trang dung đồng dạng lệnh người kinh diễm, tinh tế phấn lót đều bao trùm tại trên da thịt của nàng, làm da thịt của nàng xem ra càng thêm trắng non chân mềm. Trên hai gò má nhàn nhạt má đỏ vì nàng tăng thêm mấy phần thẹn thùng, mà kia tỉ mỉ tu bộ lông mày cong thành một cái ưu nhã độ cong, làm ánh mắt của nàng càng thêm sáng tỏ động lòng người. Cuối cùng, trên bờ môi của nàng bôi chét lấy tiên diễm màu đỏ son phấn, cái này màu đỏ như thế tiên diễm ướt át, phảng phất có thể nhỏ xuống nước trái cây, tản ra mê người qua mang, để người không nhịn được muốn hôn tốt, đại công cáo thành. Hồng Ngạc hài lòng nhìn xem Triệu Huyên Nhi, nhẹ nhàng thu hồi trong tay trang điểm công cụ. Triệu Huyên Nhi không kịp chờ đợi chuyển hướng bốn nữ, trong mắt tràn ngập chờ mong, thế nào thế nào? Ta hôm nay được không? Tiêu Thiên Tử che miệng cười khẽ, Huyên Nhi muội muội, ngươi vẫn là đem cái kia sao chữ cho bỏ đi đi, hôm nay cho dù là tiên nữ trên trời hạ phàm, cũng không kịp ngươi nửa phần. Hiên Viên Ngọc cũng cười nói tiếp, Tiêu tỷ tỷ, ngươi còn gọi nàng Huyên Nhi muội muội đâu? Hẳn là thay cái xưng hô. Tiêu Thiên Tử nghe xong càng là tiểu y hiệp như hoa, đúng đúng đúng, từ nay về sau nên hô Huyên Nhi muội muội vì đệ muội. Linh Thanh Y tiếp lấy các nàng nói, các tỷ tỷ, một hồi Tiêu đại ca đến, chúng ta có phải là còn muốn ngăn cửa nha? Hồng Ngạc Lý trực khí chẳng nói, kia nhất định phải, muốn cưới Huyên Nhi muội muội, cuối cùng còn phải qua chúng ta cửa này. Triệu Huyên Nhi bắt đầu cho A Điêu cầu tình, bọn tỉ muội, chờ chút các ngươi đừng quá làm khó ngốc tử a. Ừ, trung thực lại không có gì ý đồ xấu, Ninh Thanh Ý liền liên tục gật đầu. Bất quá mặt khác ba cái nhưng là không còn tốt như vậy nói chuyện, nhất là kia hai con nữ lưu manh. Chỉ thấy Tiêu Thiên Tử cùng Hiên Viên Ngọc một trái một phải tiến đến Triệu Huyên Nhi bên người, riêng phần mình kéo lại nàng một cái cánh tay. Hiên Viên Ngọc một mặt cười xấu xa nói, muội muội như thế đau lòng Tiêu thiếu hiệp, trong nội tâm có phải là nghĩ đến sớm một chút cùng Tiêu thiếu hiệp nhập động phòng hoa chúc nha. Tiêu Thiên Tử cấp tốc nối liền, theo ta thời à, đệ muội tại rất sớm trước kia liền nghĩ chuyện này rồi. Nghe hai người này nói, Triệu Huyên Nhi trên mặt lộ ra quả nhiên như ta sợ liệu biểu lộ. Khóe miệng nàng hơi bệnh, Ngọc tỷ tỷ, còn có biểu tỷ, các ngươi có phải hay không quên đi chuyện gì? Hai nữ sững sờ, chuyện gì? Triệu Huyên Nhi giảo hoạt cười cười, đúng cái này hai con nữ lưu manh nói, có câu chuyện cũ kể thật tốt, hôm nay lưu một tuyến, ngày khác tốt gặp nhau, ta thế nhưng là sớm nhất thành hôn, nếu như hai vị tỷ tỷ không nghĩ tại mình thành hôn thời điểm bị ta huyên náo long trời lở đất, vậy hôm nay liền mời hơi thu liễm một chút. Nàng chuyển hướng Tiêu Thiên Tử, biểu tỷ, ta nhớ được ngươi cùng biểu tỷ phu hôn lễ ngay tại vài ngày sau đi, ngươi cần phải hiểu rõ a. Tiếp lấy, nàng lại chuyển hướng Hiên Viên Ngọc, nói tiếp, Ngọc tỷ tỷ, ngươi cùng Không Ngân đại ca cũng nhanh đi. Ách, cái này Tiêu Thiên Tử cùng Hiên Viên Ngọc nhất thời nghẹn lời. Trong đầu của các nàng không khỏi hiện ra Triệu Huyên Nhi tại trong hôn lễ trêu cợt Tần Chi Âm cùng Bách Lý Vô Ngân chẳng cảnh, lấy nha đầu này cổ linh tinh quái cá tính, có trời mới biết ngày đó mình còn có thể không nhìn thấy tình lang đâu. Mà một bên khác, tại nhà chính bên trong, A Điêu mặc mới tinh tân lang quan phục trang, đang tới về không ngừng đi dạo, tản bộ. Bên cạnh hắn vây quanh Trần Tiểu Đao, Bách Lý Vô Ngân, Tần Chi Âm cùng Đường Nhuận cái này bốn cái thân hữu đoàn. Trần Tiểu Đao vểnh lên nhị lang chân ngồi trên ghế, hắn để chén trà trong tay xuống, nhìn xem A Điêu nói, ta nói huynh đệ, ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút đi, sáng rõ tiểu gia đầu đều choáng. Tần Chi Âm thì nói, ta nhìn a, thần sóc đây là hồi hộp. A Điêu dừng bước lại, hỏi bốn người này, a, ta xem ra rất hồi hộp sao? Đường Nhuận liên tục gật đầu, ừ, sư phụ ngài hồi hộp tất cả đều viết lên mặt. Bách Lý Vô Ngân cũng phụ hòa nói, xác thực, ta đều có thể cảm nhận được tim đập của ngươi gia tốc. Trần Tiểu Đao đi ra phía trước kéo qua A Điêu, để nó ngồi trên ghế. Hắn cười nói, Lao Tiêu, thật không phải huynh đệ ta nói ngươi, ngày đó tại trong hạp cốc, ngươi ngay trước mặt của nhiều người như vậy cùng Triệu cô nương cầu hôn đều không khẩn trương, làm sao hôm nay ngược lại khẩn trương lên? Hắn một bên cho A Điêu án lấy bả vai giúp nó buông lỏng, một bên nói tiếp, không phải liền là thành cái cưới sao? Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng, liền cái này bốn bước, ngươi hồi hộp cái tiểu ma cô. A Điêu liếc hắn một cái, trong miệng nói, Tiểu Đao, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, đợi đến ngươi cùng Ninh cô nương thành hôn ngày đó, ngươi liền biết ta hiện tại là tâm tình gì. Trần Tiểu Đao khinh thường cười một tiếng, huynh đệ kia ngươi đến lúc đó chờ coi đi, nhìn tiểu gia là như thế nào phong khinh vân đạm, xử sự không sợ hãi. Cũng không lâu lắm, đảm nhiệm Hoa Đồng Hoa Tả cùng Phương Linh liền chạy tới nói cho A Điêu, có thể xuất phát đi nghênh đón tân nương. A Điêu hồi hộp đứng người lên, hai chân run rẩy, cơ hồ không cách nào ổn định bước tiến của mình, cuối cùng vẫn là tại Trần Tiểu Đao bọn người đỡ xuống đến quy khư các cổng. Mới vừa đến cổng, bọn hắn liền thấy Ninh Thanh Y và bốn nữ ngăn ở trước cửa, phản phất là tại thủ hộ lấy cửa ải này. Nhưng còn chưa chờ bốn nữ mở miệng, Trần Tiểu Đao liền hướng Bách Lý Vô Ngân, Tần Chi Âm cùng Đường Nhuận vỗ tay phát ra tiếng, mấy ca, làm việc rồi. Đem riêng phần mình bà nương đều lĩnh đi, cho lão Tiêu mở đường đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bầu không khí nháy mắt trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, mọi người nhao nhao hành động, riêng phần mình mang đi một cái nữ đồng hành, lưu lại một mảnh hoàn thành tiểu ngữ. Tại quy khư các một tầng, Triệu Huyên Nhi lặng lặng chờ đợi, trên đầu nàng đỏ ra tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, tựa như một vòng lộng lây dáng chiều. Khi A Điêu đi lúc tiến vào, nàng nhẹ nhàng cầm tay của hắn. Dù cách đỏ xa, nhưng A Điêu vẫn có thể cảm nhận được nàng kia tràn ngập hạnh phúc cùng ánh mắt ôn nhu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên tường bức kia liếu phiêu như chân dung, họa bên trong nàng phảng phất đang mỉm cười lấy cho đây đối với vui kết liền cảnh người mới đưa lên chúc phúc. Hắn hít sâu một hơi, đối chân dung chậm rãi nói, "Nhạc mẫu đại nhân ở trên, ngài ái nữ Triệu Huyên Nhi muốn cùng ta Tiêu Thần Sóc cùng qua một đời, ta hướng ngài hứa hẹn, ta sẽ dùng ta toàn bộ thực tình đi bảo vệ nàng, thủ hộ nàng, không để nàng nhận bất cứ thương tổn gì, ta sẽ để cho nàng vĩnh viễn hạnh phúc, thẳng đến địa lao thiên hoàng." Triệu Huyên Nhi trong mắt lóe ra hóng ánh nước mắt, nàng ngẩng đầu nhìn mẫu thân chân dung, nhẹ nhàng nói, "Nương, Huyên Nhi muốn thành cưới, ta hy vọng ngài có thể cảm nhận được phần này hạnh phúc, cũng vì ngài nữ nhi đưa lên chân thật nhất trí chúc phúc, nguyện ngài trên trời có linh thiêng, vĩnh viễn thủ hộ chúng ta." Hai người tay thật chặt đem nắm, tiếng tim đập tại thời khắc này hoàn mỹ đồng bộ. Bọn hắn biết, tại Liêu Phiêu Như chân dung trước ưng thuận phần này yêu lời thề, đem như là bóng ánh ngôi sao, vĩnh viễn lấp lánh tại bọn hắn trong tim đồng thời, cũng sẽ một mực kéo dài tiếp, thẳng đến vĩnh viễn. Tiếp vào Triệu Huyên Nhi sau đó phải đi quy trình chính là bái đường. Vài ngày trước liền đã đến quy khư cốc Vân Tích Vũ, hôm nay cũng mặc vào một kiện vui mừng hớn hở hồng y liễu, lộ ra phá lệ tinh thần. Thân là A Điêu cùng Triệu Huyên Nhi cộng đồng sư phụ, hắn đương nhiên ngồi tại chủ vị, mà Triệu Thấm Dương cùng Nhạc Bách Xuyên thì phân biệt ngồi tại hắn hai bên trái phải. Trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy vui sướng cùng chúc phúc tiểu dung, vì cuộc hôn lễ này tăng thêm mấy phần vui mừng đảm nhiệm hôm nay lễ sinh chính là Ngô Thủ Chi cùng Nhậm Tiêu Giao, hai người mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm, liền cùng kêu lên tuyên bố canh giờ đã đến, mọi người mới đi vào hội trường. Theo cái này ra lệnh một tiếng, toàn bộ nhà chính bên trong tiếng vỗ tay như sấm động, tiếng hoan hô liên tiếp. Tại Hoa Đồng Hoa Tả cùng Phương Linh dẫn dắt hạ, A Điêu cùng Triệu Huyên Nhi chậm rãi đi vào điện đường. Bọn hắn mỗi một bước đều tràn ngập trang trọng cùng vui sướng, phảng phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết, chỉ vì chứng kiến bọn hắn tình yêu nhất bái thiên địa. Theo Ngô Thủ Chi cùng Nhậm Tiêu Giao âm thanh ầm vang lên, A Điêu cùng Triệu Huyên Nhi túi đầu hướng thiên địa gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ thiên địa ban cho bọn hắn mỹ hảo duyên phận nhị bái cao đường. Bọn hắn xoay người, đối mặt Vân Tích Vũ, Triệu Thấm Dương cùng Nhạc Bách Xuyên, túi người chào thật sâu, biểu đạt đúng trưởng bối tôn kính cùng lòng cảm kích phu thê ra bái. Tại mọi người chúc phúc hạ, bọn hắn mặt đối mặt túi đầu. Giờ khắc này, thiếu niên đã không còn là thiếu niên, thiếu nữ cũng không còn là thiếu nữ, mà là kết làm phu thê ân ái bạn lữ. Hai người ánh mắt xuyên thấu đỏ xa giao hội cùng một chỗ, phảng phất tại nói cho đối phương biết. Từ nay về sau, vô luận là xuân hạ thu đông, vẫn là gió sương mưa tuyết, ta đều đem cùng ngươi dắt tay cùng chung, không rời không bỏ, hết trọn bộ. Chương 576. Lời cuối sách. Chương 576. Lời cuối sách. Quyển sách này cố sự rốt cục viết xong, cuối cùng là hoan hoan hỉ hỉ đại kết cục đầu tiên, cảm tạ không rời không bỏ các độc giả một đường đến nay làm bạn cùng cổ vũ. Tiếp theo lại hơi cảm tạ một chút mình, làm quyển sách đầu tiên có thể kiên trì viết xong, hơn nữa còn là 140 vạn chữ, lại cho trong chuyện tất cả nhân vật một cái kết cục. Tiếp lấy, tâm sự quyển sách này cảm tưởng đi. Viết nó linh cảm là thế nào đến chính ta cũng quên, tựa hồ là nhìn cái video ngắn vẫn là nghe bài hát tới 4. Cả quyển sách vây quanh nhân đoán hai chữ tiến hành thuật viết. Vô luận là liên quỷ cùng Hồng Trần Tiếu, kiếm quỷ cùng Khâu Vân, đao quỷ cùng Tiêu Chấn, ảnh quỷ cùng Bách Lý Yếm, đều không thể rời đi ân đoán hai chữ. Dù sao, trong lòng ta giang hồ chính là người và người ân đoán cấu thành. Mặt khác, tại trong sách ta cũng gia nhập nhân quả luân hồi đều có báo ứng, tư tưởng điểm này không chỉ thể hiện tại Thẩm Linh cùng Long Quỷ bên trên, có thể nói vô đạo thập tam quỷ toàn viên đều thể hiện đến. Lại có một chút, ta nhưng thật ra là một cái tương đối thích bi tình người, nhìn chung toàn thư, kỳ thật không khó phát hiện có rất nhiều nơi thích hợp phát đao. Nói ví dụ Triệu Thấm Dương cùng Nhạc Bách Xuyên, bọn hắn thân là A Điêu cùng Huyên Nhi riêng phần mình phụ thân, tại ta trước hết nhất thiết kế kịch bản bên trong, là dự định để Triệu Thấm Dương chết tại Nhạc Bách Xuyên trong tay, tuy nói trong đó có hiểu lầm, lại cuối cùng cũng giải trừ hiểu lầm. Nhưng dạng này kịch bản thế tất sẽ để cho A Điêu cùng Huyên Nhi tại trong một đoạn thời gian phát sinh mâu thuẫn. Ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cảm giác dạng này quá buồn nôn, liền quả quyết lựa chọn một lần nữa sửa chữa kịch bản, để hai nhà bọn họ đoàn viên. Lại có chính là Ngô Thủ Chi. Tại ta sơ thảo bên trong, thế vô đạo thân phận chân thật vẫn thật là Ngô Thủ Chi, nhưng là hắn cũng không phải là tại Tân Tú thi đấu thời kỳ bại lộ thân phận, mà là tại Thiên Kính Cốc thời điểm bại lộ, đồng thời còn giết Nhậm Tiêu Giao. Sơ thảo bên trong Nhậm Tiêu Giao cũng đi Thiên Kính Cốc. Nhưng ta lại đặc biệt thích Ngô Thủ Chi cùng Nhậm Tiêu Giao cái này hai nhân vật, cho nên cũng bỏ qua bọn hắn, một lần nữa thiết kế kịch bản. Còn có Vân Tích Vũ cũng là như thế. Ngay từ đầu ta là dự định để hắn cùng A Điêu đao thật thương thật đến một trận quyết chiến, nhưng biết hắn cùng A Điêu còn có Huyên Nhi sư đồ tình nghĩa càng ngày càng sâu. Cuối cùng nếu quả thật đánh, không khỏi quá không có nhân tính vị, cho nên liền lấy một kích phân thắng thua phương thức để hoàn thành hắn tâm nguyện. Dạng này đã có thể chấm dứt tâm nguyện, lại có thể ở một mức độ nào đó thể hiện ra giang hồ phong khoáng, cùng nhân vật thoải mái. Tuy nói bi tình kịch rất không tệ, nhưng loại này hoan hoan hỉ hỉ đại kết cục cũng rất được tâm ta. Về phần phần cuối thời điểm, Vân Tích Vũ cùng A Điêu ai mạnh hơn, kỳ thật trong sách đã cho ra đáp án. Vân Tích Vũ đang cùng A Điêu quyết chiến lúc, muốn hơi yếu hơn A Điêu một chút. Nhưng trải qua trận chiến kia, Vân Tích Vũ công lực lại lấy được đột phá, chỗ lấy cuối cùng ai mạnh ai yếu, như vậy biết được ở đây, ta kỳ thật chui cái lỗ thủng. Thần Cơ Tiên Sinh mang cho Vân Tích Vũ tiên đoán, chỉ nói hắn sẽ bại bởi một người. Nhưng Thần Cơ Tiên Sinh không nói Vân Tích Vũ sẽ một mực bại xuống dưới. Mặt khác chính là tên sách, 20 vạn chữ đến 50 vạn chữ sách đo thời điểm, tên sách đổi thành hắn một cái ngốc tử, dựa vào cái gì trở thành thiên hạ đệ nhất? A Điêu thắng qua Vân Tích Vũ sau, đúng là thiên hạ đệ nhất, chỉ bất quá làm hai khắc đồng hồ không đến liền bị Vân Tích Vũ siêu. Dù sao, Vân Tích Vũ thiết lập vốn là toàn thư lớn nhất bờ UG, dùng câu thông tục nói rằng chính là, người khác tập võ, ngươi mẹ nó vậy mà tu tiên, bốn. Tiếp lấy, nói hạ kịch bản đi. Kỳ thật điểm này cũng không có gì dễ nói, thân là tác giả, nếu có người hỏi ta quyển sách này kịch bản thế nào, ta khẳng định sẽ nói tốt. Nhưng tác giả là vì độc giả phục vụ, cho nên ta nói không tính, vẫn là phải xem mọi người đánh giá. Một vạn người trong lòng có một vạn cái hèm lệ, có người thích, có người không thích, đối với không thích người, ta liền không nói thêm cái gì, bởi vì không thích cũng không sẽ thấy cái này. Mà thích người, ta ở đây cùng các ngươi chân thành tha thiết nói một tiếng cảm ơn, cảm tạ các ngươi có thể đi vào ta tư tưởng thế giới, trải qua ta tư tưởng cố sự năm. Cho chuyện tiếp một chút trong sách khắc họa nhân vật phản diện phương thức, chính là các độc giả thường nói hồi ức. Sớm tại ta cấu tứ quyển sách này thời điểm, liền đã quyết định muốn dùng loại phương thức này khắc họa nhân vật phản diện. Cho nên trung kỳ xuất hiện lại nhiều rèm pha thanh âm, ta cũng kiên trì dạng này tiếp tục viết. Người mà, dù sao cũng phải có chỗ kiên trì, nếu như bởi vì người khác mấy câu liền sửa đổi, không khỏi quá không có nguyên tắc. Mà lại dùng loại phương thức này đến khắc họa nhân vật phản diện, có thể rất tốt thăng hoa nhân vật này. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chính là rất rông dài. Còn có nhóm tượng cách viết cũng giống vậy, thông qua hậu trường số liệu, rất nhiều người đều đang hỏi, nam nữ chủ làm sao mấy chương đều không ra. Thậm chí còn có hỏi quyển sách này là không phải nhiều nhân vật chính. Nhóm tượng thứ này, cũng nhìn người thích đi, dù sao ta là không quá ưa thích loại kia toàn thế giới đều quay chung quanh nhân vật chính một người chuyển cố sự. Mặt khác, nhớ kỹ trung kỳ thời điểm, có cái độc giả nói nhân vật chính không đủ sát phạt quả đoán ân. Bị hắn vừa nói, ta còn đặc địa lật trở về nhìn một chút, phát hiện nhân vật chính trước mắt gặp được trong địch nhân, trừ Võ Nhược Lân bên ngoài, giống như toàn bị hắn giết đi. Liên cái này cũng gọi không đủ sát phạt quả đoán sao? Chẳng lẽ đi ngang qua một con chó cũng phải giết? Kia tựa hồ không gọi sát phạt quả đoán, gọi biến thái đi. Mà lại A Điêu tính cách tại thiết lập bên trong chính là chính, hơn nữa còn là cực độ chính. Tại A Điêu quan điểm bên trong, tốt chính là tốt, xấu chính là xấu. Loại nhân vật này kỳ thật rất khó khăn viết, viết sau một lát bị nói thành thánh mẫu, viết thấp lại nổi bật không ra tính cách. Cho nên ta không dám an bài cho hắn quá nhiều ngoài định mức kịch bản, sợ đem A Điêu tạo thành một cái lại làm lại lập nhân vật năm. Cuối cùng nói đưa thư bên trong vai phụ. Nam xứng bên trong cá nhân ta thích nhất chính là Trần Tiểu Đao, kiếm thai chi thể, kiếm thuật thiên tài, trọng tình trọng nghĩa, giang hồ khí dày đặc, phần cuối lúc còn được đến Hàn Vô Quá suốt đời công lực. Hắn hoàn toàn liền là nhân vật chính thiết lập, nếu như quyển sách này nhân vật chính không phải A Điêu, vậy hắn liền là nhân vật chính duy nhất nhân tuyển. Nữ phối nói có hai cái, theo thứ tự là Ninh Thanh Y cùng Vân Thượng Nhạ. Ninh Thanh Y thiết lập chính là cái tương phản đồ đần mỹ nhân, ta cảm thấy loại nữ hài tử này rất đáng yêu, cho nên cứ như vậy viết. Vân Thượng Nhạn mặc dù độ dài không nhiều, nhưng cũng rất được tâm ta năm. Phía dưới là trong sách một chút số liệu, cho mọi người làm tham khảo, danh kiếm phổ, chung 28 đêm, nơi này chỉ giao phó trong sách xuất hiện, 1. Vọng Tiên Kiếm, Khâu Vân, 2. Giáng Huyền Kiếm, kiếm bị Hàn vô quá, cuối cùng trong quyết đấu bị Khâu Vân chặt đứt. 3. Chu Tả Kiếm 4. Trảm Hung Kiếm 5. Thái Thanh Kiếm, Vân Thượng Nhạn, 6. Vũ Liêm Kiếm 7. Thất Bảo Kiếm 8. Xích Hồng Kiếm, Hồng Trần Tiếu, 9. Quang Lệnh Kiếm, Nhuyễn Kiếm, Ninh Thanh Y Điệp, 10. Đoạn Uyên Kiếm, Trọng Kiếm, Vu Quan Hải, 11. Chiêu Mộ Kiếm, Song Kiếm, Thẩm Linh, 12. Hóa Thanh Kiếm, Vọng Tiên Kiếm các đại trưởng lão, 13. Quyền Vân Kiếm, Triệu Thẩm Dương, văn bên trong còn chưa đề cập xếp hạng, nơi này bù một hạng, 14. Thư Phong Kiếm, Liêu Phiêu Nhứ, 16. Thiên Thủy Kiếm, Tàng Kiếm Sơn Trang, 17. Phủ Liêu Kiếm, Mạnh Lưu Tinh, 19. Thu Hàn Kiếm, Phí Gia, 21. Trâm Biên Kiếm, Tống Gia, 22. Thiên Hương Kiếm, Hàn Tinh Tuyết, 23. Hắc Nha Nhận, Đoạn Kiếm, 4. Thiên Địa Bảng xếp hạng chỉ nói trong sách xuất hiện 1. Vân Tích Vũ, ban sơ thời điểm Vân Tích Vũ tự nguyện xuống đến thứ 2, nhưng phần cuối lúc lại điều đến thứ nhất, 2. A Điêu 3, Nô Thủ Chi 4, Nhậm Tiêu Giao 5, Chí Không Đại Sư 6, Khâu Vân 7, Dạ Vô Thanh 8, Thiên Minh Đạo Trưởng 9, Thanh Diên 10, Bách Lý Yếm 11, Say Hiệp Vương Thạch 12, Thượng Quan Hùng 13, Quyền Hào Thượng Vân Thiên 14, Côn Vương Lý Chấn 15, Thương Vương Hoàng Mậu 16, Lao Ma Đầu 18, Đa Tình Kiếm, Liêu Hà 19, Thấu Cốt Đinh Bạch Tố Tố 22, Lão Quỷ Đầu 23, Lao Yêu Đầu 24, Huyết Ý Khách Tạ Tử Kinh 25, Trèo Lên Mây Chân Mã Trầm Xuyên 27, Chỗ Ban Đêm Tây Môn Kinh 4. Trở xuống là trong sách một chút sự kiện quan trọng thời gian tuyến. Võ Lâm lịch trước 798 năm, Thiên Cơ Tử giấu Vô Danh Kiếm tại Thiên Kính Cốc cũng lưu lại bích họa tiên đoán. Võ Lâm lịch trước 703 năm, Tiêu Thị Nhất Tộc di cư Thiên Kính Cốc. Võ Lâm lịch trước 303 năm, Tiêu Quân Phá sinh ra. Thần Thụ Kết Xuất Viên thứ nhất thánh quả. Võ Lâm lịch trước 297 năm, Tiêu Quân Phá khởi tử hoàn sinh. Võ Lâm lịch 197 năm, Thần Thụ Kết Xuất Viên thứ hai thánh quả. Võ Lâm lịch 586 năm, Kiếm Mạc Tà ngộ nhập Thiên Kính Cốc. Võ Lâm lịch 589 năm, Kiếm Mạc Tà mang theo Vô Danh Kiếm rời đi Thiên Kính Cốc. Võ Lâm lịch 628 năm, Vân Tích Vũ sinh ra. Võ Lâm lịch 631 năm, Tiêu Huyền, Dự Vương bị trục xuất Thiên Kính Cốc. Võ Lâm lịch 653 năm, Hiên Viên Vô Thiên sinh ra. Võ Lâm lịch 656 năm, Vân Thượng Nhạn sinh ra. Võ Lâm lịch 658 năm, Dạ Vô Thanh, Thanh Diên, Thiên Minh Đạo Trưởng, Chí Không Đại Sư, Khâu Vân kết bạn sông sáo giang hồ. Võ Lâm lịch 666 năm, Vân Tích Vũ an gia Thiên Long Đại Tuyết Sơn. Võ Lâm lịch 671 năm, Hàn Vô Quá, Kiếm Quỷ, rời đi Vọng Tiên Kiếm Các. Tiêu Trần Thoái ẩn. Đinh Thắng Thiên qua đời. Trương Hồng Hồ, Dược Quỷ, độc chết Dược Vương. Dược Vương cốc hoang phế. Võ Lâm lịch 674 năm, Đao Quỷ đánh giết Cố Thừa Phong một nhà. Võ Lâm lịch 675 năm, Nhạc Bách Xuyên bái sư Dược Quỷ. Võ Lâm lịch 676 năm, Hồng Trần Tiếu tiêu diệt Hắc Ưng Trại. Võ Lâm lịch 678 năm, Trương Hồng Hồ, Dược Quỷ, độc chết Tiết Hậu Nhân. Võ Lâm lịch 679 năm, Trương Hồng Hồ, Dược Quỷ, độc chết Vân Thượng Nhạn. Hiên Viên Vô Thiên trở thành Thế Vô Đạo. Trương Hồng Hồ, Dược Quỷ, trở thành cái thứ nhất Vô Đạo thập tam quỷ thành viên. Võ Lâm lịch 681 năm, Huyền Long, Long Quỷ, Lữ Khinh Cuồng, Đao Quỷ, Hàn Vô Quá, Kiếm Quỷ, gia nhập Vô Đạo thập tam quỷ. Võ Lâm lịch 684 năm, Kim Sen, Liên Quỷ, gia nhập Vô Đạo thập tam quỷ. Võ Lâm lịch 686 năm, Nhạc Bách Xuyên rời đi Dược Quỷ. Võ Lâm lịch 691 năm, A Điêu sinh ra. Vân Tích Vũ được đến Thần Cơ Tiên Sinh tiến đoán. Triệu Thẩm Dương vợ chồng cứu trở về Thẩm Linh cùng Vương Bách Xuyên. Vu Quan Hải gia nhập Quy Khư Cốc. Dương Đại Sơn, Thiết Quỷ, bị Dược Quỷ cứu, trở thành dược nhân cũng gia nhập Vô Đạo thập tam quỷ. Võ Lâm lịch 692 năm, Triệu Thẩm Dương cùng Liêu Phiêu Nhứ thành hôn. Hứa Thiên Giang, Hứa Thiên Hà, Tài Quỷ huynh đệ, gia nhập Vô Đạo thập tam quỷ. Võ Lâm lịch 693 năm, Triệu Viên Nhi sinh ra. Nhạc Bách Xuyên tại Liệt Hải huyện tìm tới Chu Tà Kiếm, sau trốn đến Thiên Kính Cốc. Võ Lâm lịch 697 năm, Thần Thụ Kết Xuất Viên thứ 3 thánh quả. Vô Đạo thập tam quỷ đổ diện Tiêu Thị Nhất Tộc. A Điêu phục dụng thánh quả. Nhạc Bách Xuyên mang A Điêu cùng Tiêu Thiên Tử trốn đi Đại Lục. Tiêu Nhã phá hủy thần thụ. Võ Lâm lịch 700 năm, Vô Đạo thập tam quỷ tập kích Quy Khư Cốc. Liêu Phiêu Nhứ qua đời. Võ Nhược Lân, Dụ Quỷ, gia nhập Vô Đạo thập tam quỷ. Võ Lâm lịch 701 năm, Triệu Thẩm Dương rời đi Quy Khư Cốc truy tra Vô Đạo thập tam quỷ. Một Quang, Ảnh Quỷ, gia nhập Vô Đạo thập tam quỷ. Võ Lâm lịch 703 năm, Triệu Thẩm Dương tìm tới Hồng Trần Tiếu nhắc nhở hắn giấu kỹ Xích Hồng Kiếm. Nhạc Bách Xuyên quay về Thiên Kính Cốc. Tần Tri Âm, Âm Quỷ, Tiêu Thiên Tử, Hoa Quỷ, gia nhập Vô Đạo thập tam quỷ. Võ Lâm lịch 704 năm, Dịch Phi Hoa, Kính Quỷ, gia nhập Vô Đạo thập tam quỷ. Trần Tiểu Đao rút ra Vô Danh Kiếm. Võ Lâm lịch 706 năm, Hồng Trần Tiếu một nhà bị liên quỷ diệt môn. Triệu Thẩm Dương mang súng đi tới Yến Vân tự xin giúp đỡ Chí Không Đại Sư thi viện binh Quy Khư Cốc. Võ Lâm lịch 707 năm, Triệu Thẩm Dương tìm tới Nhậm Tiêu Giao cũng cáo chi nó có quan hệ Vô Đạo thập tam quỷ sự tình. Linh Thanh Y phụ thân Linh Vãn Phong bị dược quỷ độc chết. Võ Lâm lịch 709 năm, Vân Tích Vũ linh ngộ hóa long quyền ý Triệu Thẩm Dương bị Hiên Viên Vô Thiên kích xuống vách núi. Võ Lâm lịch 711 năm, Á Điêu cùng Triệu Viên Nhi mến nhau. Quy Khư Cốc đại chiến. Tân Tú thi đấu sự kiện. Bách Lý Vô Ngân thoát ly thiên vệ, Hiên Viên Ngọc thoát đi hoàng cung, Kim Sen, Liên Quỷ, Mộc Quang, Ảnh Quỷ, Vu Quan Hải, Thượng Quan Hùng, Diệp Trầm Tiên tử vong, Tiêu Thiên Tử, Hoa Quỷ, Tần Tri Âm, Âm Quỷ, Võ Nhược Lân, Dụ Quỷ, rời đi Vô Đạo Thập Tam Quỷ, Khương Lương, Chí Quỷ, Trọng Đoạt Nhục Thân cũng rời đi Vô Đạo Thập Tam Quỷ, A Điêu, Triệu Huyên Nhi bái sư Vân Tích Vũ, A Điêu tập được Hóa Long Quyền Ý cùng Phá Diệt Quyền Ý, A Điêu, Triệu Huyên Nhi cùng một đám hảo hữu đi hướng Thiên Kinh Cốc. Võ Lâm lịch 712 năm, Hiên Viên Vô Thiên, Trương Hồng Hồ, Dự Quỷ, Dịch Phi Hoa, Kính Quỷ, Lữ Khinh Cuồng, Đao Quỷ, Hàn Vô Quá, Kiếm Quỷ, Tài Quỷ, Hứa Thiên Giang, Hứa Thiên Hà, Thiết Quỷ, Dương Đại Sơn, tử vong. Long Môn Bảo Khố đại chiến, Long Môn Bảo Khố mở ra cũng bị hủy. Tiêu Quân Phá lần thứ hai phục sinh, A Điêu khởi tử hoàn sinh, A Điêu đánh giết Tiêu Quân Phá. Huyền Long, Long Quỷ tự phế võ công trở thành khổ hành tăng. A Điêu lĩnh ngộ luân hồi quyền ý, không ta quyền ý A Điêu hơi thắng Vân Tích Vũ, đang lâm thiên hạ đệ nhất. A Điêu cùng Triệu Huyên Nhi đại hôn muốn. Cuối cùng là mỗi cái nhân vật tương lai kết cục đi. Trong sách đã để cập qua, A Điêu cùng Huyên Nhi thành hôn sau sẽ trước cùng đồng bạn bốn phía du ngoạn cái hai năm, về sau ngay tại Quy Khư Cốc cần cư. Vốn là muốn đem Võ Lâm Minh Minh chủ vị trí cho A Điêu, nhưng nghĩ cái này hai người còn là mỗi ngày dính vào nhau tương đối tốt. Bọn hắn nhiều lắm là chính là hàng năm tân tú thi đấu thời điểm làm đặc biệt khách quý đi một chút hiện trường, bình thường cơ bản đều tại Quy Khư Cốc, đủ loại quý, mang mang hải tử, lưu dắt chó loại hình. Về phần chi tiêu, hai người bọn hắn thành hôn thời điểm Đường Chấn Xuyên nhưng đưa 500 vạn lượng bạch ngân đâu, mấy đời cũng xài không hết, coi như thật xài hết, còn có đường nhuận cái này thần tài tại. Mà lại A Điêu bởi vì nếm qua thánh quả quan hệ, tuổi thọ sẽ phi thường dài, Triệu Huyên Nhi thì là bởi vì tu luyện vận thiên quyết quan hệ, tuổi thọ rất dài. Trần Tiểu Đao bọn hắn ngũ tiểu chỉ, tương lai khẳng định là tiếp thay mình môn phái môn chủ chức. Trần Tiểu Đao cùng Ninh Thanh Y thì thành hôn sau, bởi vì Vọng Tiên Kiếm Các tại Nam quận, Lăng Nguyệt Tông tại Đông quận. Cho nên A Điêu bỏ tiền, kỳ thật chính là Đường Nhuận bỏ tiền, giúp bọn hắn tại Nam quận cùng Đông quận chỗ giao giới, mới xây Vọng Tiên Kiếm Các cùng Lăng Nguyệt Tông, hai người một cái khinh công liền đến. Về phần cái này ngũ tiểu chỉ bên trong, cuối cùng ai công lực càng mạnh, kia tất nhiên là Huyền Tâm. Hắn là Đại Quang Minh Xá Lợi Tử chi thể, nội lực sẽ trưởng thành theo tuổi tác tăng lên rất nhiều. Còn có chính là, Trần Tiểu Đao tại tương lai sẽ có hai thanh bội kiếm, hắn tiếp nhận Vọng Tiên Kiếm Các môn chủ, kia Vọng Tiên Kiếm tự nhiên cũng đến trong tay hắn. Tần Tri Âm cùng Tiêu Thiên Tử thành hôn sau cũng ở tại Quy Khư Cốc, biểu tỷ biểu đệ một nhà thân. Hiên Viên Ngọc cùng Bách Lý Vô Ngân thành hôn sau sẽ tại Quy Khư Cốc ở lại thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng Lục Hoàng Tử đăng cơ, bọn hắn sẽ một lần nữa trở lại Võ Hoàng Thành. Đường Nhuận cùng Hồng Ngạc thành hôn sau liền tắm chữ, sinh hoạt mỹ mãn, toàn gia hạnh phúc. Vân Tích Vũ bởi vì tu luyện Vận Thiên Quyết quan hệ, tuổi thọ cực kỳ dài, hắn tại Quy Khư Cốc ở đây mấy năm, liền đi thuyền đi hải ngoại tìm kiếm cái khác quốc gia, nghĩ đến có thể hay không đụng phải chưa bao giờ thấy qua cao thủ. Võ Nhược Lân, Nhậm Tiêu Giao, Nô Thủ Trì, Khương Lương, Phương Linh bốn người cũng đi theo Vân Tích Vũ một khối chuột du thế giới đi năm. Đi, chính là như vậy. Liên quan tới hạ một quyển sách, còn tại suy nghĩ, trước mắt có hai cái cấu tứ. Theo thứ tự là dị thế giới đại lục dũng giả cùng ma vương, cùng đô thị dị năng. Tại thiết lập bên trên, ta sẽ hết sức làm được không giống bình thường đi, nhất là cái kia dũng giả cùng ma vương, dị thế giới đều không có người địa phương. Về phần có còn hay không là đơn nữ chính, cái này tạm thời còn khó nói, tóm lại trước cấu tứ một chút. Nếu như thích ta kịch bản thiết kế, liền mời hạ một quyển sách thấy đi. Bye bye đi, mọi người 2024-229, hết chọn bộ.